Chương 33, kiếm thánh lao ra ra. Chương 33, kiếm thánh lao ra ra. Các bạn đọc đủ 30C ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá chuyện năm giúp đỡ tắt một chút nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều. Kiếm nguyên phù kia là tại sinh nhật 16 tuổi Hoàng Quốc Chí tặng cho hắn, bên trong đó ẩn chứa một đạo kiếm quang toàn lực do Hoàng Quốc Chí phong ấn lại. Một khi phát ra, tương đương với một kích toàn lực của một vị luyện thần cảnh hậu kỳ, đây cũng là át chủ bài của hắn đây mà. Khục, khục, ân, còn không có chết. Dương Nguyên Lãng cực kỳ kinh ngạc, Dương Chí chỉ là trung vị tông sư cường giả mà thôi, làm sao y có thể chống lại một kích toàn lực của luyện thần cảnh cường giả được? Một nguyên thần tàn hồn. Dương Nguyên Lãng gương mặt trở nên quái dị. Công tử, chính người này đã cứu giúp Dương Chí. Phương Luân ánh mắt nghiêm trọng, không nghĩ đến trên người của Dương Chí lại còn có cường giả đi theo bảo hộ, chính lao ta đã tạo ra một cái vòng phòng hộ, ngăn cản một kiếm toàn lực của luyện thần cảnh cường giả. Sư phụ, cảm tạ ngài. Dương Chí ôm quyền, cung kính vô cùng với ông lão tóc trắng này. Người này chính là cơ duyên lớn nhất của hắn, lúc trước tại Liên Hoàng Sơn, khi dẫn đám người đi xuống vực sâu tìm kiếm thi thể của Dương Nhược Hôi, hắn đã gặp được một đạo kiếm hồn, nó liền dung nhập vào đan điền của hắn. Suốt mấy năm qua, hắn một đường hát vang tiến mạnh, lấy bát giai hạ phẩm thiên phú, đạp diệt Dương gia, thăng làm chân truyền đệ tử của Luyện Kiếm Tông. Tiếp theo sau đó lấy Hoàng Sam làm vợ, hoàn toàn là dựa vào đạo kiếm hồn này ban cho. Hoàng Kiếm, ta tự nghĩ không có làm gì có lỗi với ngươi, ngươi vì sao lại muốn dồn ta vào con đường chết? Dương Chí quay lại, gương mặt âm trầm không thôi, hắn không biết mình đắc tội với lại Hoàng Khiêm nơi nào, vì sao vừa gặp Hoàng Khiêm lại hạ sát chiêu với hắn. Đồng thời hắn cũng nghĩ lại mà sợ, nếu như không phải vào lúc nguy cấp vị sư phụ này ra tay cứu rút, hắn là đã chết thật rồi. Dương Chí, 3 tháng trước đây, ngươi làm hại Dung sư muội, sau đó giết đi cô ta, lại đem tội danh này đổ lên đầu của ta, ngươi nói xem, ta có thể không giết ngươi được hay sao? Dương Nguyên Lãng cũng đã chuẩn bị sẵn nên mới đến đây. Trước đó Hoàng Khiêm làm việc ngang tàng bá đạo, vô cớ giết người đã thành thói quen, bây giờ Dương Chí còn bị hắn nắm được thoát, chuyện này càng là thuận lý thành chương mà thôi. Dung sư muội, Vương Dung. Dương Chí nhíu mày, cuối cùng hắn cũng nhớ ra Vương Dung là ai. Người con gái đó là hắn giết, cô ta khá cương liệt, dù chết cũng không để cho Hoàng Khiêm thực hiện được ý đồ, nên Hoàng Khiêm ẩn ý cho hắn tìm một nơi không ai để ý diệt cô ta đi. Chỉ là hắn thấy Vương Dung rất xinh đẹp, giết như vậy quá đáng tiếc, nên trước khi lấy mạng của cô ta, hắn là có trải qua một đêm thân mật, chuyện này hắn làm khá kín mà, sao Hoàng Khiêm lại biết được? Dương Chí, ta chỉ bảo ngươi đưa Dung sư muội về dạy dỗ một chút, sau đó đưa đến bên cạnh của ta, không ngờ ngươi lại dám ra tay với cô ta, còn đem mọi chuyện đổ lên đầu của ta, ngươi xem Hoàng Khiêm ta là hạ người gì? Hôm nay phải làm tuyệt một chút, hắn thấy dù không diệt được Dương Chí, cũng tuyệt đối không thể để tên này tồn tại ở Luyện Kiếm Tông được nữa, tốt nhất là huy động toàn tông, đem tên Dương Chí này chém giết. Dương Chí giống như là khí vận chi tử, lại có lao ra ra bên cạnh, loại người này như kết thành thủ, vậy phải bất chấp mọi giá tiêu diệt y khi y còn nhỏ yếu, nếu để trưởng thành, người phải bị diệt chính là hắn đây. Ngươi? Dương Chí gương mặt quá khó xem, chuyện như thế này thường sẽ đem giấu đi, nói ra như vậy là đem thanh danh của hắn đẩy xuống vực sâu vạn trượng hay sao? Dương Chí, để cho ta tới. Tiểu tử, ngươi có biết ta là ai hay không? Im lặng hồi lâu, lão giả tóc bạc kia cuối cùng cũng lên tiếng nói, ông là ai vậy? Bộ ta quen biết ông hay sao? Lúc nói chuyện, Dương Nguyên Lãng trong tay thủ sẵn miếng ngọc phù thứ hai, đây là bảo vật Phương Tố Chân đưa cho hắn, bên trong phong ấn một chiêu trưởng pháp gọi là Tù Thiên Trưởng, tuyệt học của Côn Bằng Tông. Bà ta lấy tu vi luyện thần trung kỳ, thi triển ra chiêu thức này, tuyệt đối không kém hơn luyện thần hậu kỳ cảnh giới. Ta là Cố Kiếm Nam, người sáng lập ra Luyện Kiếm Tông, cũng là lao tổ của ngươi. Cố Kiếm Nam lạnh lùng lên tiếng. Dương Chí là truyền nhân mà hắn nhìn chúng trong mấy ngàn năm qua, cũng là người sẽ tiếp nhận truyền thừa của hắn, tái hiện huy hoàng của Luyện Kiếm Tông, tuyệt đối không thể để Dương Chí chết ở nơi này được. Cố Kiếm Nam, ông ta thật sự là Cố Kiếm Nam. Hơn vạn năm trước được thiên hạ tôn xưng kiếm thánh, trước khi rời đi Côn Châu có lập ra Luyện Kiếm Tông, chân dung của ông ấy đã được treo tại tổ đường của Luyện Kiếm Tông. Hoàng Sam kinh ngạc kêu lên, cuối cùng nàng cũng đã nhớ ra người này là ai. Hèn gì khi Cố Kiếm Nam xuất hiện, nàng lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Cố Kiếm Nam, ông ta là Cố Kiếm Nam thật sao? Dịch Sư Minh, anh biết Cố Kiếm Nam hay sao? Ngu ngốc, lúc gia nhập tông môn, bộ ngươi không nhìn thấy pho tượng của tổ sư gia chúng ta hay sao? Tổ sư gia? Nói như vậy ông ta là lão tổ của Luyện Kiếm Tông chúng ta rồi. Đệ tử của Luyện Kiếm Tông tụ tập lại đây khá đông, không dám đến gần sợ đắc tội với lại hai chị em Hoàng Sam cùng Hoàng Kiêm, nhưng những gì hai người đối thoại, lấy tu vi của họ vẫn lịch có thể nghe được cả. Ngay khi biết được luồn tàn hồn kia là Cổ Kiếm Nam, đám đệ tử cũng như chấp sự gương mặt đều vô cùng đặc sắc. Cố Kiếm Nam, Dương Nguyên Lãng đương nhiên có nghe nói qua. Người sáng lập Luyện Kiếm Tông, vạn năm trước tu vi đã là Thánh Vương cảnh viên mãn, một chân đạp vào chuẩn đế. Cố Kiếm Nam thực lực siêu tuyệt, kiếm đạo thông thần, năm đó cùng giai không ai là đối thủ, còn vượt cấp khiêu chiến chuẩn đế cảnh cường giả mà không bại, được mọi người tôn xưng cổ kim đệ nhất kiếm thánh. Thời điểm đó, có người nói nếu như Cố Kiếm Nam đột phá được chuẩn đế, vậy thần hoang cổ địa này không ai là đối thủ của ông ta. Chuyện luôn có chút quá lên, nhưng không có lựa thì làm sao có khói cho được, người này lúc sống là một truyền kỳ. Chỉ là nghe nói đâu Cố Kiếm Nam vì muốn tìm kiếm cơ hội đột phá chuẩn đế, đã rời đi Côn Châu, đến Kiếm Châu tìm kiếm cơ hội, từ đó đến nay không ai còn trông thấy Cố Kiếm Nam nữa, trong tình cảnh hiện nay, xem ra Cố Kiếm Nam đã thất bại rồi. Sư phụ, không ngờ ngài lại có lai lịch lớn đến như vậy. Dương Chí đưa ánh mắt sùng bái nhìn qua. Hắn nghĩ người mình bái sư cao lắm cũng là động hư tôn giả mà thôi, không ngờ là Cố Kiếm Nam, cường giả tuyệt thế một thời của thần hoang cổ địa nơi đây. Tam đệ, người đó là tổ sư. chúng ta nhanh chóng hành lễ đi. Hoàng Sam có chút ngẩn người trong chốc lát, theo sau là vui mừng khôn xiết. Chồng của nàng lại là truyền nhân của tổ sư sáng lập ra tông môn, như vậy địa vị cùng thân phận sau này sẽ vô cùng cao, thái thượng trưởng lão hay trưởng môn đều khó lòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Dương Chí. Nàng là vợ của Dương Chí, dĩ nhiên nước lên thì thuyền cũng lên rồi. Hành lễ. Hừ, một đạo tàn hồn mà thôi, còn dám mạo xưng là tổ sư của Luyện Kiếm Tông, đúng là chăn sống. Ông, ông. Chương 34, Tu Vi. Đạo thai cảnh. Chương 34, Tu Vi. Đạo thai cảnh. V.S. Các bạn đọc đủ 30C có thể ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá chuyện năm giúp đỡ tác giả một chút, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hành lễ. Hừ, một đạo tàn hồn mà thôi, còn dám mạo xưng là tổ sư của Luyện Kiếm Tông, đúng là chăn sống. Ông, ông. Nói xong, Dương Nguyên Lãng không hề có chút do dự đem ngọc phủ trong tay thả đi ra, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, đem nguyên cả phương trời nơi đây bao phủ lại, khí thế khiếp người, hướng vị trí của Cố Kiếm Nam cùng Dương Chí hai người giết tới. Ngươi, khi sư diệt tổ, ngươi sẽ phải hối hận. Ánh mắt của Cổ Kiếm Nam phát ra từng tia hàn khí lạnh thấu xương. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ đến, mình mạo hiểm lộ ra thân phận, có thể bị kẻ thù năm xưa mò ra được, để cho đám con cháu đời sau biết mình vẫn còn sống. Ấy vậy mà tên nhóc con không biết trời cao đất dày này là gì lại dám ra tay với bản thân của mình. Tuyệt đối không thể nào tha thứ cho được. Ông, ầm ầm. Sư phụ, phải làm sao? Dương Chí sợ mất mật. Hắn tuy tâm cao khí ngạo, nhưng làm sao dám chống lại nổi một trường này của Hoàng Khiêm đánh ra. Liều mạng một lần thôi. Cổ Kiếm Nam gương mặt hết sức không tốt. Côn Bằng Tù Thiên Trưởng, tuyệt học của Côn Bằng Tông, danh chấn thần hoang cổ địa hàng triệu năm qua. Đừng nói hắn chỉ là tàn hồn, dù cho trước đây thực lực đỉnh cao, cũng không dám chính diện chống đối. Đệ nhất tông phái tại thần hoang cổ địa cũng không phải chỉ nói đùa cho vui vậy đâu. Tên thanh niên trước mặt này có Tù Thiên Trưởng lệnh phù trong tay, nói vậy y cùng Côn Bằng Tông có mối liên hệ vô cùng sâu xa, cũng không phải là hạng người dễ trêu chọc. Hối hận. Hắc. Dương Nguyên Lãng khinh thường ra mặt. Dù Cố Kiếm Nam này là thật hay giả, Dương Nguyên Lãng hắn đã quyết tâm muốn tiêu diệt Dương Chí, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản được. Xẹt bong. Xẹt. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Đi. Cổ Kiếm Nam tay ấn pháp quyết, chỉ trong tích tắc không đến 1% giây trước khi Tù Thiên Trưởng triệt để chôn vùi hắn cùng Dương Chí, đã đem Dương Chí rời khỏi vị trí ban đầu, không có tung tích. Ông, khí vận chi tử đúng là khó giết. Dương Nguyên Lãng không khỏi cảm thán, hắn là đã tung ra hết át chủ bài có trong tay rồi, nhưng vẫn không lưu được Dương Chí. Chuyện như vậy cũng đủ hiểu, về sau kết cục của mình, không, là Hoàng Kiêm sẽ thê thảm đến như thế nào rồi. Hoàng Kiêm, ngươi. Hoàng Sam ngẩn ngơ nhìn hết thảy nhưng không thể làm được gì. Nàng nhìn qua đứa em trai này của mình, ánh mắt như muốn phun ra vô tận hỏa diễm đem nó thiêu đốt thành cho bụi. Tổ sư ra đó a, người đó chính là khai phái tổ sư của Luyện Kiếm Tông. Cứ như vậy bị Hoàng Kiêm ép buộc rời khỏi tông môn. Khỏi phải nói một khi tổ sư ra khôi phục quay trở lại, sẽ đối phó với lại Luyện Kiếm Tông bọn họ như thế nào nữa đây? Nhị tỷ, chị an tâm đi, trong thời gian ngắn tên cha Nam Dương Chí kia sẽ không có dám quay lại Luyện Kiếm Tông đâu. Dương Nguyên Lãng rất là chắc chắn chân an Hoàng Sam. Dương Chí đó không có ngu, biết dù có vượt qua tội danh giết hại Vương Dùng, thế nhưng ở Luyện Kiếm Tông còn có Tam thiếu chủ muốn giết chết mình như hắn, ý sẽ không có ngu ngốc quay trở lại. Nói sao hiện tại hắn cũng là con của Luyện Kiếm Tông tông chủ, năng lượng có thể điều động vượt qua người thường có thể tưởng tượng, Hoàng Quốc Chí cũng sẽ không có vì người ngoài đi cùng con ruột của mình trở mặt. Hừ, chỉ là Dương Nguyên Lãng đã sai, còn sai thái quá, Hoàng Quốc Chí không những không có ý trách phạt Dương Chí, mà còn muốn ra tay bảo hộ Dương Chí nữa. Thậm chí cả Thái thượng trưởng lão Hoàng Cương, vị động hư tôn giả duy nhất của Luyện Kiếm Tông cũng đã hiện diện nơi này, nhưng lại không thể ra tay cứu giúp cũng như lưu lại Dương Chí. Nguyên nhân là do Phương Tố Trinh đã xuất hiện, còn mang theo động hư cảnh cường giả Phương Tung đến ngăn cản Hoàng Cương, để y không thể nào ra tay. Ầm ầm. Không tiếp. Thật sự quá không tiếp. Hoàng Quốc Chí cùng Hoàng Cương ngay khi trở về thư phòng, liền trực tiếp báo nổi. Bên người Dương Chí có cường giả đi theo bảo hộ. Người này còn là tổ sư của Luyện Kiếm Tông, hai người bọn họ đã biết, thế nên mới thăng Dương Chí lên làm chân truyền đệ tử, dù tu vi của y còn không đến, còn gả Hoàng Sam cho y nữa. Mục đích của bọn họ cũng chỉ có một, hy vọng Dương Chí trưởng thành, tái hiện lại ngày xưa huy hoàng của Luyện Kiếm Tông, có thể đối kháng được với Côn Bằng Tông. Nhưng không thể nghĩ đến, kế hoạch tốt như vậy lại bị Hoàng Khiêm phá hoại, nghĩ đến chuyện này, hai người bọn họ giận đến ưa gan, trong nội tâm muốn đi giết Hoàng Khiêm liền cũng có. Phụ thân, bây giờ phải làm sao? Dương Chí qua chuyện này là không hy vọng y quay lại được nữa rồi. Có về Luyện Kiếm Tông cũng sẽ bị thế lực của Phương Tố Chân vô tình giết sát, hắn muốn giúp nhưng cũng chẳng thể làm gì. Đối ngoại tuyên bố Dương Chí làm phản Luyện Kiếm Tông, toàn lực truy sát đi. Hoàng Cương rất nhanh liền hiểu, chỉ sợ qua chuyện này, Dương Chí sẽ mang thù Hoàng Kiêm, không chết không thôi. Thêm vào vừa rồi bọn họ không ra tay giúp đỡ, càng tăng thêm thù hận, việc đã đến nước này, vì bảo vệ bản thân, bọn họ cũng đành phải lựa chọn từ bỏ Dương Chí. Chỉ là từ đó, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nói thoát được sự giám sát của Côn Bằng Tông a. Nhân lúc Dương Chí còn nhỏ yếu tiêu diệt, đây là biện pháp tốt hơn cả. Hắn cũng hiểu mà. Nhưng đối với người luôn có tham vọng thoát khỏi khống chế của kẻ khác như hắn, lại không phải tin tức gì tốt. Chúng ta không thể làm gì. Côn Bằng Tông thật sự quá mạnh. Hoàng Cương cũng cảm khái vô cùng. Côn Bằng Tông, đừng nói là bây giờ, dù là một vạn năm trước khi Cố Kiếm Nam còn sống, cũng không thể nào cùng Côn Bằng Tông chống lại. Mình mơ ước thoát khỏi sự khống chế của Côn Bằng Tông, đây cũng chỉ là hy vọng xa vời, Dương Chí xuất như một ánh sao, rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Hoàng Quốc Chí cũng thở dài, theo sau, cũng biết không thể làm gì khác. Luyện Kiếm Tông cũng ra thông báo vạch tội Dương Chí, còn phát ra truy sát lệnh, phải tiêu diệt cho bằng được Dương Chí thì mới thôi. Cũng từ đó, Dương Chí tại Hàn Liên Vực như chuột chạy qua đường, không còn cách nào khác là phải rời khỏi Hàn Liên Vực. Đối với chuyện này, Dương Nguyên Lãng cũng là biết được qua lời nói của Phương Nôn, nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười, không mấy quan tâm. Khí vận chi tử nếu mà dễ dàng chết như vậy, thì làm sao có thể được xem là khí vận chi tử? Chờ xem đi, Dương Chí đó chẳng những không có chết, mà qua chàng truy sát này trưởng thành, không bao lâu nữa tu vi sẽ tiến nhanh, rồi sẽ có một ngày y quay lại Luyện Kiếm Tông, đem tất cả khuất nhục mà mình phải chịu, trả lại hết cho Luyện Kiếm Tông. Tình tiết thế kia hắn là biết được, cũng không thể làm gì, thứ hắn có thể làm được đó là đem tu vi của mình tăng lên thật cao, 10 năm sau liền rời khỏi mộng cảnh này, quay trở lại hiện thực. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Dương Nguyên Lãng ở thế giới này cũng đã trải qua hơn 5 năm, trong vòng 5 năm này, sinh hoạt của hắn cũng là đủ phong phú. Khục. Phốc. Tam đệ, ngươi muốn làm gì? Hoàng Quốc Anh lùi về phía sau mấy bước, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Dương Nguyên Lãng. Đại ca, ta chính là muốn ngồi lên vị trí thiếu tông chủ của Luyện Kiếm Tông mà thôi. Hoàng Kiếm, ngươi đừng có nằm ngậm nữa, ta sẽ không bao giờ nhường ra vị trí thiếu tông chủ cho ngươi. Hoàng Quốc Anh vô cùng kiên quyết. Đại ca, không thể nói như vậy được. Chức vị thiếu tông chủ của Luyện Kiếm Tông từ xưa đến nay đều là do người có tài đến làm. Bây giờ thực lực của ta cao hơn anh, sao ta không thể làm thiếu tông chủ của Luyện Kiếm Tông được chứ? Ông. Nói xong, Dương Nguyên Lãng bản thân bộc phát ra khí tức, đạo thai cảnh giới khí tức hiện ra không chút bỏ sót. Chương 35, thủ đoạn âm ngoan. Chương 35, thủ đoạn âm ngoan. VS, các bạn đọc đủ 30C dành chút thời gian ra bên ngoài phần giới thiệu đánh giá chuyện năm giúp đỡ tác giả một chút, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đại ca, không thể nói như vậy được. Chức vị thiếu tông chủ của Luyện Kiếm Tông từ xưa đến nay đều là do người có tài đến làm. Bây giờ thực lực của ta cao hơn anh, sao ta không thể làm thiếu tông chủ của Luyện Kiếm Tông được chứ? Ông. Nói xong, Dương Nguyên Lãng bản thân bộc phát ra khí tức, đạo thai cảnh giới khí tức hiện ra không chút bỏ sót một chút nào cả. Ép đến thần tàng ngũ chuyển như Hoàng Quốc Anh khí huyết sôi trào, liên tục lùi về phía sau chục bước mới có thể đứng vững. Không sai, không phải là thần tàng cảnh, mà chính là đạo thai cảnh. Kể từ khi 5 năm trước hắn từ chân linh trì đi ra, hắn đã đột phá đến thượng vị tông sư cảnh. Phương Tố Chân không hề gạt hắn, liền giao ra Bắc Minh Thánh Pháp cho hắn tu hành. Qua lời nói của Phương Tố Chân, hắn biết được biểu hiện của mình tại Luyện Kiếm Tông làm cho gia tộc cũng như tông môn rất là hài lòng. Nhất là đoạn thời gian trước, hắn đem Dương Chí đánh ra Luyện Kiếm Tông, triệt đi cơ hội đồng sơn tái khởi của Luyện Kiếm Tông, cao tầng của Côn Bằng Tông càng nhìn vào hắn với ánh mắt khác. Sau khi có Bắc Minh Thánh Pháp, hắn điên cuồng tu luyện môn công pháp này, bất chấp tất cả nguy hiểm, chỉ mong có thể tăng cao cảnh giới cùng thực lực. Tốn dòng ra 4 năm trời, hắn mới đem môn công pháp đó tu luyện đến viên mãn. Bắc Minh Thánh Pháp viên mãn, theo như công pháp nói, hắn đã có thể thôn vệ người khác cao hơn mình một đại cảnh giới tu vi, đem tu vi đối phương chuyển làm của bản thân mình. Cũng nhờ như vậy, hắn chỉ tốn có 1 năm thời gian mà thôi, đã từ thượng vị tông sư cảnh giới, vượt qua thần tàng cảnh nhất chuyển đến ngũ chuyển, đột phá đạo thai cảnh, tốc độ tu luyện này có thể nói là kinh khủng. Hèn gì Côn Bằng Tông có thể trở thành bá chủ của thần hoang cổ địa, có loại công pháp này, thiên hạ người nào dám tranh phong kia chứ? Đạo thai cảnh. Đạo thai cảnh. Không thể nào. Không thể nào. Hoàng Quốc Anh chịu đã kích vô cùng lớn. Phải biết hắn từ nhỏ đã là thiên chi tiêu tử, 6 tuổi tu hành, 10 tuổi tiên thiên, 20 tuổi tông sư, 40 tuổi thần tàng, năm nay 70 tuổi đã là thần tàng ngũ chuyển, một chân đạp vào đạo thai cảnh. Nhưng Hoàng Khiêm trước mắt này, thiên phú kém xa hắn, năm nay hơn 20 tuổi mà thôi, cũng đã vượt qua hắn đột phá đạo thai cảnh, chênh lệch lớn như vậy, làm sao hắn có thể chấp nhận cho được? Bắc Minh Thánh Pháp. Luyện. Dương Nguyên Lãng cười lên một cách lạnh lùng, hắn chẳng hề quan tâm đến gương mặt đang vô cùng khiếp sợ của Hoàng Quốc Anh. Vận chuyển Bắc Minh Thánh Pháp, kéo Hoàng Quốc Anh lại gần, một lực hút kinh khủng từ lòng bàn tay Dương Nguyên Lãng phát ra, đặt tại trên đầu của Hoàng Quốc Anh. Từng luồng chân nguyên thuần khiết từ cơ thể của đối phương chạy vào bên trong cơ thể của hắn. Ông. A. Hoàng Quốc Anh không có muốn chống cự nữa, nhắm mắt chờ chết, hắn hiểu quá rõ ràng, đã là đạo thai cảnh giới Hoàng Kiếm, muốn ra tay lấy mạng của hắn quá dễ dàng, hắn là không có khả năng chống cự. Rắc. Rắc. Cũng không có lâu lắm, thân thể của Hoàng Quốc Anh đã hóa thành một cái thây khô, theo sau liền hóa thành bụi phấn, bay tán loạn trong không khí. Phương Luân Thúc. Công. Công tử. Phương Luân run rẩy đi đến. Mấy năm qua đi theo Hoàng Kiếm này, hắn là cảm nhận quá rồi sự khắc nghiệt của Hoàng Kiếm. Người này vô tình vô nghĩa, vì có thể tăng cao tu vi, bất kỳ chuyện tàn ác nào đều có thể làm ra được. Hiện tại y đã luyện thành Bắc Minh Thánh Pháp, có thể thôn phệ cao hơn mình một đại cảnh giới, hắn đây chỉ là đạo thai biên mãn, còn chưa thành luyện thần cảnh, như Hoàng Kiêm muốn thôn phệ hắn. Phương Ngôn Thúc, chú rất là sợ tôi thì phải. Không, không, công tử, tôi không hề có. An tâm đi Phương Ngôn Thúc, chú là người thân của tôi dù có giết ai, cũng sẽ không bao giờ giết chú. Dương Nguyên Lãng thâm trầm cười lên một tiếng, vỗ nhẹ vai Phương Ngôn, cho y một liều thuốc an thần. Công tử an tâm. Tôi sẽ mãi mãi trung thành với công tử, tuyệt không phản bội. Như vậy là tốt nhất. Phải rồi. Hôm nay trong thiên lao có những ai phạm tội? Hồi bẩm công tử. Hôm nay trong thiên lao có 2 vị ngoại môn trưởng lão bị phát hiện là gian tế của tông môn khác phải đến, còn có 5 vị chấp sự không làm tròn chức trách bị giam vào thiên lao. Phương Luân báo cáo khá chi tiết. 1 năm trước khi luyện thành Bắc Minh Thánh Pháp, Hoàng Khiêm liền đánh chủ ý lên đám tù nhân của Luyện Kiếm Tông. Sau đó không lâu tù nhân bị Hoàng Khiêm cắn nuốt sạch sẽ, ý cũng đạt đến đạo thai cảnh như bây giờ. Nhưng tội phạm đã hết, vậy thì phải làm sao? Đương nhiên là đưa tội phạm mới đi vào rồi. Không có tội cũng không sao, chỉ cần tìm biện pháp vu oan giá họa là được rồi. Mấy tên mới vào ngục tù vừa rồi chính là những người đầu tiên bị oan đưa vào bên trong thiên lao, đây là nhóm đầu tiên, nhưng tuyệt đối không phải là nhóm cuối cùng. Hai tên đạo thai, năm tên thần tàng, không đủ để cho ta tu luyện đến đạo thai nhị trọng. Dương Nguyên lãng bẽ cằm. Từ ngày đột phá đến đạo thai cảnh, hắn cảm giác được mình cắn nuốt đạo thai cảnh sơ kỳ trở xuống không có tăng lên bao nhiêu thực lực như hồi còn tại thần tàng nữa, muốn tăng lên. Công tử, gần đây tôi nghe nói tông chủ cùng các vị trưởng lão đang âm thầm nghĩ cách đối phó với lại ngài. Hắc, đối phó với ta? Phản ứng cũng không tệ, hắn đã làm đến mức này, như đám cao tầng luyện kiếm tông còn không phản ứng lại được, hắn liền sẽ nghi ngờ trí tuệ của bọn chúng. Những người có thể tu luyện đến đạo thai, luyện thần cảnh, có ai là người ngu đâu chứ? Cũng vừa hay hợp ý của hắn, đã đạo thai cảnh sơ kỳ không còn mấy tác dụng, vậy liền chọn trung kỳ không được thì hậu kỳ. Đạo thai không có tác dụng nữa thì luyện thần cảnh, theo hắn biết ở luyện kiếm tông, nội môn trưởng lão luyện thần cảnh cũng không ít hơn 12 vị, còn một vị tông chủ tu vi luyện thần viên mãn nữa mà. Thông báo với Phương Túng Tôn giả chuẩn bị hành động. Hốt gọn đám người này, không khéo mình có thể đột phá luyện thần cảnh cũng nên. Chật, không đến 10 năm vượt qua mấy đại cảnh giới, còn có thể thăng cấp luyện thần, đây là chuyện trước đó hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Vâng, công tử. Phương Túng là người theo bảo hộ Phương Tố Chân, tu vi động hư trung kỳ, như ông ta ra tay, có thể trấn áp đám người luyện kiếm tông này. Xem ra chưa chờ Dương Chí quay lại trả thù, luyện kiếm tông đã phải say tàn trong tay của Hoàng Khiêm mất rồi. Ầm ầm. Ân. Phương Túng ra tay nhanh như vậy sao? Dương Nguyên Lãng hơi kinh ngạc. Toàn bộ luyện kiếm tông chấn động, cấp độ này ngoài trừ động hư cảnh cường giả ra, bên dưới khó ai có thể làm được lắm. Công tử, chỉ sợ không phải đâu. Hắn còn chưa báo tin cho Phương Túng nữa mà, đối phương đang bế quan, còn chưa biết được hành động mới nhất của Hoàng Khiêm đâu. Đi, đi ra xem thử xem thế nào. Dương Nguyên Lãng cũng cảm thấy có chút không đúng, dẫn đầu chạy ra bên ngoài. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù trời có sập xuống, còn có động hư cường giả chống đỡ thay cho hắn, hơn nữa sau lưng hắn còn đứng là Phương gia, là Côn Bằng Tông, hắn cũng không tin thần hoàng cổ địa người nào dám không cho hắn mặt mũi. Ầm ầm. Chương 36, kinh hãi ngây người. Chương 36, kinh hãi ngây người. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dù trời có sập xuống, còn có động hư cường giả chống đỡ thay cho hắn, hơn nữa sau lưng hắn còn đứng là Phương gia, là Côn Bằng Tông, hắn cũng không tin thần hoàng cổ địa người nào dám không cho hắn mặt mũi. Ầm ầm. A. Phúc. Phúc. Dương. Dương Ngọc Hoàn. Khi ra đến đại điện, nhìn vào tràng cảnh trước mắt, Dương Nguyên Lãng không khỏi kinh ngạc đến trợn trừng mắt. Một vị động hư tôn giả, 12 vị luyện thần cảnh, tất cả đều nằm nghiêng ngã dưới đất. Còn hung thủ không ai khác là Dương Ngọc Hoàn, người mà mọi người nghĩ đã tử vong cách đây mấy năm về trước rồi. Hoàng Kiêm, là ngươi sao? Đến cũng khá đúng lúc. Dương Ngọc Hoàn quay đầu nhìn lại, ánh mắt không mang theo bất kỳ tí gợn sóng nào, nhưng âm thanh lại khá xa xăm. Hoàng Kiêm, sao nàng có thể không nhận ra cho được, mấy năm ở luyện kiếm tông, tên này dựa vào thế lực cực mạnh ở luyện kiếm tông, năm lần bảy lượt muốn biến nàng thành đồ chơi của y, cũng may nàng ủy khuất cầu toàn, nhận lời làm vị hôn thê của Hoàng Quốc Anh, nên mới tạm thời thoát được một kiếp. Nhưng những cô gái khác không có thiên phú cũng như nhan sắc như nàng thì không có được gặp may mắn như vậy. Mấy năm ở luyện kiếm tông, nàng tận mắt nhìn thấy nữ đệ tử bị Hoàng Khiêm hại không có 1000 cũng có 800. Đối với người này trước đây nàng cũng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được. Hiện tại Hoàng Khiêm cũng là người mà nàng muốn giết nhất hiện nay khi quay lại luyện kiếm tông lần này. Ngọc Hoàn tỷ, chào chị. Dương Nguyên Lãng gương mặt có đôi chút cứng ngắc, trong lòng lại như đang có hàng vạn con ngựa đang gào thét. Động hư cảnh, mã bà nó chứ. Dương Ngọc Hoàn bây giờ lại là động hư cảnh cường giả. Hắn vất vả khổ sở đánh căn cơ suốt 5 năm, bây giờ mới là đạo thai sơ kỳ mà thôi. Dương Ngọc Hoàn rơi xuống được một chuyến, quay lại liền là động hư cảnh, có còn cho người khác sống nữa hay không? Hay là thế giới này đang thịnh hành mô tuyết nhảy núi tự vẫn liền sẽ gặp được cơ duyên to lớn. Trước đó Dương Chí xuống được gặp được Cố Kiếm Nam, trở thành truyền nhân của đệ nhất kiếm thánh. Dương Ngọc Hoàn bị đánh xuống được sâu nhất cử trở thành động hư. Dương Nguyên Lãng nghĩ hay là mình cũng tìm một ngọn núi có phong thủy tốt, sau đó gieo mình xuống, tỉnh vậy đã là cường giả, không cần phải tu luyện cái gì cho mất công. Ân, nếu đã gặp được ngươi cũng nên lên được đi. Ông ngong ngong. Dương Ngọc Hoàn một trưởng nhẹ nhàng đánh ra, với một tên ăn chơi như Hoàng Kiêm, không xứng đáng cho nàng sử dụng đến kiếm trong tay. Dương tay. Khôn Thiên Chỉ. Phá. Ông. Ầm ầm. Phương Túng. Dương Nguyên Lãng thở phào một hơi, vừa rồi một trưởng của Dương Ngọc Hoàn, hắn dù vận chuyển chân nguyên đến hạn mức tối cao nhưng cũng không tránh né được, không có Phương Túng, hắn là đã chết từ lâu. Kiêm Nhi, con không có sao chứ? Phương Tố Chân chạy lại nhìn Hoàng Kiêm, thấy nó không sao, nàng cũng thở phào một hơi nhẹ nhàng. Mẫu thân an tâm. Thiện nhân, ngươi thật là to gan, dám ra tay với con của ta, ngươi có biết thân biết phận hiện tại của nó là gì hay không? Phương Tố Chân quay lại quát mắng Dương Ngọc Hoàn, dù đối phương có là động hư cảnh, nàng cũng không có quan tâm. Hoàng Kiêm hiện tại tu luyện thành Bắc Minh Thánh Pháp, đã được liệt vào hàng chân truyền đệ tử của Côn Bằng Tông, thân phận cao quý biết mấy, đâu thể một động hư cảnh có thể so sánh được. Ông là người của Côn Bằng Tông đi. Dương Ngọc Hoàn không quan tâm đến lời nói tranh chua của Phương Tố Chân, nàng ngước lên nhìn Phương Túng trên kia, nhàn nhạt hỏi: "Khôn Thiên Chỉ là tuyệt học của Côn Bằng Tông, uy lực lợi hại vô biên, trong tay thánh cảnh cường giả thi triển càng có thể hủy thiên diệt địa, sẽ không có truyền ra bên ngoài." "Không sai, ta là người của Côn Bằng Tông." Phương Túng gật đầu. Phương gia là đại tộc bên trong Côn Bằng Tông, hắn từ nhỏ cũng gia nhập Côn Bằng Tông, thiên phú không đủ nên chỉ làm ngoại môn đệ tử, đến khi cao tuổi mới đột phá độc hư, lấy được chức ngoại môn trưởng lão. "Hắc, người của Côn Bằng Tông đều đáng chết." Kiếm gia. Tuyệt tình diệt nhân trảm. Sắt. Sẹt. Ong. Ầm ầm. Không ổn. Khôn Thiên Chỉ, phá cho ta. Phương Túng trong lòng cả kinh, hắn không hiểu nổi, đối phương đã biết thân biết phận của mình, nhưng lại không chịu ngừng tay, còn muốn dồn hắn vào chỗ chết. Bộ cô ta không sợ đắc tội với Côn Bằng Tông hay sao? Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Rầm rầm. Khục. Phục. Không bao lâu, Phương Túng cũng là giống như đám người Hoàng Cường, bị đánh cho không còn hình dạng, nằm dưới mặt đất lạnh, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Côn Bằng Tông, yếu đến đáng thương. Dương Ngọc Hoàn lắc đầu, có đôi chút thất vọng, những tưởng động hư cảnh của Côn Bằng Tông, còn có tuyệt học của bọn họ sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng giờ nhìn lại, không chịu nổi một kích. Sư phụ của mình nói thật không sai, Côn Bằng Tông bây giờ chỉ là một thân miệng cọp hồn thỏ. Ngươi không được làm vậy, con ta là chân truyền đệ tử của Côn Bằng Tông. Phương Tố Chân bây giờ mới cảm nhận được sự sợ hãi bao trùm. Con nha đầu này giống như không sợ Côn Bằng Tông, ngay cả cường giả mạnh nhất theo mình cũng không đánh lại cô ta, mình phải làm sao để bảo vệ nó đây? Chân truyền đệ tử? Vậy thì càng đáng giết. Dương Ngọc Hoàn âm thanh lạnh lẽo. Phương Tố Chân, không lẽ năm đó bà đã quên, chính bà đã mời cái tên Lương Sinh kia đến, ép buộc ta phải làm lô đỉnh cho hắn hay sao? Chuyện cũng nhớ lại, đến bây giờ Dương Ngọc Hoàn vẫn còn tức nghiến răng nghiến lợi. Năm đó là Phương Tố Chân ép buộc nàng, mời chân truyền đệ tử tên Lương Sinh đến Luyện Kiếm Tông làm khách, quả nhiên y nhìn chúng nàng, không chút khách khí muốn nàng làm đồ chơi cho y, liền nàng bị ép đến đường cùng, phải nhảy xuống vong hồn cốc. Tuy nhiên, trời không tuyệt đường người, đúng lúc sư phụ của nàng đi ngang qua gặp được, đem nàng về tông môn tu hành, mới có được một thân tu vi như hôm nay, nói ra nàng cũng phải cảm ơn Phương Tố Chân phần nào đấy mà. Ngọc Hoàn, đúng vậy, tất cả đều là do Phương Tố Chân cùng Côn Bằng Tông hại cô, không hề có liên quan đến Luyện Kiếm Tông chúng tôi, xin cô nghĩ tỉnh đã từng là đệ tử của Luyện Kiếm Tông, tha cho chúng tôi một mạng đi. Hoàng Quốc Chí như tìm được hy vọng sống cho bản thân mình cũng như Luyện Kiếm Tông. Hắn biết bọn họ không phải là đối thủ của Phương Túng, cũng càng khó ngăn cản Hoàng Khiêm tàn sát Luyện Kiếm Tông. Tuy nhiên nếu Dương Ngọc Hoàn ra tay đem đám người Phương Tố Chân tiêu diệt hết, Luyện Kiếm Tông không phải là không còn cơ hội sinh tồn. Phương Tố Chân đương nhiên phải chết, nhưng Luyện Kiếm Tông các ngươi cũng không thể thoát khỏi. Tại sao? Hừ, ngươi còn hỏi ta tại sao? Hoàng Quốc Chí, không lẽ ông đã quên, năm đó trước khi đi Luyện Kiếm Tông tránh sự truy sát của Lương Sinh, ta đã nhờ ông chăm sóc cho Dương gia ta một chút. Nhưng kết quả thế nào? Ông dung túng cho đám người Vạn Hoa Vương triều đem Dương gia ta diệt sạch, gà chó không tha, bây giờ ông còn hỏi ta tại sao đi diệt Luyện Kiếm Tông của ông hay sao? Tâm trạng của Dương Ngọc Hoàn bây giờ có đôi chút chập trùng. Trong vòng một đêm, nàng mất hết tất cả, cha của nàng, em trai của nàng đều không còn nữa, nàng hận. A chương 37, tu vi tấn thăng báo tố. Chương 37, tu vi tấn thăng báo tố. Trong vòng một đêm, nàng mất hết tất cả, cha của nàng, em trai của nàng đều không còn nữa, nàng hận. A lần này quay trở lại, trước khi đến đây nàng đã đi trước Vạn Hoa Vương triều, đem toàn tộc Mạc thị đổ sát, giờ là đến phiên Luyện Kiếm Tông. Chuyện này Hoàng Quốc Chí hắn có biết đến, hoàng tộc Mạc thị cũng báo lên, thế nhưng hắn cho là Dương Ngọc Hoàn đã chết, không cần phải giữ lời hứa với cô ta, nên cũng không điều tra qua. Không ngờ được Dương Ngọc Hoàn chẳng những không chết, còn gặp được cơ duyên lớn lao, tu vi cũng kinh thiên động địa, lần này hắn phải làm sao giải thích với cô ta đây? Không trả lời được có phải hay không? Vậy thì đi chết đi. Ông, khoan đã. Dương Nguyên Lãng có chút gấp gáp, đám người Hoàng Quốc Chí này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, không thể để bọn chúng chết trong tay của Dương Ngọc Hoàn một cách lãng xẹt như thế kia được. Hoàng Kiêm, ngươi muốn chết sớm hơn Hoàng Quốc Chí hay sao? Không phải, Ngọc Hoàn tỷ, tôi chỉ là muốn cùng chị làm một cái giao dịch mà thôi. Dương Nguyên Lãng cảm nhận được có lẽ Dương Ngọc Hoàn đã đạt được cơ duyên vô cùng lớn, lớn đến mức cũng không cần sợ đắc tội Côn Bằng Tông, trước mắt chiêu bài Côn Bằng Tông có đôi chút không có tác dụng với cô ta rồi. Giao dịch, ngươi xứng sao? Hắc, đương nhiên là được, ta có được tin tức mà chị Ngọc Hoàn cần nhất hiện nay. Dương Nguyên Lãng cũng không có tức giận với thái độ khinh miệt của Dương Ngọc Hoàn, nắm tay của cô ta lớn, cô ta có quyền mà. Tin tức mà ta cần, đó là cái gì? Bí mật thảm sát Dương gia 7 năm về trước. Ngươi nói cái gì? Dương gia ta bị diệt không phải là do Vạn Hoa Vương triều gây ra hay sao? Đúng là do Vạn Hoa Vương triều làm, nhưng bọn họ chỉ là con rối, còn có người phía sau chủ mưu. Ta còn biết được em trai của cô chết như thế nào nữa kìa. Ngươi không có gạt ta. Đương nhiên, mạng của ta đang ở trong tay của cô, ta có thể gạt cô được hay sao? Vậy ngươi muốn gì? Ta muốn mạng sống của tất cả bọn họ đều do ta đến xử lý. Dương Nguyên Lãng dùng tay chỉ qua Hoàng Quốc Chí đám người, ánh mắt lộ ra sự tham lam nồng đậm. Không thành vấn đề. Dương Ngọc Hoán nhìn qua, cũng không quan tâm lắm. Trong mắt nàng đám người Hoàng Cương này cũng chỉ như sâu kiến mà thôi. Người chủ mưu đằng sau Dương gia bị diệt là Dương Chí. Dương Chí? Là hắn? Dương Ngọc Hoàn hơi nhíu mày. Tên này nàng đã nghe nói qua, là em trai nàng gửi thư cho nàng, nói bằng mọi giá phải tiêu diệt cho bằng được Dương Chí. Hắn vốn là một tên gia đình của Dương gia, tuy nhiên lại đi đánh cháo đan dược của Dương Nghị, sau khi bị phát hiện. Dương Nguyên Lãng đem chuyện từ đầu đến cuối kể lại cho Dương Ngọc Hoàn nghe. Dương Chí mua chuột người mà cô phái đến bên cạnh bảo vệ Dương Nghị tên Vương Việt, cuối cùng Dương Nghị chết thảm trong tay của Dương Chí, trước khi chết Dương Chí cũng đã tiết lộ ra hết sự thật. Dương Nguyên Lãng cũng không quên đem chuyện mình tiêu diệt Vương Việt nói đi ra, tranh thủ tình cảm của Dương Ngọc Hoàn này một chút. Vương Việt. Dương Ngọc Hoàn ánh mắt phẫn hận. Là nàng đã cứu mạng ông ta, cho ông ta cuộc sống mới, không ngờ ông ta lại phản bội nàng. Nói ra người mà đưa Dương Nghị vào con đường chết cũng có nàng một phần. Vương Việt mấy năm trước đã bị ta giết đi, còn lại Dương Chí, hắn đã được tàn hồn của Cố Kiếm Nam cứu đi. Mấy năm qua ta cho người truy tìm khắp Hàn Liên Vực, nhưng cũng không phát hiện ra tin tức của y. có lẽ người này đã rời khỏi Hàn Liên vực, rời khỏi Côn Châu rồi. Ầm ầm, rầm rầm, phúc, phúc. Hoàng Kiêm, cảm ơn ngươi đã cho ta biết chuyện này, ta sẽ giữ lời hứa, giúp ngươi khống chế đám người này lại. Đa tạ chị Ngọc Hoàn. Không cần, tương lai nếu gặp lại, ta cũng sẽ giết ngươi. Nói xong, thân thể của Dương Ngọc Hoàn tan biến mất, không còn xuất hiện tại Luyện Kiếm Tông nữa. Dương Chí, được lắm, dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Túng trưởng lão, ngài có biết được chút gì về Dương Ngọc Hoàn hay không? Dương Ngọc Hoàn bây giờ có chút quỷ dị, Phương Túng từng ở Côn Bằng Tông, có lẽ biết được ít nhiều tin tức. Hoàng Kiêm, như ta đoán không sai, cô ta là người của Vô Tình Thánh Địa tại Tình Châu. Vô Tình Thánh Địa? Tình Châu? Có nghe sơ qua. Nghe nói Vô Tình Thánh Địa là một môn phái thần bí nhất thần hoang cổ địa, ngụ tại Tình Châu. Môn phái này chỉ nhận toàn nữ đệ tử, còn tu luyện một bộ Vô Tình Tuyệt Tính công pháp, vô cùng lợi hại. Môn phái này do Vô Tình Đại Đế thành lập ra, cũng là đế cấp đạo thống, không thua gì Côn Bằng Tông. Cô ta không ngán Côn Bằng Tông cũng là điều dễ hiểu. Ấy, không liên quan đến ta nữa. Dương Nguyên Lãng quay lại nhìn về đám người Hoàng Quốc Chí. Ánh mắt tham lam dù là người mù cũng có thể cảm nhận ra được. Đúng rồi, chuyện của Dương Ngọc Hoàn hay Dương Chí cách hắn có chút quá mức xa, ưu tiên hiện tại vẫn là tăng lên thực lực mới là điều quan trọng nhất đây này. Hoàng Kiêm, ngươi muốn làm gì? Ta là cha của ngươi. Hắc, hắc, cha sao? Dương Nguyên Lãng cười lên một cách quá dị. Hoàng Quốc Chí trước giờ đâu xem Hoàng Kiêm là con đâu, trong lòng ông ta, Hoàng Quốc Anh cùng Hoàng Sa mới là con của ông ta, còn với Hoàng Kiêm thì lúc nào cũng đề phòng. Với lại cha ở trong mộng cảnh này làm sao so với lại việc tăng lên thực lực thêm đây? Ngươi, ông an tâm. Nghĩ tình ông là cha của ta sẽ cho ông được chết cuối cùng. Ông, ông. Nói xong, Dương Nguyên Lãng cũng không có quan tâm đến Hoàng Quốc Chí nữa, hắn đến bên cạnh Bạch Bao, một vị luyện thần cảnh cường giả mới đột phá không bao lâu của Luyện Kiếm Tông, Bác Minh Thánh Pháp cũng liền thi triển ra. Hoàng Kiêm, ngươi là xuất sinh. A. Dương Nguyên Lãng mới không quan tâm đến những lời mắng chửi của Bạch Bao, ra sức dùng Bắc Minh Thánh Pháp thôn vệ chân nguyên của đối phương, chuyển hóa thành của bản thân mình. Ông, ông, rắc, đạo thai nhị trọng trung kỳ, đạo thai cảnh nhị trọng hậu kỳ, đạo thai cảnh tam trọng sơ kỳ, rắc, tu vu thăng lên đến đạo thai cảnh tam trọng trung kỳ liền dừng lại. Trong tay của Dương Nguyên Lãng, Bạch Bào bây giờ cũng đã tan biến thành cho bụi. Hiệu quả tốt, Dương Nguyên Lãng vô cùng vui mừng, tu vi của hắn cuối cùng cũng tiến lên như vũ bão, cảm giác khi còn tại thần tàng cảnh lại tràn bể. Hắn không hề dừng lại, nhắm ngay tên luyện thần cảnh thứ hai, tu vi luyện thần tam trọng, tiếp tục dùng Bắc Minh Thánh Pháp thôn phệ tu vi tiến hành tu luyện. Đạo thai tam trọng trung kỳ, đạo thai tam trọng hậu kỳ, đạo thai tam trọng đỉnh phong, rắc, đạo thai tứ trọng cảnh giới. Cứ như vậy, Dương Nguyên Lãng điên cuồng nhào vào công việc tăng cao tu vi, một bên tận lực thôn phệ, một bên cảnh giới tăng cao bất chấp. Phương Túng, Phương Tố chân bên cạnh nhìn cũng lạnh người, liên tục khuyên Dương Nguyên Lãng dừng lại thôn phệ, củng cố tu vi, nếu như không sẽ tẩu hỏa nhập ma, không đường cứu chữa. Bắc Minh Thánh Pháp là thần diệu, nhưng không phải bản năng, càng không ai đi dùng cách này tăng lên tu vi một cách bất chấp như thế, nếu không dừng tại, thế nào Dương Nguyên Lãng cũng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Ông, ầm ầm, bà già điên kia, bà cũng muốn ngăn cản ta đột phá luyện thần cảnh sao? Dương Nguyên Lãng khí tức bộc phát, đem Phương Tố chân chấn ra xa, ánh mắt đỏ ngầu, trông vô cùng dữ tợn. Khiêm Nhi, mẹ không có ý đó, con nghe lời mẹ, nhanh dừng tay, củng cố cảnh giới, nếu như không con sẽ ngay lập tức chết đi đó. Chương 38, mộng đạo kết thúc. Quay lại hiện thực. Chương 38, mộng đạo kết thúc. Quay lại hiện thực. Bà già điên kia, bà cũng muốn ngăn cản ta đột phá luyện thần cảnh sao? Dương Nguyên Lãng khí tức bộc phát, đem Phương Tố chân chấn ra xa, ánh mắt đỏ ngầu, trông vô cùng dữ tợn. Khiêm Nhi, mẹ không có ý đó, con nghe lời mẹ, nhanh dừng tay, củng cố cảnh giới, nếu như không con sẽ ngay lập tức chết đi đó. Phương Tố chân kêu khổ không thôi, cũng oán trách Dương Ngọc Hoàng kia, nếu trước khi đi cô ta không đem tu vi của nàng phong cấm lại, nàng đã có thể ngăn cản được Hoàng Khiêm làm vậy rồi. Như vậy cũng tốt, không cần ta phải tự mình ra tay. Dương Ngọc Hoàng còn không hề rời đi, nàng đã dùng thần niệm đem toàn bộ chủ phong của Luyện Kiếm Tông khóa lại. Một cành cây ngọn cọt đều không thể nào thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng. Buồn cười, cả Hoàng Quốc Chí cùng Hoàng Khiêm đều có liên quan đến cái chết của gia tộc nàng, nàng làm sao có thể vì Hoàng Khiêm tiết lộ chút chuyện liền sẽ tha cho ý được kia chứ? Còn giúp hắn gia tăng thực lực của bản thân, nam mộng cũng không có giấc mộng đẹp như vậy. Chết dưới tay con của ngươi, cũng xem như tốt cho ngươi rồi. Chó căn chó, vậy là tốt nhất. Nhìn qua tên Hoàng Khiêm kia, nàng cũng nhận ra rất là rõ ràng, tên khốn này sống không còn lâu nữa. Không cần tự mình ra tay, chuyện tại Luyện Kiếm Tông cũng đến đây kết thúc được rồi. Tiếp theo nên đi tìm Dương Chí tính toán sổ sách thôi. Hắc, không đúng. Bà là muốn ngăn cả ta. Bà sợ tu vi của ta cao hơn bà, sẽ gây bất lợi cho bà, có đúng hay không? Ông. Dương Nguyên Lãng gương mặt điên cuồng, hắn cũng là không biết bây giờ mình đang làm cái gì nữa. Hắn chỉ biết, trước khi tỉnh táo mình từng nghĩ tăng lên tu vi, nhanh nhất tăng lên tu vi, ai ngăn chặn chính là kẻ thù của hắn. Ầm ầm. Công tử, ngài nhanh dừng tay lại đi, đó là mẹ của ngài đó a. Phương Luân là không nhịn được nữa, hắn quyết tâm ra tay ngăn cản việc làm của Hoàng Kiêm, hắn biết nếu mình còn không ra tay, Phương Tố Chân sẽ chết, tiếp theo sau chính là hắn. Hắc, hắc. Phương Luân, ta đã biết ngươi từ lâu muốn giết ta, muốn hại ta chết để lấy Bắc Minh Thánh Pháp. Được thôi, nếu như ngươi đã muốn nó, ta liền cho ngươi biết sức mạnh của nó đi. Ong, ong. Hôn Nguyên Tù Thiên Trưởng. Giết. Ầm ầm. Chỉ thấy Dương Nguyên Lãng đưa bàn tay ra, Vô tận nguyên khí cùng sát khí trong thiên địa hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, áp suất thành một cái quả cầu năng lượng màu đen khổng lồ, mang theo uy năng hủy thiên diệt địa. Dương Nguyên Lãng bên ngoài thế giới hiện thực tuy là không hiểu chút gì về võ kỹ chiêu thức công kích lợi hại cái gì, nhưng Dương Nguyên Lãng bên trong thế giới này lại hoàn toàn khác. Nông chỉ đem hai bộ Hỗn Nguyên Kinh cùng Bắc Minh Thánh Pháp công pháp tu hành đến viên mãn, mà những tuyệt học của Côn Bằng Tông, hắn cũng tu luyện không ít, thành tựu cũng vô cùng cao. Nói hắn là thiên kiêu hàng đầu còn chưa đến, nhưng mà tầm trung thượng cũng là có thể. Công tử, ngài. Ầm ầm. Phúc. Ha ha. Đây chính là kết cục khi dám ngăn cả ta. Dương Nguyên Lãng cười như điên như dại. Cũng cùng trung tâm trạng vui mừng còn có Hoàng Quốc Chí cùng Hoàng Cương mấy người. Bọn họ quá hiểu hoàn cảnh của Dương Nguyên Lãng hiện tại, đạo thai viên mãn cảnh giới, tiến lên một bước nữa chính là luyện thần cảnh. Nhưng nhìn bản thân của Dương Nguyên Lãng hiện tại, làm sao có thể đột phá nổi cảnh giới luyện thần. Nhưng mà, hai người Hoàng Cương liếc mắt nhìn nhau. Trước khi chết, Hoàng Khiêm đó thế nào cũng sẽ điên cuồng một lần, đem một trong số mấy người bọn họ thôn phệ. Đối tượng nhắm đến cũng chỉ là 2-3 người mình có tu vi cao nhất, không biết Hoàng Khiêm sẽ chọn người nào đây. Cả Phương Túng bây giờ cũng lo lắng không thôi, nếu mà bình thường, Hoàng Khiêm sẽ không ra tay với hắn, nhưng bây giờ Hoàng Khiêm còn bình thường hay là sao? Nói thật hắn cũng không chắc Hoàng Khiêm không ra tay với mình, cơ hội sống xem như 1/3. Hắc, chính là ngươi đi. Tại sao lại là ta? Hoàng Cương gầm rú. Nơi đây còn có Hoàng Quốc Chí cùng Phương Túng, tu vi đều mạnh. Hoàng Khiêm thôn phệ một trong hai người, đều đạt được mục đích của mình mà, cần gì phải chọn hắn? Hắc, hắc, chính là ngươi. Tu vi động hư cảnh nhất trọng của Hoàng Cương hoàn toàn phù hợp, nguồn năng lượng khổng lồ kia. Đừng nói đột phá luyện thần nhất trọng, dù là luyện thần tam trọng hay tứ trọng cũng không thành vấn đề mà. Bác Minh Thánh Pháp. Luyện. Ông ngong. Không. Ầm ầm. Ầm ầm. Mẹ kiếp. Xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Lãng giật mình tỉnh giấc, không chỉ là tiếng xe ngựa lắc lư, mà âm thanh chấn động bên ngoài cũng làm cho hắn đinh thai nhức óc. Đại ca, anh đã tỉnh rồi. Dương Tư Nguyệt gương mặt nhỏ tràn đầy vui mừng. Phu thân. Di nương. Đại ca đã tỉnh lại rồi. Nha đầu không kịp chờ đợi, ra bên ngoài xe ngựa báo tin vui này cho Dương Nguyên Nhiên mấy người. Nguyên Lãng, con tỉnh lại rồi thì tốt quá. Đội trưởng, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh. Công tử, ngài đã tỉnh rồi, ta ân trời Phật. Một đoàn gần 20 người chạy đến bên xe ngựa, người nào người nấy đều mang gương mặt vui mừng. Đặc biệt đám người Dương Đản cùng Lý Hàm Chi, gặp hắn như là gặp phải cứu tinh, muốn bao nhiêu sung sướng sẽ có bấy nhiêu sung sướng một dạng. Các ngươi, đây là nơi nào? Khoan đã, trước hết nên hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh đã rồi nói sau. Như hắn nhìn không sai, mình giống như là trên đường từ Bất Dạ Thành trở về thì phải. Đội trưởng, chúng ta trên đường từ Bất Dạ Thành trở lại Dương gia trấn. Dương Đàn ngượng ngùng lên tiếng trả lời. Cụ thể một chút. Không phải ta đã căn dặn, dù có bất kỳ chuyện gì cũng không được làm phiền đến giấc ngủ của ta hay sao? Dương Nguyên Lãng nhìn qua. Trước khi hắn vào mộng cảnh, đã có nói qua, dù gặp bất kỳ chuyện gì, cũng không được gọi hắn tỉnh lại, cũng không được đưa hắn rời khỏi gian phòng đó kia mà. Công tử. Chuyện này. Lý Hàm Chi cùng Hạ Huyền có đôi chút ngượng ngùng, liếc nhìn qua Dương Nguyên Nhiên cùng Hạ Kiều hai người. Nguyên Lãng. Con không cần trách bọn họ, là ta cưỡng ép muốn đưa con rời đi. Dương Nguyên Nhiên gật đầu, nhận hết trách nhiệm về mình. Đã xảy ra chuyện gì rồi, mọi người có thể nói rõ ràng hơn cho con hiểu một chút có được hay không? Dương Nguyên Lãng cũng bình tĩnh trở lại, hắn biết chỉ có Dương Nguyên Nhiên lên tiếng, mấy người Lý Hàm Chi mới không thể ngăn cản. Cũng hiểu nếu không có đại sự quan trọng, Dương Nguyên Nhiên cũng không làm như vậy. Đội trưởng, chuyện là như thế này. Dương Đàn bắt đầu kể lại từ đầu. Thì ra ngay sau khi bọn họ đem tin tức về dị lang tộc báo đi lên, Dương Thái Thu đám người cũng quyết định toàn tộc rời khỏi Dương gia trấn, lên Bất Dạ Thành ở tạm, còn là di chuyển ngay trong đêm. Bọn họ không làm được gì khác, liền chạy đến nhà của Dương Nguyên Lãng, đem chuyện này nói đi ra, cũng xin ý kiến của Dương Nguyên Lãng về vấn đề này. Nhưng mà Dương Nguyên Nhiên ngay khi nghe tin dị lang tộc sắp sửa đánh đến thì sợ xanh mặt, nhanh chóng ra lệnh mọi người theo Dương Thái Thu di chuyển lên Bất Dạ Thành. Bọn họ đi tìm Dương Nguyên Lãng, nhưng Dương Nguyên Lãng đang ngủ say như chết, dù dùng cách gì cũng không có tỉnh lại. Hết cách rồi, bọn họ chỉ đành nghe theo Dương Nguyên Nhiên, thuê mấy chiếc xe ngựa đưa Dương Nguyên Lãng cùng người nhà của mình di chuyển lên Bất Dạ Thành. Vậy tại sao các ngươi lại quay lại? Như đúng theo lời bọn họ nói, bây giờ mình đang ở bên trong Bất Dạ Thành rồi mới phải, nhưng nhìn lại, con đường này giống như quay lại Dương gia trấn thì phải. Là Bất Dạ Thành chủ nô cự, hắn lấy lý do sợ bên trong các thôn trấn có gian tế của dị lang tộc. Nhất quyết không mở cửa thành cho chúng ta vào, không còn cách nào khác, chúng ta đành phải quay lại Dương gia trấn mà thôi. Chương 39, Đạo thai viên mãn chương 39, Đạo thai viên mãn là Bất Dạ Thành chủ nô cự, hắn lấy lý do sợ bên trong các thôn trấn có gian tế của dị lang tộc. Nhất quyết không mở cửa thành cho chúng ta vào, không còn cách nào khác, chúng ta đành phải quay lại Dương gia trấn mà thôi. Người vừa lên tiếng là Dương Thái Thu, tộc trưởng Dương gia. Hắn thấy bên này nguyên náo nên cũng đến xem là chuyện gì, hóa ra là thần ngủ Dương Nguyên Lãng này đã tỉnh lại rồi. Bất Dạ Thành không cho chúng ta vào. Dương Nguyên Lãng trầm âm. Trải qua vài chục năm sống bên trong một cảnh, nhìn đói đời ấm lạnh, hắn làm sao mà không biết nô cự trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Tên đó sợ hãi dị lang tộc tấn công Bất Dạ Thành, đem bản thân ý cùng người bên trong thành làm thức ăn. Nên đem toàn bộ 15 tòa thôn trấn dân cư đẩy ra bên ngoài, ngụ ý muốn đưa tất cả dân chúng làm thức ăn cho dị lang tộc, đổi lấy bình yên. Hắc, thật sự ngu ngốc. Dị lang tộc đó là hạng yêu ma, làm sao có thể thỏa mãn dục vọng chỉ gặm nhấm bình thường người dân. Trong Bất Dạ Thành nhiều võ giả cao giai mới là mục tiêu bọn chúng nhắm đến. Theo như hắn thấy, một khi dị lang tộc đem thôn dân xung quanh ăn hết, thực lực tăng cao lên, cũng là lúc san bằng Bất Dạ Thành. Nô cự làm như vậy không khác gì tăng cường thực lực cho dị lang tộc, xong để bọn chúng quay lại đánh mình, đúng là ngu ngốc vô cùng. Ê! Trước đây nhìn vào việc nô cự quản lý Bất Dạ Thành đâu ra đấy, phồn vinh hưng thịnh bậc nhất bái quốc này, hắn còn tưởng nô cự có tầm nhìn xa trông rộng, giờ xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. May mắn nhất thời cũng không đại biểu được cái gì cả. Đội trưởng, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Dương Đàn lên tiếng hỏi. Dương Nguyên Lãng đang ngủ say, bọn họ như rắn mất đầu, không biết làm gì. Nhưng bây giờ Dương Nguyên Lãng đã tỉnh lại, không khác gì cho bọn họ một liều thuốc an thần. Chỉ cần ôm thật chặt cái đùi của vị tiên tiên cường giả này là được rồi. Quay về Dương gia trấn đi. Trở về cũng đã trở về gần đến rồi, còn có thể làm sao được nữa? Vâng. Đội trưởng. Nguyên Lãng à? Dương Thái Thu bên cạnh khá là kinh ngạc, không hiểu sao mấy người Dương Đàn lại nghe lời của Dương Nguyên Lãng đến như vậy. Hắn là tộc trưởng, còn chưa có lên tiếng đây này. Tộc trưởng, có chuyện gì không? Dương Nguyên Lãng khó hiểu nhìn qua Dương Thái Thu. Lão già này, về thì về, còn nhiều ý kiến quá làm gì vậy kia chứ? À, không, không có chuyện gì. Dương Thái Thu nuốt khan một ngụm nước miếng, lắc đầu rời đi. Quá đáng sợ đi. Dương Thái Thu nhìn lại chiếc xe ngựa của Dương Nguyên Lãng thầm nghĩ, chỉ một ánh mắt, liền muốn linh hồn hắn băng liệt, không hiểu Dương Nguyên Lãng làm sao có thể làm được như vậy. Phụ thân, có tin tức gì của Nguyên Sinh cùng Nguyên Sơn hay không? Không có. Thành chủ Nô Cự đã ra lệnh đóng cửa thành, không cho phép bên ngoài vào, cũng không cho phép người trong thành rời đi. Dương Nguyên Nhiên có chút sầu muộn. Đến bên ngoài Bất Dạ Thành, hắn không phải không nghĩ cách nhờ người vào thông báo cho Dương Nguyên Sinh hai người một tiếng, nhưng tiếc là người không vào được, tin tức cũng gửi không được. Không sao, cha cũng không cần lo lắng cho bọn họ quá. Đây cũng xem như là một lần rèn luyện đối với hai người bọn chúng đi, chỉ cần vượt qua lần đại nạn này, bọn nó mới chân chính trưởng thành. Ta, Dương Nguyên Nhiên phiền muộn, hắn đâu có lo cho hai tên tiểu tử kia, hai người đó ở bên trong thành, có tiên tiên cường giả bảo hộ, có thành cao tường lớn, không phải lo lắng gì. Hắn là lo lắng cho đám người mình kia kìa, ngoài này nguy hiểm trùng điệp, đụng phải dị lang tộc một chút liền sẽ không có mạng như chơi. Hắc, Nguyên Nhiên đại ca, anh cũng đừng nên quá lo lắng. Dương Đàn đương nhiên hiểu Dương Nguyên Nhiên đang lo sợ điều gì. Theo như hắn thấy, nên lo lắng là Bất Dạ Thành bên kia kìa. Nơi này có một vị tiên thiên hóa khí cảnh cường giả tọa chấn, có thể xảy ra được chuyện gì kia chứ? Mọi người ra bên ngoài trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Đội trưởng, yên tâm, lần này ta sẽ không có ngủ nữa. Dương Nguyên Lãng lắc nhẹ đầu. Có vào mộng cảnh cũng không thể bây giờ được, hắn không đủ điểm mộng đạo a, lần sau vào mộng cảnh phải bỏ ra điểm mộng đạo cao đến dọa người, trong thời gian ngắn hắn dĩ nhiên là không đi được. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dương Đàn cũng như Lý Hàm Chi mọi người thở phào một hơi. Bây giờ Dương Nguyên Lãng là át chủ bài lớn nhất của bọn họ. Nếu y mà ngủ mãi không tỉnh như đêm qua, một khi dị lang tộc thật sự đánh tới, bọn họ nên chuẩn bị làm đồ ăn cho đối phương đi. Đại ca, em có thể ở bên cạnh anh được không? Dương Tư Nguyệt đôi mắt lung liếng, chờ mong nhìn Dương Nguyên Lãng. Trực giác của mình không sai đâu, mọi người đều khách khí với người ca ca mình như vậy, ý chắc chắn có chỗ hơn người, bên cạnh anh ta sẽ an toàn hơn. Không được, nhanh chóng rời đi đi. Hừ, không cho thì thôi. Dương Tư Nguyệt tức ánh ách, nhưng cũng không thể làm gì. Nàng hiểu người anh xấu xa này của mình, mỗi khi trưng bộ mặt kia ra, liền sẽ không có đường để mà thương lượng. Đinh, mộng cảnh đã kết thúc. Mời túc chủ lựa chọn một trong ba hạng mục sau. Đến rồi. Dương Nguyên Lãng nghe được âm thanh này, không khỏi kích động một trận. Thứ nhất, giữ cảnh giới tu hành bên trong mộng cảnh. Thứ hai, giữ lại công pháp võ đạo bên trong mộng cảnh. Thứ ba, giữ lại tài nguyên vốn có bên trong mộng cảnh. Chọn lựa mục nào? Hắn ưu tiên hàng đầu đương nhiên là tu vi, nhưng mà Bắc Minh Thánh Pháp cũng có hấp dẫn quá lớn. Đây là môn công pháp trực chỉ thánh cảnh tu hành pháp môn, lại có thể nhanh nhất tăng lên tu vi, người nào mà không muốn. Ta chọn mục thứ nhất. Dương Nguyên Lãng thở dài, hắn vẫn là không thể nào tránh được cám dỗ tu vi cảnh giới tăng lên. Đinh, lựa chọn thành công. Chúc mừng túc chủ có được tu vi đạo thai cảnh viên mãn. Hệ thống sẽ ngay lập tức quán đỉnh cho túc chủ, xin túc chủ chuẩn chờ trong thời gian ngắn. Gì? Đạo thai cảnh viên mãn? Không phải chứ? Nói như vậy, trước khi bạo thể, hắn vẫn là chưa thể nào đột phá được luyện thần cảnh rồi. Xem ra luyện thần cảnh cũng không có dễ dàng đột phá như vậy. Ong, ong, ong. Thân thể của Dương Nguyên Lãng chấn động mãnh liệt, tu vi vô hạn đề cao. Tông sư cảnh chỉ dùng chưa đến 1 phút liền có thể đột phá, thần tàng chỉ dùng 30 phút, đạo thai cảnh lâu hơn, dùng đến 2 tiếng thời gian, thêm 2 tiếng thời gian nữa, cảnh giới của hắn liền đã đến đạo thai cảnh viên mãn, nửa bước luyện thần cảnh tồn tại. Lực lượng hiện tại của bản thân vô cùng lớn, Dương Nguyên Lãng thả ra thần niệm, đã đem chọn cái Bất Dạ Thành bao phủ. Nếu như hắn muốn, hắn cảm thấy chỉ cần mình đánh ra một quyền, Bất Dạ Thành liền sẽ không còn tồn tại nữa rồi, đây chính là sự khủng bố của đạo thai cảnh. Cũng may bên trong xe ngựa này đã có hệ thống làm ra cấm chế, đem khí tức của hắn giới hạn quanh bản thân. Nếu như không, tiết lộ ra bên ngoài, xung quanh đây mấy chục ngàn người đều sẽ bị ép cho chết hết. Đạo thai cảnh viên mãn. Dương Nguyên Lãng nhìn vào bên trong khí hải có một tiểu anh tầm 3 cấp trông giống hắn như lúc, không khỏi thất thần một trận. Đạo thai cảnh, còn là đạo thai cảnh viên mãn, hắn thật là đã đạt đến cảnh giới này rồi hả? Hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ một dạng. Cảnh giới này có thể liệt vào viên hoang đại lục cường giả rồi chứ nhỉ? Dương Nguyên Lãng bẻ cằm. "Ê, các bạn đọc truyện vui lòng đánh giá truyện năm giúp đỡ tác giả, chân thành cảm ơn các bạn." Chương 40, trấn sát dị lang tộc chương 40, trấn sát dị lang tộc đạo thai cảnh, còn là đạo thai cảnh viên mãn. Hắn thật là đã đạt đến cảnh giới này rồi hả? Hắn cảm giác mình giống như đang nằm mơ mở dạng. Cảnh giới này có thể liệt vào viên hoang đại lục cường giả rồi chứ nhỉ? Dương Nguyên lãng bẻ cằm. Theo như hắn biết, trấn thủ quận quốc thực lực cao nhất là thượng vị tông sư, cũng gọi là đại tông sư cảnh. Lên Vương triều nghe nói phải có thần tàng cảnh tọa trấn thì mới được, hoàng triều thì đạo thai cảnh, Viên Linh đế quốc có thể có luyện thần cảnh cường giả tọa trấn. Lấy hắn thực lực hiện tại, chỉ cần không đi trêu chọc thế lực số 1 Viên Linh địa khu nơi đây, sẽ không có người nào có thể làm gì được hắn cả. Đương nhiên, Dị Lang tộc không tính. Trước đó từ trong miệng của Lang Hí, hắn biết được Dị Lang tộc không những có luyện thần cảnh, còn không chỉ một người. Tối cao Lang Hoàng nghe đâu là luyện thần biến mãn, tức pháp thần cảnh tối đỉnh, loại cảnh giới này bây giờ hắn còn không trêu chọc vào được. Hy vọng tình hình bên ngoài Viên Linh địa khu phức tạp chút đỉnh, đem lực lượng cường giả của Dị Lang tộc hấp dẫn đi, không thì một khi bọn chúng đánh đến Viên Linh địa khu này thật, sẽ có phiền toái không nhỏ. Dầm dầm. Ha ha ha. Kiệt. 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 A. Tha mạng. Đừng qua đây. Cứu mạng a. Rắc. Ngoằm. Thì loài người đúng thật sự thơm ngon. Không sai. Đặc biệt là thịt của những đứa trẻ con này, nó giòn ngon gì đâu, chỉ cắn một miếng thôi ta cũng thật sự say mê. Ma quỷ. Các ngươi là ma quỷ. Mau trả con của ta lại đây. Ta liều mạng với các ngươi. Dị Lang tộc đã đến. Dương Nguyên lãng trầm âm. Không cần phải dùng thần niệm tỏa ra bên ngoài, chỉ cần nghe âm thanh huyên náo xung quanh, hắn cũng đã biết là có chuyện gì xảy ra rồi. Đại ca. Đại ca cứu mạng. Em sợ lắm. Dương Tư Nguyệt xanh mặt. Nàng từ nhỏ đến lớn có bao giờ trông thấy qua tràng cảnh máu me ghê rợn như thế này bao giờ đâu. Trực giác của nàng chỉ cảm thấy chỉ có ở bên tên đại ca xấu này, mình mới có thể an toàn đôi chút. Tư Nguyệt không sợ, có đại ca đây, sẽ không có chuyện gì. Dương Nguyên Lãng đem Dương Tư Nguyệt ôm vào trong lòng, gương mặt âm trầm cất bước đi ra. Nha đầu của hắn đáng yêu cùng lanh lợi biết mấy, lại bị bọn xuất sinh này dọa thành như vậy, không đem bọn chúng nghiền thành cho, hắn sẽ không phải là Dương Nguyên Lãng. Đội trưởng, đối phương là tiên tiên ngự khí cảnh cường giả. Lý Hàm Chi tiểu thư đã bị bọn chúng bắt lại. Dương Đàn kinh hãi chạy đến báo cáo. Dị Lang tộc xuất hiện quá đột ngột, ra tay quá nhanh cùng quá tàn nhẫn, khi bọn họ phản ứng lại đã không còn kịp nữa rồi. Lý Hàm Chi thấy nguy hiểm liền xung phong đi đầu kháng địch. Nhưng đối phương có tiên thiên ngự khí cảnh cường giả tọa trấn, ra tay lại vô cùng hung tàn. Lý Hàm Chi dù sao cũng chỉ lật võ đạo cảnh, không làm gì được liền nhanh chóng bin bắt lấy mất tiêu. Dầm dầm. Phốc. Là tiên thiên ngự khí cảnh cường giả. Làm sao có thể như vậy? Dương Thái Thu đám người muốn bao nhiêu tuyệt vọng liền sẽ có bấy nhiêu tuyệt vọng. Không phải tin tức đã nói đến tấn công các thôn trấn chỉ là võ giả thập trọng thôi hay là sao? Thế nào lại đến tiên thiên, còn là bước thứ hai, tiên thiên ngự khí cảnh nữa. Hơn 2000 Dương gia quân không chịu nổi một kích của đối phương, thế này làm sao mà đánh nữa? Khục. Phốc. Công tử, ngài đã xuất hiện. Lý Hàm Chi trông thấy Dương Nguyên Lãng đi ra, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Tiểu nương tử, công tử mà cô nói chính là tên tư sinh mặt trắng kia sao? Lang Nguyên nhìn qua Dương Nguyên Lãng một cái, khinh thường trong ánh mắt càng ngày càng đậm đặc. Hắn là tiên thiên ngự khí cảnh cường giả tối đỉnh, một chân bước vào hóa khí cảnh, cũng đang muốn tìm đối thủ đối chiến đột phá. Ban đầu Lý Hàm Chi thổi vị công tử của mình tài ba ghê gớm lắm, hắn mới giữ mạng lại cho Lý Hàm Chi, đem cô ta làm mồi, dù cái tên cứ gọi là công tử kia ra để xem mô tê ra làm sao. Không nghĩ đến chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt, còn toàn thân bốc lên mùi hôi thối nữa chứ, thật làm cho hắn quá thất vọng đi. Một tên tiên tiên ngự khí cảnh, mười mấy tên võ giả viên mãn. Nếu như các ngươi chết ở đây hết, bên kia Bất Dạ thành chỉ còn lại 9 tên tiên tiên cảnh công thành rồi. Ngươi vừa nói cái gì? Lang Nguyên giận tím mặt. Ý của thằng thư sinh mặt trắng này là nói một mình y liền có thể đem hắn cùng tất cả thuộc hạ tiêu diệt hết ở đây. Hắn gặp qua nhiều người ngông cuồng, nhưng còn chưa thấy ai ngông cuồng như tên Dương Nguyên Lãng này cả. Tên này có khả năng là bị điên hay không? Ta không có thời gian cùng các ngươi chơi đùa, các ngươi cũng nhanh đi chết đi. Xe bong. Hắc. Ngươi. Tiên tiên hóa khí cảnh. Lang Nguyên trợn trừng con mắt. Là tiên tiên hóa khí cảnh không sai. Ở một nơi thâm sơn cùng cốc như Bất Dạ thành này, làm sao lại xuất hiện cường giả mạnh như vậy kia chứ? Xe. Chạy thôi. Lang Nguyên không hề có chút do dự, xoay người chạy thẳng. Tiên thiên hóa khí cảnh cường giả, mặc dù không biết đối phương còn trẻ như thế làm sao có thể đạt được cảnh giới này, nhưng hắn là hiểu được vô cùng rõ ràng, bản thân của mình tuyệt đối không phải là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả đối thủ, không chạy sớm, chỉ có con đường chết. Nam tiên dị lang tộc có tu vi võ giả viên mãn nhìn thấy như vậy, lá gan cũng bị dọa cho tan vỡ, nhanh chóng chia ra bốn phương tám hướng để mà chạy trốn. Tuy nhiên dù Lang Nguyên mấy người có chạy nhanh đến bao nhiêu, vẫn là không thể thoát được đạo kiếm mang do Dương Nguyên Lãng tạo ra. Chỉ chạy được vài mét, thân thể của bọn họ đều bị cắt làm hai nữa. Một cảnh tượng kỳ khôi xảy ra, năm người vẫn đang chạy theo quán tính, tuy nhiên phần thân trên đã rời khỏi bọn họ từ bao giờ. Phế vật. Dương Nguyên Lãng nhàn nhạt lắc đầu. Hắn không có công pháp quá lợi hại đem đạo thai cảnh giới thực lực khống chế lại, tuy nhiên dù chỉ sử dụng một phần ngàn lực lượng, cũng không phải đám sâu kiến tiên tiên có thể sánh bằng. Con thất thần làm gì? Không trở lại Dương gia trấn hay sao? Vâng. Vâng. Trở lại. Chúng ta ngay lập tức trở lại. Dương Thái Thu đám người bây giờ mới hoàn hồn lại. Hướng Dương Nguyên Lãng túi đầu thưa dạ liên tục, còn đâu bộ dạng của một vị tộc trưởng Dương gia nước kia chứ? Nguyên Lãng, ngươi là tiên tiên cường giả. Dương Nguyên Nhiên mơ màng nhìn qua Dương Nguyên Lãng, đến bây giờ hắn vẫn còn không tin được Dương Nguyên Lãng là tiên tiên cường giả, còn là tiên tiên hóa khí cảnh cường giả. Đây là đứa con không học hành không nghề nghiệp trước đây của hắn đây sao? Phụ thân, con là tiên tiên cường giả, tuyệt đối không giả. Dương Nguyên Lãng gật đầu, có chút ngậm ngùi. mới tiên tiên cường giả thôi mà đám người này đã kinh hách như vậy, nếu mà biết bây giờ hắn không chỉ là tiên tiên cảnh, mà là đạo thai cảnh, không biết bọn họ có bị dọa chết không nữa. Ha ha ha. Tiên tiên cường giả. Con của ta là tiên tiên cường giả, nhà học Dương chúng ta cũng là tiên tiên thế gia. Kinh ngạc qua đi là mừng như điên. Mặc kệ Dương Nguyên Lãng có bao nhiêu bí mật, y làm sao tu hành đến tiên tiên hóa khí cảnh cường giả mà không ai hay biết, nhưng nó cũng là con hắn. Con hắn là tiên tiên cường giả. Trước đây với Dương Nguyên Nhân hắn, gia đình có thể xuất hiện một vị cao giai võ giả, đã là vinh hạnh lắm rồi. Đời này hắn hy vọng nhất là Dương Nguyên sinh ấy, nhưng có ai ngờ Dương Nguyên Lãng lại cho hắn kinh ngạc hiếm thấy. Chương 41, thần báo trại. Chương 41, thần báo trại. Trước đây với Dương Nguyên Nhân hắn, gia đình có thể xuất hiện một vị cao giai võ giả, đã là vinh hạnh lắm rồi. Đời này hắn hy vọng nhất là Dương Nguyên sinh ấy, nhưng có ai ngờ Dương Nguyên Lãng lại cho hắn kinh ngạc hiếm thấy. Những tiên tiên cường giả trước kia hắn gặp trên Bất Dạ Thành, hắn chỉ có cung kính như con. Ước mơ lớn nhất đời này của hắn là gia tộc mình cũng như bọn họ, có tiên tiên cường giả tạo trấn, thành tiên tiên gia tộc, bây giờ mộng tưởng đã trở thành hiện thực được rồi. Đại ca, tiên tiên cường giả lợi hại như vậy sao? Dương Tương Nguyệt đưa cái đầu nhỏ của mình lên, hiếu kỳ nhìn Dương Nguyên Lãng. Ách, cũng xem như lợi hại đi. Dương Nguyên Lãng cũng không biết trả lời như thế nào. Tiên tiên cảnh bây giờ ở trong mắt hắn là rất rưởi, một ý niệm có thể giết cả ngàn người, ở bên trong thần hoàng cổ địa cũng là hạng chót, đám lâu la đi ngoài đường cũng đều là tiên tiên cường giả. Ở bên trong luyện kiếm tông, tiên tiên cường giả cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, thảm nữa liền hạ xuống làm tạp dịch đệ tử. Nhưng ở bái quốc nơi đây, tiên tiên cường giả là cao cao tại thượng, được hàng triệu người kính ngưỡng. Một lời nói hay hành động của tiên tiên cường giả nơi này có thể quyết định sống chết của rất là nhiều người. Vậy sau này em cũng phải trở thành tiên tiên cường giả. Dương Tư Nguyệt ánh mắt lấp lánh. Nàng nghĩ rất đơn giản, trở thành tiên tiên sẽ được mọi người cung kính, cũng có thể như đại ca nàng, đánh những yêu ma quỷ quái kia đi. Được, nếu như em muốn, anh sẽ giúp em trở thành tiên tiên cường giả. Dương Nguyên Lãng cười nhạt. Tiên tiên mà thôi, làm sao có thể đi mơ mộng như vậy, em gái của Dương Nguyên Lãng hắn sau này chí ít cũng phải là động hư tôn giả, thánh cảnh thì mới được. Ca ca, em cũng muốn. Dương Nguyên bảo được Hạ Kiều đưa đến, rất nhanh chạy vào trong lòng của Dương Nguyên Lãng, tranh giành vị trí với Dương Tư Nguyệt. Được, ca đều sẽ giúp đỡ. Dương Nguyên Lãng có chút buồn cười nhìn qua Hạ Kiều, mấy lời nói này chắc là Hạ Kiều dạy Dương Nguyên bảo nói. Có cần thiết không, như đã là người một nhà, hắn làm sao không giúp đỡ em trai em gái của mình. Hạ Kiều cúi đầu, cũng không dám nhìn Dương Nguyên Lãng như trước nữa. Chủ ý là của nàng, ngoài ra nàng còn nghĩ, Dương Nguyên Lãng thực lực cao như vậy, bên ngoài lại quá nguy hiểm, đưa Dương Nguyên Bảo đến bên cạnh Dương Nguyên Lãng, dựa vào Dương Nguyên Lãng chăm sóc, mới là an toàn nhất. Ta cũng muốn làm em gái của hắn a. Đám người Dương Đàn cùng nhìn qua hai đứa nhóc kia đầy ước ao, có một tiên thiên hóa khí cảnh cường giả ca ca bên cạnh dạy bảo cùng giúp đỡ, tương lai thành tựu làm sao có thể hạn lượng được. Bây giờ các ngươi đi đầu thai vẫn còn kịp. Hạ Huyền nhếch mép khinh thường nhìn đám người đang mơ mộng này một cái. Để có thể làm được người nhà của Dương Nguyên Lãng, phải là tích bao nhiêu phúc đức đây, cứu cả thế giới này cũng không quá. Hạ Huyền nàng cũng rất là muốn đó nha. Tiền, tiền bối. Dương Thái Thu sắp xếp mọi người ổn thỏa sau, cũng là rên rén đi đến bên cạnh Dương Nguyên Lãng. Tộc trưởng, ấy, ngài đừng gọi ta như vậy, cứ kêu là Thái Thu hay Tiểu Thu là được rồi. Dương Thái Thu bị dọa không nhẹ. Đành rằng trước đó hắn có thể dựa vào thán phận bối cảnh làm cao, nhưng tiền đề là không biết thực lực của Dương Nguyên Lãng. Viên Hoang Đại Lục nơi này thực lực vi tôn, như để người khác biết hắn chỉ là một tên võ giả cao dài thái điểu, để cho một vị tiên tiên hóa khí cảnh cường giả khách khí gọi trưởng bối, chỉ sợ ngay hôm sau hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa cái mạng của hắn cùng mấy vạn người bên trong Dương gia trấn vừa được Dương Nguyên Lãng kéo từ quỷ môn quan bệ, hắn càng thêm không dám kinh suất. Vậy ta gọi ông là lão Thu đi. Ông cũng đừng có gọi tôi là tiền bối nữa, trông quá già. Ông cứ như cha của tôi, gọi tôi là Nguyên Lãng là được. Dương Nguyên Lãng cũng không có làm khó Dương Thái Thu. Từ khi hắn hiện lộ ra thực lực, hắn cũng đã dự đoán được thái độ của đám người xung quanh sẽ xảy ra cải biến cực lớn rồi. Vâng, đại nhân. Ông đến tìm tôi có chuyện gì không? Dương Nguyên Lãng cũng không thèm uốn nắn thêm nữa. Hồi đại nhân, phía trước thám tử của chúng ta gặp người của thần báo trại chặn đường muốn lấy tiền lộ phí. Dương Thái Thu theo đúng sự thật hồi báo. Thần báo trại? Vâng, chính là bọn chúng. Nhắc đến đám đạo phỉ này, Dương Thái Thu gương mặt hết sức âm trầm. Hồi đêm lên đường đến Bất Dạ Thành, hắn là đã bị đám người này chặn đường xin lộ phí. Vì tình thế cấp bách, hắn cũng không thể nào không đưa, tuy nhiên không nghĩ đến khi quay về cũng bị bọn chúng bắt chẹt lần nữa. Nếu là trước đây, hắn sẽ nể sợ thần báo trại có tiên tiên cường giả tọa trấn mà sẽ cắn răng đưa tiền. Nhưng bây giờ đã khác, bên cạnh mình có tiên tiên cường giả, còn là tiên tiên hóa khí cảnh, mạnh hơn tên thác báo đó không biết bao nhiêu lần ấy chứ. Mình còn sợ quái gì tên thác báo đó cùng thần báo trại của y nữa. Đã biết, ông hãy để cho xe ngựa của ta dẫn đầu, còn lại tất cả mọi người theo sau đi. Vâng, đại nhân. Dương Thái Thu ánh mắt chứa đầy vui mừng. Dương Nguyên Lãng nói như vậy là đã có ý định tự mình ra tay, như vậy thù mới oán cũ của Dương gia trấn cùng thần báo trại cũng nên thanh toán, những nhục nhã bao nhiêu năm qua của hắn cũng nên xả ra, thác báo nhà ngươi hãy tự mình cầu phúc đi. Khục. Phúc. Đại ca, anh làm sao vậy? Tư Nguyệt, bà bảo. Nhỏ tiếng một chút. Dương Nguyên Lãng nhanh tay che miệng của hai nhóc tí này lại. Ưng. Ưng. Hai nhóc gật đầu liên tục, Dương Nguyên Lãng trông thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm, đem tay đưa ra. Đại ca, anh không sao chứ? Dương Tư Nguyệt quan tâm lên tiếng hỏi. Vừa rồi sắc mặt của Dương Nguyên Lãng quá dọa người, còn phun ra không ít máu tươi. nàng cho là đại ca của mình đi đời nhà ma rồi chứ. Không có sao. Dùng quá sức, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi. Di chứng do sử dụng thực lực mạnh mà ra. Vốn dĩ sau khi quán chú, hắn không thể sử dụng thực lực trong một thời gian ngắn, để bản thân có thể quen thuộc với sức mạnh cảnh giới tăng lên quá nhanh của bản thân. Nhưng dị lang tộc xuất hiện phá đi tính toán của hắn. Hắn vừa chưa thể khống chế được lực lượng kinh khủng tăng lên bên trong cơ thể, lại vừa sợ chân nguyên tiết ra ngoài đem hai đứa bé này đánh tan thành cho bụi, nên mới phải ăn quả đắng như thế này. Nói hắn hủy diệt đám người dị lang tộc vừa rồi nên thổ huyết, không khỏi nói hắn tự đánh mình bị thương thì đúng hơn. Dùng sức quá mạnh. Dương Tư Nguyệt gật đầu, nàng có chút không hiểu ý của Dương Nguyên Lãng nói là gì nữa. Nhìn thấy Dương Nguyên Lãng nhắm mắt lại dưỡng thần, hơi thở đều đặn, nhìn ra không có chuyện gì. Dương Tư Nguyệt cũng không có làm phiền người đại ca này của mình nữa, ngoan ngoãn ôm lấy đứa em út Dương Nguyên Bảo vào lòng, làm tròn chức trách của một người chị gái. Dương lại, nếu dám đi qua đường danh này, giết chết không tha. Nha. Dương Tư Nguyệt bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Không sao, ngủ tiếp đi. Không phải Dương Thái Thu nói qua sẽ đến gặp đám người thần báo trại hay sao? Hiện tại xem ra cũng đã đến nơi rồi. Ân. Dương Tư Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt. Đại ca nói không sao, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Tha báo. Dương Nguyên Lãng vén rèm ra nhìn người đàn ông cao 2 mét dẫn đầu bên kia, cũng tìm tin tức về người này. Chương 42, hạ gia đại nạn chương 42, hạ gia đại nạn tha báo. Dương Nguyên Lãng vén rèm ra nhìn người đàn ông cao 2 mét dẫn đầu bên kia, cũng tìm tin tức về người này. Tha báo. Xuất thân không rõ, có người nói không phải là người của Bất Dạ Thành, mà đến từ nơi khác. 10 năm trước khi đến đây, Thác Báo cũng chỉ là võ giả thất trọng, lập ra thần báo trại không có bao nhiêu danh tiếng. Tuy nhiên không biết Thác Báo có cơ duyên gì, mấy năm sau tu vi tăng lên liên tục, năm ngoái còn nhất cử đột phá tiên thiên cảnh, chấn động toàn bộ Bất Dạ Thành. Y Liệt cũng là vị tiên thiên cường giả thứ 10 trong khu vực Bất Dạ Thành này. Ngươi chính người mà Dương Thái Thu dựa vào. Cũng như Lang Nguyên, Thác Báo lấy thái độ hoài nghi nhìn qua Dương Nguyên Lãng. Đám người Dương gia chấn này đêm qua còn rất ngoan ngoãn giao ra lộ phí, nhưng đến sáng nay lại thay đổi 180 độ, thái độ cũng trở nên cường ngạnh lên, không những không giao lộ phí, còn dám uy hiếp ngược lại hắn. Theo đó từ trong miệng bọn chúng, hắn là biết được Dương gia chấn vừa xuất hiện một thủ hộ thần, tu vi tiên thiên hóa khí cảnh, còn chém giết mấy tên cường giả của dị lang tộc, trong đó có một tên tiên thiên ngự khí cảnh. Ban đầu hắn không có tin một tên thanh niên mới 18 tuổi có thể có thực lực kia. Tuy nhiên với trời sinh tính cẩn trọng, hắn cũng không dám làm quá, gặp người thanh niên này rồi lại nói. Như lỡ đám người Dương Thái Thu đó nói là thật, hắn chưa làm gì có hại đến đám người Dương gia, chưa kết tử thủ, vẫn có thể có hy vọng rời đi. Ầm ầm. Dương Nguyên Lãng không nói gì thêm với lại tham báo. Hắn chỉ phất tay lên, một luồng linh lực kinh khủng bắn ra, ngưng khí thành cương đao, hướng về phía đám người của Thác Báo. Dầm dầm phốc, phốc. Dương Nguyên Lãng, ngươi. Thác Báo tròng mắt muốn nước ra. 20 người mà Dương Nguyên Lãng vừa mới giết, đó đều là võ giả cao giai, là cao tầng của thần báo trại bọn họ, chỉ trong nháy mắt đã không còn. Hắn cũng kinh ngạc Dương Nguyên Lãng này làm người quá khắc nghiệt, không có gì cũng liền ra tay giết người. Đồng thời hắn cũng thật sự sợ hãi, Dương Nguyên Lãng vừa rồi để lộ thực lực, đúng thật là tiên thiên hóa khí cảnh cường giả, đám người kia nói không hề sai. Bây giờ hắn rời đi liệu còn kịp không? Tha báo, ta không có thời gian nói nhảm với ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta, làm gia nô cho nhà ta, ta sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu không chỉ có con đường chết, ngươi có 3 giây để cân nhắc. Làm gia nô? Cái con mẹ nó chứ, hắn là tiên thiên cường giả, làm sao có thể làm nô lệ cho người khác. Tha báo hắn chỉ chết thẳng lưng, không có chuyện quỳ gối vàng ngọc của mình xuống kẻ địch để cầu được sống. Dương Nguyên Lãng, nhà ngươi muốn làm gì thì làm đi. Thử. Dương Nguyên Lãng cao mày, có chút không được kiên nhẫn cho lắm. Ta đồng ý làm nô bộc của ngươi. Nhân còn 1 giây thời gian, Thác Báo lấy nhanh nhất tốc độ nhận lời. Sợ chạm trễ 1 giây, hắn liền sẽ phải đi theo mấy chục anh em của hắn đi bán mới. Hắn nhìn người rất chuẩn, từ trong ánh mắt của Dương Nguyên Lãng, hắn cảm nhận được sự khinh thường nồng đậm, là đối với tiên thiên cường giả như hắn tỏ ra khinh thường, giống như là muốn giết hắn đi cho khuất mắt, nhưng chỉ vì nguyên nhân nào đó nên mới miễn cưỡng giữ lại. Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ gặp người nào lại xem thường tiên thiên cường giả như thế, ngay tại những tông sư gia tộc, tiên thiên cường giả cũng có địa vị vô cùng cao đó, a thấy loại tình cảnh này, nào có dám làm giả nữa, ý nghĩ chết đứng của hắn đã bay đi đâu mất rồi. Tốt lắm, đem viên thuốc đó uống vào đi. Cái này, màu đen như than thế kia, trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là thứ gì tốt. Ừ, chủ nhân, ta đã uống xong. Dù biết đây là độc dược, nhưng Thác Báo lại không dám không ăn. Ăn hắn có khả năng sẽ chết, nhưng nếu không ăn thì chắc chắn phải chết ngay lập tức. Thứ này gọi ta là công tử rồi. Vâng, công tử. Thuốc ta cho ngươi là độc dược bí truyền, nhưng nó sẽ không có phát tác ngay, chỉ cần mỗi năm một lần ngươi dùng tiếp thuốc giải là được rồi. Vâng, đa tạ công tử đã chỉ rõ. Thác Báo trong lòng đắng chát, nói như vậy, hắn vẫn còn 1 năm có thể sống. Cái này, Dương Thái Thu đám người nhìn một màn trước mắt triệt để không còn gì để nói. Bọn họ nghĩ Thác Báo sẽ nghĩ đến thân phận tiên tiên cường giả, tha chết không phục, còn sẽ đại chiến với Dương Nguyên Lãng một phen để cho bọn họ một lần nữa mở rộng tầm mắt. Thế quái nào Thác Báo lại ngoan ngoãn như con cún con thần phục rồi? Tôn nghiêm của ngươi ở đây, danh tiếng tiên tiên cường giả của ngươi ở nơi nào rồi? Bây giờ ta có việc cần ngươi đi làm. Không quan tâm đến suy nghĩ phức tạp trong lòng đám người Dương gia, Dương Nguyên Lãng nhìn lại Thác Báo. Tu vi đúng là quá kém, nhưng ai bảo hắn không có người thay mình đi làm việc đây? Nói sao tiên thiên cảnh ở nơi này cũng có thể làm được nhiều việc, chờ khi nào đào tạo ra một đám tiên thiên của riêng mình, rồi xử lý tên này sau cũng chưa muộn. Xin công tử sai bảo. xung quanh Bất Dạ Thành có hai nhóm sơn phỉ không yếu, ngươi đi đem bọn chúng tiêu diệt hết đi, đưa hai tên cầm đầu đến đây gặp ta.
Vâng,
thưa công tử, thuộc hạ cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Phi Hổ trại cùng Hùng trại, trước đây đều cùng Thần Báo trại tề danh Bất Dạ Thành tam phỉ. Tuy nhiên từ một năm trước đây hắn đột phá tiên thiên, đã có sự chuyển biến, hai người Mộ Dung Kiền cùng Thôi Hùng đối với hắn cung kính dị thường. Nói thật nếu như không phải gặp dị lang tộc công đánh, hắn thế nào cũng nghĩ cách đem hai nhóm đạo phỉ này cắn ướt. Giờ đây Dương Nguyên Lãng muốn diệt bọn chúng, cũng vừa hay đứng ý của hắn. Một tên tiên thiên sơ kỳ, hai tên võ giả viên mãn, cũng xem như có chút nội tình của tiên thiên gia tộc rồi chứ nhỉ. Dương Nguyên Lãng đưa ánh mắt nhìn đến Dương Nguyên Niên đang sung sướng bên ngoài kia. Nói thật, như lão giả kia không có ngậm thành lập một cái tiên thiên gia tộc, hắn cũng lười để ý đến việc thu nhận thác báo mấy tên này. Báo. Dương Chấn. Có chuyện gì? Dương Chấn, võ giả lục giai, trước đó ở Dương gia trấn cũng là cao tầng, hiện tại lại là đội trưởng thám báo của Dương gia. Mọi người nhìn lại Dương Chấn đến báo cáo với Dương Nguyên Lãng trước mà không tìm Dương Thái Thu, cũng không có ai ngạc nhiên. Thực lực hiển lộ, Dương Nguyên Lãng bây giờ xem như là thủ hộ thần của Dương gia, đám người Dương Thái Thu mong muốn Dương Nguyên Lãng ở lại Dương gia càng lâu càng tốt, xem ý như lão tổ đệ cùng. Làm gì vì chút chuyện nhỏ này lại đi có ý kiến? Hồi đại nhân, phía trước chúng tôi phát hiện một đám thôn dân từ Hạ gia trấn chạy đến hướng này, nghe bọn chúng nói là đang chạy trốn sự truy sát của dị lang tộc. Không biết đại nhân muốn xử lý đám người đó như thế nào? Số người chạy đến hướng này của bọn họ lên đến mấy ngàn người, vì số lượng quá lớn, hai bên thôn xóm trước đó cũng có không ít xích mích, hắn cũng không thể làm chủ được. Hạ gia trấn. Dương Nguyên Lãng nhìn qua Hạ Uyển cùng Hạ Kiều, đây không phải là quê hương của hai người này hay là sao? Trước mặt kệ những người đó, bọn họ không có gây phiền toái cho chúng ta, cũng không cần quản bọn họ. Dương Nguyên Lãng phất tay lên. Chương 43, tông sư cường giả chương 43, tông sư cường giả trước mặt kệ những người đó, bọn họ không có gây phiền toái cho chúng ta, cũng không cần quản bọn họ. Dương Nguyên Lãng phất tay lên. Hắn không ưa dị lang tộc là không giả, nhưng hắn cũng hiểu được, đôi khi lòng dạ của con người còn đáng sợ hơn đám dị tộc kia rất nhiều. Hắn cũng không muốn làm cái gì chúa cứu thế, thuận theo tự nhiên đi thôi. Đập, đập, đập. Đại nhân, xin ngài mở lòng từ bi, thu nhận chúng tôi thật không còn con đường nào để đi nữa. Không lâu sau, hơn ngàn người Hạ gia trấn liền chạy đến trước xe ngựa của Dương Nguyên Lãng, quỳ xuống cầu xin trông rất thảm thiết. Đều là bị dị lang tộc tấn công cả, tuy nhiên nhìn đoàn người Dương gia trấn không có ai bị tổn thương, vẫn ăn no uống say, bình thản lên đường, không quan tâm bất kỳ điều gì, bọn họ đều hiểu, Dương gia trấn chắc chắn là có lực lượng để dựa vào. Trong thời kỳ loạn lạc thế này, chỉ có dựa vào kẻ mạnh mới có thể sinh tồn được, nói sao, dị lang tộc xâm lấn, những yêu ma kia là kẻ thù chung của nhân loại, bây giờ mọi người nên bỏ qua ân oán cũ, chung tay đối phó với người ngoài mới là chính đạo. Cái này, Dương Nguyên Lãng hơi nhíu mày. Hoa, mẹ, đại nhân, xin ngài hãy thu lưu đứa bé này, dân phụ dù có chết cũng cảm tạ ngài. Mèo, bút. Người phụ nữ này nói xong, không chờ Dương Nguyên Lãng phản ứng lại, liền chạy ngay đến một khối đá cao hơn hai người đàn ông trưởng thành cộng lại, đụng mạnh vào đó một cái. Mẹ, mẹ, hoa. Thằng bé khóc đóng lên. Dĩ nhiên nó cũng là nhìn thấy mẹ nó chết trước mắt của nó mà. Gì chứ? Còn dùng cả chiêu này. Dương Nguyên Lãng ngẩn người, nói chết liền chết, không để lại lời chăn chối nào. Bà ta cũng nên nghĩ đến trường hợp dù bà ta có chết hắn cũng chưa chắc sẽ thu nhận con của bà ta đâu chứ. Đại nhân, tiểu quyên nhà chúng tôi rất hiểu chuyện, tôi xin giao nó lại cho ngài. Đại nhân, A Hiểu chúng tôi là người con gái ngoan nhất trong trấn. Đại nhân, Tiểu Minh chúng tôi từ nhỏ thiên phú tu luyện không tệ. Đại nhân, Hạ gia thôn dân chúng ánh mắt sáng lên, nhìn tấm gương trước mắt, bọn họ nhao nhao muốn làm theo. Hết cách rồi, thế đạo này chính là như vậy, nếu như không bị buộc đến đường cùng, bậc làm cha làm mẹ như bọn họ làm sao có thể cam tâm bỏ lại con cháu của mình sống một mình trên đời này chứ. Đại ca, bọn họ thật quá đáng thương. Dương Tư Nguyệt nước mắt chảy ròng ròng, nó nghĩ đến chuyện lúc trước, nếu không phải đại ca kịp thời ra tay, cha mẹ cùng người nhà của mình cũng sẽ giống như những người kia, vì cầu một đường sống cho con của mình, liền hy sinh tính mạng hay sao? Ông, dầm dầm. Được rồi, tất cả dừng lại đi. Đại nhân, nếu như các ngươi chết đi, ai sẽ chăm sóc con của các ngươi? Đại nhân, cầu ngài. Đám người Hạ gia gương mặt đầy vẻ tuyệt vọng, Dương Nguyên Lãng nói như vậy, không lẽ là muốn để cho bọn họ tự sinh tự diệt hay sao? Bên ngoài kia đâu đâu cũng là cường giả của dị lang tộc, chuyên bắt bọn họ ăn tươi nuốt sống để tăng cường thực lực lên, nếu rơi vào trong tay bọn chúng, đám người mình đều phải chết hết. A Dương Thái Thu. Đại nhân, có tiểu nhân. Ông đưa những người này đi sắp xếp một chút đi, từ nay về sau, bọn họ sẽ là người của Dương gia chân chúng ta. Vâng. Đại nhân. Dương Thái Thu có điều suy nghĩ, tiếp thu đám người này đối với bọn họ có hại mà không có lợi. Vừa bỏ ra lương thực, tài nguyên, còn phải bỏ ra người để bảo vệ những người này nữa cơ mà. Nhưng lời như vậy hắn cũng không dám nói ra, bây giờ ở Dương gia, người có quyền quyết định không phải là hắn, mà là Dương Nguyên Lãng. Đa tạ đại nhân. Đám người Hạ gia mừng đến phát khóc, Dương Nguyên Lãng chịu thu nhận bọn họ, như vậy ở vào hoàn cảnh khác biệt này, bọn họ có thể có một con đường sống rồi. Phụ. Hạ Kiều cùng Hạ Huyền trông thấy như thế, cũng là thở phào một hơi, cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt đều chứa đựng sự nhẹ nhàng. Hạ gia trấn dù sao cũng là quê hương của bọn họ, làm sao bọn họ có thể trơ mắt nhìn đồng bào mình bị dị lang tộc ăn thịt hết kia chứ? Có điều thân phận của hai người ở Dương gia không cao, không dám đi ra chính miệng cầu xin cho đám người Hạ gia trấn. Cũng may, Dương Nguyên Lãng còn có chút tình người, không phải vô tình vô cảm như bọn họ nghĩ. Kịt, kịt, kịt. Nơi này còn một đám con mồi thật nhiều, không biết tên lang nguyên kia đi đâu rồi, lại có thể để đám người các ngươi chạy đến nơi này. Lang úy, trước đây cũng là tiên thiên ngự khí cảnh, cùng một cảnh giới với lang nguyên, nhưng sau khi đi một chuyến đến hạ gia chân sau, có mấy vạn con mồi vào miệng, hắn đã đột phá được đến tiên thiên hóa khí cảnh. Là hắn? Hắn là ma quỷ? Hắn chính là xuất sinh? Ngay cả đứa bé mới chào đời mà hắn cũng nhận tấm ướt. Chồng của tôi chính là bị tên xuất sinh này ăn thịt đó. Hu hu. Đối với người bên trong hạ gia chấn mà nói, có ai không biết lang úy, có ai không hận tên này đến tận xương thủy, chính là người này đến, hủy đi nhà của bọn họ, đem chồng con bọn họ ăn tươi nuốt sống, đám người mình phải chạy xa quê hương để tránh nạn. Tiểu thư, hạ gia chính là bị tên này tiêu diệt, cha của cô cùng anh em cũng đã bị hắn ăn tươi nuốt sống. Có người con gái tầm 20 tuổi nhận ra hạ huyện bên cạnh xe ngựa của Dương Nguyên Lãng, tiến đến khóc lóc giải thích. Nhìn qua cũng biết đây là người nhà họ Hạ may mắn trốn thoát được một kiếp. Cha, mẹ, đại ca, hạ huyện trong lòng cũng không có tư vị gì cả. Nàng hận cha cùng gia tộc trưởng bối vì lợi ích ép buộc nàng phải gả cho Hùng Tử Kỳ. Tuy nhiên suy cho cùng đó cũng là người thân của nàng, là những người có chung dòng máu. Giờ đây nghe nói tất cả đều chết thảm, nàng không đau lòng là giả. Có điều lấy thực lực của mình hiện nay, làm sao có thể vì gia tộc báo thù được kia chứ? Hy vọng. Hạ Huyền nhìn qua Dương Nguyên Lãng bên cạnh. Kịch, kịch, kịch. Các ngươi kêu khóc cái gì? Không lâu nữa các ngươi đều sẽ xuống bên dưới. Lang Úy nhe hàm răng còn dính đầy máu của mình ra cười một cách lê rợn. Tập hợp lại hết cũng tốt, đem hết tất cả ăn sạch. Bản thân nói không chừng sẽ đột phá lên tông sư cũng không phải là không được. Chờ hắn đột phá lên tông sư, có thể lên những tòa quận thành kia ăn uống, không cần phải ở khu vực cấp thấp như Bất Dạ thành này nữa rồi. Xẹt. Ong. Ầm ầm. A. A. Dầm dầm. Dầm dầm. Cái gì? Lang Úy trong mắt như muốn rớt ra. Thuộc hạ của mình hơn trăm người làm sao mà chết rồi? Là do tên Dương Nguyên Lãng kia ra tay chứ không ai hết. Từ trực giác hắn cảm nhận được trên người đối phương có hơi thở của sự nguy hiểm. Nhưng vấn đề là đối phương ra tay như thế nào mà hắn không nhìn ra. Nên nhớ hắn là tiên thiên hóa khí cảnh hậu kỳ, a một chân đã đạp vào tông sư cảnh giới. Cũng đến phiên ngươi rồi. Xẹt. Ong. Không. Phải chạy. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu của Lang Úy. Đối phương phát ra một ngọn đao, nhưng khác với hắn, bên trong đao khí kia có chứa là chân nguyên, mà không phải linh lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương chắc chắn là tông sư cường giả. Dù cho đối phương có là nhập vị tông sư, hắn cũng không phải là đối thủ. Chương 44, quay lại Bất Dạ Thành. Hủy dị lang tộc. Chương 44, quay lại Bất Dạ Thành. Hủy dị lang tộc. Đối phương phát ra một ngọn đao, nhưng khác với hắn, bên trong đao khí kia có chứa là chân nguyên, mà không phải linh lực. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương chắc chắn là tông sư cường giả. Dù cho đối phương có là nhập vị tông sư, hắn cũng không phải là đối thủ. Xẹt. Chạy. Chính là con đường sống duy nhất của hắn. Ong. Ầm ầm. A. Phúc. Ngươi nói quá nhiều đi. Dương Nguyên Lãng im lặng. Đám người dị lang tộc này có cái tật hay lại ngãi nhiều như vậy sao? Chết. Chết rồi. Sao có thể? Hạ gia chấn mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm một màn trước mắt mình đây. Nhiều người còn rủi mắt rất nhiều lần để xem lại cho kỹ xem có phải là sự thật hay là không. Thiên thiên hóa khí cảnh đó a. Cả Bất Dạ thành này không có ai có thể là đối thủ, đồ diệt hạ gia chấn bọn họ không người có thể chống lại dù một chiêu. Vậy mà lại bị Dương Nguyên Lãng phất nhẹ tay diệt sát, người của hạ gia chấn thật không thể tin nổi. Nhìn qua đám người Dương gia chấn này, bọn họ cũng đã hiểu vì sao đến bây giờ người của chấn này vẫn bình an vô sự rồi. Ừ. Đâu chỉ là người của hạ gia chấn ngạc nhiên thôi đâu, người của Dương gia chấn cũng không khá hơn là bao. Bọn họ biết Dương Nguyên Lãng là tiên thiên hóa khí cảnh, nhưng bên kia tên dị lang tộc đó cũng là tiên thiên hóa khí cảnh đó nha. Cùng cấp độ cường giả với nhau, làm sao có thể đơn giản diệt sát đối phương như vậy? Công tử, tu vi của ngài. Lý Hàm Chi có chút thất thần. Ở nơi đây xuất thân của nàng cao nhất, từ nhỏ cũng trông thấy nhiều đồ vật nhất. Dương Nguyên Lãng vừa rồi ra tay, nhìn thủ đoạn như là tiên thiên hóa khí cảnh, nhưng đao mang kia lại do chân nguyên ngưng tụ mà thành, chứ không phải là linh lực nữa. Chân nguyên, đây chính là tông sư tiêu chí, đến cảnh giới này, linh lực sẽ hóa lỏng, lực lượng kinh khủng vô cùng, nhất tay liền có thể đem tiên thiên hóa khí cảnh cường giả nhẹ nhàng diệt sát. Nó giống như lúc thủ đoạn mà Dương Nguyên Lãng vừa dùng. Như cô suy đoán mà thôi. Dương Nguyên Lãng liếc mắt nhìn qua Lý Hàm Chi một cái. Xuất thân từ tông sư gia tộc quả nhiên có đôi chút ánh mắt. Nhìn qua thôi cũng phát hiện hắn sử dụng là chân nguyên mà không phải là linh lực. Mấy cái thế gia này, đúng là không có cái nào bình thường. Truyền thừa lâu năm cũng có cái lý của nó. Công tử. Lý Hàm Chi cùng Lý Thu Hoa trong mắt như muốn rơi ra. Tông sư cường giả gia tộc nàng cũng có, tuy nhiên là một người hơn 200 tuổi, sắp sửa xuống mồ mất rồi, trong khi Dương Nguyên Lãng năm nay mới có 18 tuổi. 18 tuổi tông sư cảnh, nàng nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Nàng theo Dương Nguyên Lãng là nhìn vào tiềm lực tương lai của y, có ngày y đột phá tông sư cảnh, nhưng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Bây giờ Dương Nguyên Lãng đã không còn là thiên kiêu nữa rồi, y là cường giả, sánh ngang với lao tổ mình một cái cấp độ cường giả. Đại ca. Ân. Nguyên Bảo. Đại ca. Vị ca ca này chơi rất vui. Người bạn nhỏ. Em tên là gì? Đứa bé này mới 10 tuổi, trải qua sự kiện mẹ mình vừa mới mất, có thể đem đau thương chôn sâu đáy lòng, tiến đến cùng Dương Nguyên Bảo chơi đùa, tâm trí này không hề đơn giản. Hồi đại nhân. Ta tên là Hạ Chí. Hạ Chí. Rất có chí lớn, tên cũng khá hay. Đại ca. A Chí rất tốt, có thể để A Chí chơi với em được không? đương nhiên là được. Dương Nguyên Lãng lấy tay méo cái má mập đô đo của thằng nhóc này, ra vẻ cương triều. Hạ Chí đúng không? Bây giờ ta muốn nhận ngươi vào Dương gia, làm một hạ nhân, ngươi có bằng lòng hay không?
Bằng lòng.
Bằng lòng. Đa tạ đại nhân.
Cục. Cục.
Nói xong, Hạ Chí liền quỳ lại ba cái trước mặt của Dương Nguyên Lãng. Hắn tuy còn nhỏ, nhưng cũng hiểu tiên thiên hóa khí cảnh cường giả đại diện cho cái gì, đây là chí cường thực lực tại bất giả thành. Muốn được cường giả như vậy chú ý một chút là cực kỳ khó khăn, gia nhập gia tộc có cường giả như vậy tọa trấn với những người như hắn càng là không thể. Hiện tại cơ duyên trước mắt, hắn có điên khủng mới từ chối cơ duyên này. Quả là vậy, ngay khi Dương Nguyên Lãng phát ra lời nói, rất nhiều người hạ gia thậm chí là Dương gia đều ước ao mà nhìn Hạ Chí, bọn họ nếu mà được Dương Nguyên Lãng nhìn chúng, thu làm gia nô, dù có tổn thọ 10 năm cũng chấp nhận. Có nhiều phụ huynh hạ gia lại tiếc nuối, bọn họ biết sở dĩ Hạ Chí có cơ hội như vậy, đó là vì mẹ của y dùng cái chết để đổi lấy, như trước đó mình cũng nhanh trí một chút, không phải bây giờ con cháu của mình cũng có cơ hội ở bên cạnh vị đại nhân kia sao? Vậy được, từ nay ngươi đi theo tiểu bảo, chăm sóc nó cho thật tốt đi. Dương Nguyên Lãng phất tay lên. Đã Nguyên Bảo đã thích Hạ Chí như vậy, hắn cũng là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đại nhân, đã đem người của Hạ gia an trí xong. Dương Thái Thu đến báo cáo công tác. Lao Thu, nói cho mọi người biết, chúng ta không trở lại Dương gia trấn nữa, quay lại Bất Giả Thành đi. Trở lại Bất Giả Thành. Dương Thái Thu ngớ người. Như bọn họ nhớ không nhầm thì hiện tại Bất Giả Thành có lẽ đang bị dị lang tộc tấn công, mình khó khăn lắm mới rời khỏi được đó, bây giờ quay lại đó làm cái gì?
Đúng vậy,
là quay lại Bất Giả Thành. Dương Nguyên Lãng ánh mắt xẹt qua vệ sát ý, hắn là đã không muốn quản đám người dị lang tộc này, hiện tại là thời điểm ổn định lại tu vi cảnh giới. Nhưng mà đáng tiếc đám dị lang tộc này lại không để cho hắn yên, lúc nào cũng đi quấy rầy hắn thanh tu. Bọn chúng làm quá đáng, đã như vậy cũng không cần thiết để chúng tồn tại nữa rồi. Đương nhiên, nếu như ông cùng mọi người cảm thấy chuyến đi này có nguy hiểm, có thể không cần theo tôi, đường trở lại Dương gia trấn cũng khá là gần. Dương Nguyên Lãng đương nhiên là nhìn ra sự khó xử của Dương Thái Thu.
Đại nhân,
ngài nói gì vậy? Ngài là thủ hộ thần của Dương gia chúng ta, ngài đi nơi nào, chúng tôi sẽ đi theo đến đó. Dương Thái Thu rất nhanh liền đưa ra quyết định. Hắn chọn tin tưởng vào thực lực của Dương Nguyên Lãng, dù dị lang tộc có hùng mạnh thế nào, hắn cũng chọn tin tưởng Dương Nguyên Lãng. Vừa rồi tên dị lang tộc kia là tiên thiên hóa khí cảnh, cũng không phải bị Dương Nguyên Lãng một chiêu nhẹ nhõm tiêu diệt hay là sao? Hắn đang đánh cược một phen, như mình thắng rồi, từ nay về sau không chỉ là bản thân mình, mà toàn bộ Dương gia trấn đều sẽ có cuộc sống thật tốt. Dù có chọn sai, cùng lắm cũng là chết thôi, một khi dị lang tộc nắm giữ Bất Giả Thành, thế nào cũng sẽ chú ý đến những thế lực còn sót lại như Dương gia bọn họ đây. Với lại hắn cũng không có tin, dị lang tộc vì có thể tiêu diệt Bất Giả Thành, lại đặt nhiều cường giả ở lại đến như vậy.
Dầm.
Chúng tôi nguyện ý đi theo Nguyên Lãng đại nhân. Đám người Dương gia ngay sau khi biết tin Dương Nguyên Lãng quay lại Bất Giả Thành, tâm tình đều vô cùng kích động, đồng loạt quỳ xuống bên dưới. Những gì hôm nay Dương Nguyên Lãng đã làm đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người Dương gia. Đối với Dương Nguyên Lãng, bọn họ tôn sùng y như một vị thần, chỉ cần là Dương Nguyên Lãng ra lệnh, muốn bọn họ tự sát, bọn họ sẽ không có nghi ngờ chút nào làm theo.
Đi thôi.
Thấy thế, Dương Nguyên Lãng cũng không nói thêm cái gì, đưa mọi người quay lại Bất Giả Thành.
Dầm dầm.
Giữa đường đi còn gặp thêm một đám người Tiết gia trấn đang bị truy đuổi, muốn gia nhập vào Dương gia, Dương Nguyên Lãng đã quyết định ứng cứu tai họa lần này của Bất Giả Thành, cũng không có cự tuyệt.
Chương 45, đã phải tấm thép.
Chương 45, đã phải tấm thép. Giữa đường đi còn gặp thêm một đám người Tiết gia trấn đang bị truy đuổi, muốn gia nhập vào Dương gia. Dương Nguyên Lãng đã quyết định ứng cứu tai họa lần này của Bất Giả Thành, cũng không có cự tuyệt. Trên đường đi, càng tiến về Bất Giả Thành, thôn dân của 15 thôn trấn xung quanh chạy lên Bất Giả Thành nhờ giúp đỡ càng ngày càng đông, gia nhập vào trận doanh của Dương gia mỗi lúc một nhiều. Chờ đến khi gần đến chân thành thì số người gia nhập đã hơn 50.000 người, một con số có thể nói là khủng bố, phải biết Dương gia trấn trước đây tính hết già trẻ cũng chỉ tầm 20.000 người đâu đó mà thôi. Đây cũng là bị dị lang tộc tai họa còn sót lại, chứ nếu không, tính hết thôn trấn xung quanh số người phải lên đến 1-2 triệu người chứ cũng chả ít. Nhìn qua cũng đủ thấy đám dị lang tộc đó tàn nhẫn cùng hung bạo, chín thành dân chúng bình thường cứ như vậy không còn. Vì đoàn người gia nhập ngày càng nhiều, trên đường di chuyển cũng càng chậm, phải mất gần một ngày đoàn người Dương Nguyên Lãng mới đến được Bất Giả Thành.
Ầm ầm,
rắc, rầm rầm.
A a a.
Đương nhiên trên đường đi, Dương Nguyên Lãng cũng tiện tay đem ba tên tiên tiên cường giả của dị lang tộc cho làm thịt. Vị trí số tiên tiên cường giả bị chết trong tay của Dương Nguyên Lãng từ khi hắn thức tỉnh đến nay đã lên đến con số 5 người rồi.
Rầm rầm.
Phốc,
phốc.
Ấy, một đám đến chịu chết nữa. Đám người Dương Thái Thu ban đầu thấy Dương Nguyên Lãng chém giết tiên tiên cường giả của dị lang tộc còn kinh hãi một hồi, nhưng mà dị lang tộc chết ngày càng nhiều, bọn họ thấy mãi cũng quen mắt, cũng không còn ai nổi lên hứng thú để mà thán phục nữa rồi.
Báo,
nói đi,
phía trước thế nào rồi?
Người đến làm trinh sát lần này không còn là Dương Trấn nữa, mà đổi thành Tháp Báo, Mộ Kiêu Ưng cùng tôi hùng ba người. Lần này dò xét chính là Bất Giả Thành, nơi dị lang tộc đặc biệt chiếu cố, võ giả lục trọng như Dương Trấn là không đủ để xem.
Hồi công tử,
Bất Giả Thành đã bị công phá, dị lang tộc đang tàn sát bừa bãi bên trong Bất Giả Thành. Tháp Báo cung kính lên tiếng báo cáo.
Bất Giả Thành thất thủ rồi sao?
Dương Thái Thu một đoàn người phía sau vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không ngỡ gì Bất Giả Thành thành chủ Ngô Cự cùng đám tiên thiên gia tộc nơi đó, nhưng cũng không có phủ nhận, Bất Giả Thành thực lực rất mạnh, nếu không bọn họ cũng không lặn lội nữa đêm cũng phải đến được Bất Giả Thành. Thế nhưng tòa thành chỉ kiên cố với gần 10 vị tiên thiên cường giả vậy mà bị công phá, còn bị công phá chưa đến một ngày, điều này làm cho bọn họ không thể nào tưởng được.
Công tử, Dị Lang tộc lần phái đến một vị tông sư cường giả tên Lang Hôi, chính người này đã đem cao tầng của Bất Dạ Thành đánh bại.
Sao? Sao cơ?
Tông sư cường giả. Âm thanh khủng hoảng lan truyền phía sau đám người, dù tự tin vào thực lực của Dương Nguyên Lãng đến mấy, cũng có không ít người có ý nghĩ rời đi.
Tông sư cường giả?
Đó là vượt qua tiên thiên tồn tại, phất tay liền có thể đem tiên thiên hóa khí cảnh tiêu diệt. Đại nhân vật như thế này như là thần minh, chỉ tại những kinh đô như Bái Quốc mới có thể được trông thấy những người đó, bây giờ xuất hiện nơi đây, lại còn là địch nhân của bọn họ, thử hỏi người nào không sợ.
Tiếp theo thế nào?
Dương Nguyên Lãng không có bao nhiêu cảm xúc, với hắn mà nói tin tức này không có đáng phải kinh ngạc làm gì.
Hồi công tử,
thuộc hạ đã đến chế, Bất Dạ học viện đã bị Dị Lang tộc công phá, viện trưởng là tiên tiên cường giả cũng bị bọn chúng giết. Tuy nhiên theo như thuộc hạ được biết, trước đó Ngô Cự đã đưa một số thành viên quan trọng cùng tiên tài rời khỏi Bất Dạ thành, đến nương nhờ Bái Quận. Nhiệm vụ mà Dương Nguyên Lãng giao cho ba người bọn họ không chỉ là thăm dò tình cảnh của Bất Dạ thành, mà còn là đem hai người Dương Nguyên Sinh cùng Dương Nguyên Bảo cứu đi ra, chỉ là đáng tiếc bọn họ đến chậm một bước.
Ba con chuột nhỏ, thì ra các ngươi ở nơi này, làm cho đại gia ta tìm kiếm quá vất vả rồi.
Lang Tịch,
tiên thiên hóa khí cảnh của Dị Lang tộc, hắn cứ có cảm giác như bị người rình mò khi mình thưởng thức mỹ thực. Lần theo dấu vết, quả là phát hiện ra ba người tháp báo, chỉ là ba người này tuy thực lực không ra làm sao, nhưng chạy trốn thì lại rất nhanh, hắn lại không giành về tốc độ, nên cũng chỉ chạy theo sau, dựa vào tu vi cực cao của mình sẽ có lúc bắt được. Một tên tiên thiên dẫn linh cảnh, tinh huyết nồng đậm hơn người bình thường quá nhiều, hắn rất ít khi gặp được bên trong Bất Dạ thành, làm sao có thể bỏ qua.
Dầm.
Ngươi,
ừ,
ngươi cho ta uống cái gì?
Lang Tịch hoảng sợ nhìn Dương Nguyên Lãng,
mình đã phải tấm sắt rồi sao?
Người này là tông sư cường giả, cùng một cấp độ với lại Lang Hôi đại nhân của bọn họ. Đáng sợ hơn là viên thuốc mà y ném vào trong miệng của mình, đây tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì cả. Bên trong Bất Dạ thành, thực lực của Dị Lang tộc các ngươi như thế nào?
Hôi đại nhân,
một vị tông sư, 12 vị tiên tiên cảnh giới, 500 võ giả viên mãn cảnh giới.
Lang Tịch lạnh lẽo, không dám không trả lời.
Dị Lang tộc bọn họ mạnh thật, nhưng cũng không phải ngu ngốc, cũng không phải không sợ chết, gặp phải cường giả mạnh hơn mình, cũng sẽ có đầu lại mà thôi. Đương nhiên hắn cũng không hoàn toàn thực lòng trả lời Dương Nguyên Lãng, ví dụ như Lang Hôi đại nhân, ngài ấy không phải là hạ vị tông sư, mà là trung vị tông sư cảnh giới.
Lang Hí tên kia còn giấu giếm ta.
Thực lực xâm phạm Bất Dạ thành mạnh như thế kia, mà Lang Hí chỉ nói là 10 tên tiên thiên cảnh. Cũng có thể lâm thời thay đổi kế hoạch, nói chung một tên võ giả cao giai như Lang Hí, là không thể biết được chuyện của cao tầng Dị Lang tộc. Cũng may lần này mình đi vào mộng cảnh một lần, nếu không với tiên thiên hóa khí cảnh, thật sự không giải quyết được nguy cơ lần này, có khi cũng đem mình chôn bên trong.
Ngươi đi vào Bất Dạ thành, ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, bắt buộc phải dẫn dụ Lang Hôi cùng tất cả Dị Lang tộc cường giả bên trong ra đây gặp ta.
Vâng,
đại nhân.
Tiểu nhân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Dương Tịch mừng như điên, không chờ Dương Nguyên Lãng nói hết, hắn liền ba chân bốn cẳng chạy về lại bên trong Bất Dạ thành báo tin.
Tên nhân loại này quá ngu ngốc, dù mình là tông sư cường giả thì sao, có thể địch lại trung vị tông sư Lang Hôi đại nhân hay sao? Có thể chống lại 13 vị tiên tiên cường giả cùng 500 võ giả cao giai của Dị Lang tộc hay sao? Chờ cho tên ngu ngốc tông sư này bị đánh bại, hắn liền không tin không tìm được thuốc giải từ trên thi thể của Y Y Công.
Công tử,
Tháp Báo ba người nuốt khan mấy ngụm nước miếng.
Đó là tông sư cường giả đó công tử ơi, không phải là tiên tiên hóa khí cảnh đâu, công tử ngài có mạnh cũng là đối phó được với lại tiên tiên hóa khí cảnh mà thôi, làm sao có thể chống lại tông sư cho được.
Theo hắn thấy biện pháp tốt nhất là tránh xa Bất Dạ thành, quay trở lại tìm nơi nào an toàn vượt qua một kiếp rồi nói sau.
Không thấy sau khi Dương Nguyên Lãng ngài thả đi Lang Tịch, phía sau có rất nhiều dân chúng đã rời bỏ đội ngũ chạy đi rồi hay là sao?
Chương 46, một trưởng trấn áp chương 46, một trưởng trấn áp không thấy sau khi Dương Nguyên Lãng ngài thả đi Lang Tịch, phía sau có rất nhiều dân chúng đã rời bỏ đội ngũ chạy đi rồi hay là sao?
Dương Nguyên Lãng chỉ liếc nhìn Thác Báo ba người một cái, cũng không nói gì thêm, quay lại cùng tiểu nha đầu Dương Tư Nguyệt cùng Dương Nguyên Bảo chơi đùa.
Thác Báo,
ông an tâm đi, công tử tự có chừng mực.
Lý Hàm Chi nhẹ nhàng lên tiếng.
Nàng biết Dương Nguyên Lãng cũng là tông sư cường giả, tuy không biết là hạ vị tông sư hay trung vị tông sư, nhưng nàng là biết được Dương Nguyên Lãng sẽ không làm chuyện gì mà không có nắm chắc.
Quen biết Dương Nguyên Lãng không lâu, tính cách của y thế nào nàng cũng sợ được chút ít.
Tóm lại, như Dương Nguyên Lãng đã nói mình đối phó được với tông sư cảnh cường giả của Dị Lang tộc, vậy bọn họ chỉ ngồi yên chờ kịch hay là được rồi.
Nhưng là, hắn nhận ra Lý Hàm Chi, đây là thiếp thân nha hoàn bên cạnh Dương Nguyên Lãng, nghe đâu thân phận của cô ta không thấp, dù vậy hắn cũng có đôi chút lo lắng. Bên phía Dị Lang tộc không chỉ có một tên tông sư cường giả, còn rất là nhiều tiên tiên cảnh giới. Người ta nói mãnh hổ khó địch lại quần sói, Dương Nguyên Lãng có mạnh đến đâu, cũng không thể nào chống lại cả một quần thể hùng mạnh Dị Lang tộc được cả đạt.
Đập,
đập,
rầm rầm,
rầm rầm,
rầm rầm.
Không bao lâu sau, mặt đất bên ngoài cổng thành chấn động kịch liệt, người thường cũng có thể cảm nhận ra như đang có động đất một dạng. Đưa ánh mắt nhìn về phía trước, đã thấy rất nhiều thân người mặt sói cao trên 2 mét, chạy thẳng đến phía của mọi người.
Bỏ đi,
không kịp nữa rồi. Nhìn đám Dị Lang tộc trùng điệp kéo đến, Thác Báo biết mình có nói gì cũng không còn kịp nữa rồi. Hắn đưa đại đao lên, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, có lẽ trong đời hắn đây là lần đầu tiên vì nhân loại chiến đấu với Dị Lang tộc, cũng là lần cuối cùng.
Đại nhân,
chính là hắn.
Lang Tịch ánh mắt độc ác nhìn qua Dương Nguyên Lãng.
Chỗ rửa của hắn đến rồi, là trung vị tông sư cường giả, lần này xem tên nhân loại đê tiện như ngươi còn có thể tiêu ngạo được hay không.
Tiểu tử,
ngươi là ai?
Lang Hôi phất tay lên,
không đội ra hiệu cho đám thuộc hạ tiến lên. Con trẻ như vậy đã là tông sư cường giả, bối cảnh phía sau chắc cũng kinh người lắm đây, y là thiên tiêu của triều Tịch Vương triều hay người của Đại Nhật hoàng triều. Mà thôi, bắt lại đã rồi tính sau. Dù hắn có thân phận gì, hắn cũng không sợ. Dị lang tộc bọn họ tung hoành biên hoang đại lục nhiều năm như vậy, chỉ có loài người sợ hãi bọn họ, chứ bọn họ nào có ngán qua ai bao giờ. Đã đến đông đủ rồi thì lên đường đi. Ong, ong. Dương Nguyên Lãng quán triệt rất kỹ đạo lý có thể tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì tiết kiệm bấy nhiêu thời gian, đồng thời hạn chế nói nhảm với lại kẻ địch. Bản thân như đã có thực lực vượt quá xa địch nhân, còn đi dài dòng nói nhảm, hắn cảm thấy quá mất thân phận của bản thân, hoàn toàn không cần thiết phải như vậy. Ong ong. Đại tông sư khí tức, trường ấn bao phủ cả mấy chục mét xuất hiện, làm cho nguyên một đám dị lang tộc bị dọa cho phá gan. Lang thần quyền, phá cho ta. Ong, ong. Các ngươi còn chờ gì nữa, nhanh chóng toàn lực ra tay, nếu không tất cả chúng ta hôm nay đều phải chết hết. Lang Hôi cũng là bị sợ không hề nhẹ, tuy nói trung vị tông sư cùng thượng vị tông sư chỉ chênh nhau có một cấp độ trong tông sư cảnh. Tuy nhiên một vị mới vào thượng vị tông sư lại dễ dàng đánh bại 10 vị trung vị tông sư tối đỉnh, đây là chênh lệch. Còn chưa hề nói, khí tức một trưởng của Dương Nguyên Lãng phát ra, không hề giống như mới vào đại tông sư cảnh, mà là đại tông sư viên mãn cường giả, loại cường giả này, hắn làm sao có thể chống lại. Dù là như vậy, hắn cũng tuyệt đối không thể khoanh tay chờ chết được. Vâng, đại nhân. Lang Tịch cùng mười mấy tên tiên thiên cũng phản ứng lại. Đúng vậy, bây giờ sợ hãi cũng không được ích lợi gì, đối phương cũng không vì bọn họ hoảng sợ mà bỏ qua cho mình. Như tiếp tục như thế chỉ chết càng nhanh, đồng tâm hiệp lực chống lại thì may ra còn có một cơ hội sống. Ong, ầm ầm, a, a, phúc, phúc, ầm ầm. Cái này, Dương Thái Thu đám người thêm một lần nữa ngẩn ngơ. Bên kia đối thủ là một vị tông sư cảnh, còn 13 vị tiên thiên cảnh, võ giả cao giai không tính, nhưng vẫn không thể nào chống lại một trưởng của Dương Nguyên Lãng. Đại tông sư cảnh giới, chỉ có đại tông sư cảnh giới mới có thể làm được như vậy. Dương Nguyên Lãng không phải là tiên thiên hóa khí cảnh, không phải là hạ vị tông sư cảnh, càng không phải là trung vị tông sư, mà là đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư cảnh cường giả, chỉ có tại Bái Quốc mới xuất hiện qua, còn là lao tổ trấn quốc của Bái Quốc, tên là Ngô Việt, ông ta cũng là cường giả mạnh nhất Bái Quốc. Vậy mà Dương Nguyên Lãng cũng đã đồng cấp cảnh giới với Bái Quốc lao tổ rồi. Kinh hãi qua đi, Dương Thái Thu đám người là mừng như điên, bọn họ lựa chọn đúng rồi. Dương Nguyên Lãng là đại tông sư cảnh, như vậy Dương gia mình có đại tông sư cường giả tọa trấn, từ nay về sau ở Bái Quốc này mình không cần sợ bất kỳ thế lực nào nữa. Đại tông sư cảnh. Lý Hàm Chi ánh mắt cũng khá phức tạp, dù đoán được Dương Nguyên Lãng tự tin, nhưng mà y cũng cho nàng bất ngờ quá lớn. Phải biết lao tổ Lý gia nàng chỉ là trung vị tông sư mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra tầm 20 năm nữa ông ấy phải chết rồi. Nhưng dù là vậy, cảnh giới của lao tổ nhà nàng vẫn không thể nào sánh kịp với Dương Nguyên Lãng. A ha ha ha. Con ta là đại tông sư cảnh. Dương gia chúng ta ra đại tông sư cảnh, từ nay về sau chúng ta là tông sư gia tộc. Tông sư gia tộc a. Phúc. Nguyên Nhiên. Ông làm sao vậy? Hạ Kiêu giật mình không hề nhẹ a, Dương Nguyên Nhiên nếu như xảy ra chuyện gì, dù Dương Nguyên Lãng có là đại tông sư, mình cũng không có bao nhiêu lợi lộc gì a, không sao. Chỉ là vui mừng quá mà thôi. Là quá kích động đi. Nói thật hắn cảm giác như đang mơ, con của hắn là đại tông sư cảnh cường giả, bây giờ dù hắn có chết cũng có thể mỉm cười ấy chứ. Khục. Phúc. Nói đi, ngươi muốn biết những gì? Lang Hôi gian nan đứng dậy, nhìn quanh bên mình chỉ còn duy nhất bản thân mình có thể còn sống, hắn hiểu quá rõ ràng, không phải là thực lực hắn mạnh nhất, mà là Dương Nguyên Lãng để cho hắn sống mà thôi. Nói ra thực lực của dị lang tộc các ngươi phái đến tấn công Bái Quốc. Lang Hôi là trung vị tông sư cảnh, cũng xem như đi vào cao tầng của dị lang tộc nơi đây. Hiểu biết của ý về kế hoạch lần này của dị lang tộc, tuyệt đối hơn xa mấy tên võ giả cao giai hay tiền tiên cảnh giới. Vốn dĩ khi bản thân mình còn chưa phải vô địch ở viên hoang đại lục nơi đây, cũng không muốn xen vào quá nhiều chuyện, trêu chọc những thế lực khủng bố mà mình không đối phó nổi như dị lang tộc này. Nhưng mà Dương Nguyên Sinh cùng Dương Nguyên Sơn không có ở Bất Dạ thành này, mà đã chạy lên Bái thành, hắn cũng là bị buộc không còn cách nào khác phải xen vào chuyện này thôi. "Ê, các bạn thư hữu có thể bỏ chút ít thời gian ra bên ngoài đánh giá chuyện năm giúp đỡ tác xin cảm ơn mọi người." Chương 47, Vô Vi đạo nhân chương 47, Vô Vi đạo nhân dị lang tộc lần này tấn công Bái Quốc có 5 vị đại tông sư, 20 vị trung vị tông sư, cùng 100 vị hạ vị tông sư. Còn tiên tiên cảnh vượt qua 2000, phân biệt đến các tòa thành trì còn lại của Bái Quốc. Như ta tính không sai, bây giờ mấy vị đại tông sư đã vây công Bái thành rồi. Lang Hôi cũng không có giấu giếm cái gì, đem những gì mình biết nói ra. Không cần thiết nói dối, dưới thực lực tuyệt đối, không cần phải che giấu giấu làm gì. Dương Nguyên Lãng là đại tông sư thì sao? Chờ khi mấy vị đại tông sư của bọn họ công phá Bái thành, đem huyết thực nơi đó thôn vệ, tu vi đề cao, liền sẽ điều tra Bất Dạ thành nơi này. Như vậy ngày chết của Dương Nguyên Lãng cùng đám ti tiện nhân loại này cũng không xa. Ừ, mạnh như vậy sao? Tháp Báo đám người cảm thấy hơi lạnh sau gáy càng lúc càng mãnh liệt. 5 vị đại tông sư, 20 vị trung vị tông sư, 100 hạ vị tông sư, đây là cổ lực lượng kinh khủng đến như thế nào, đem Bái Quốc tiêu diệt hoàn toàn không khó. Chỉ sợ cũng chỉ có thần tàng cảnh cường giả xuất hiện, mới may ra có thể chấn áp cổ lực lượng này. Nhưng thần tàng cảnh làm sao có thể xuất hiện ở Bái Quốc nơi đây, cường giả như thế cũng chỉ có tại triều Tịch Vương triều mà thôi. Chỉ nhiêu đó sao? Ở đây cũng chỉ có một mình Dương Nguyên Lãng tỏ ra thái độ khinh thường. Một đám tông sư mà thôi, hắn còn tưởng dị lang tộc lần này sẽ đưa đến Bái Quốc lực lượng mạnh đến giường nào cơ chứ. Hóa ra cũng chỉ như thế. Công tử, vậy chúng ta không đi nữa sao? ánh mắt của Lý Hàm Chi phát ra từng tia sáng kỳ dị. Nàng để ý rất là kỹ. Khi Dương Nguyên Lãng nghe đến đối phương có 5 vị tông sư, không chỉ không sợ hãi, mà còn xem thường đối phương nữa. Thái độ kia giống như lúc trước đó Lang Tịch nói bên trong Bất Dạ Thành có tông sư cường giả một dạng. Nói như vậy, thực lực của Dương Nguyên Lãng không chỉ là tông sư sư như mình nghĩ, mà đã là thần tàng cảnh mất rồi. Nghĩ đến khả năng này, hô hấp của Lý Hàm Chi không khỏi có chút dồn dập. Không đi nữa, tạm thời lấy Bất Dạ Thành làm căn cứ của chúng ta đi. Vâng, công tử. Suy đoán của mình là đúng. Không được, phải gửi một bức thư lên Bái Thành, nói cho cha cùng gia tộc biết một tiếng, bảo bọn họ nhanh chóng di chuyển đến Bất Dạ Thành nơi đây. Có thần tàng cảnh cường giả tọa trấn, xung quanh mấy cái quận quốc nơi đây có thể nói là ôm gối không lo. Bái quốc, hoàng cung, Lý Quá tông sư, bao giờ Hiên Vinh đại nhân mới đến? Hoàng đế Ngô Kinh ánh mắt đầy lo lắng nhìn xuống Lý Quá. Ông tổ nhà họ Lý là người ra ý định mời Liễu Hiên Vinh tiến đến trợ giúp, hai người trước đó quan hệ không tệ, như Lý Quá ra mặt, tỷ lệ mời được Hiên Vinh đại nhân là vô cùng cao. Bệ hạ, Hiên Vinh đại nhân đã truyền âm, bây giờ triều tịch vương triều bên trong dị lang tộc hành hành khắp nơi, ngài ấy còn cần một ít thời gian để đem đám dị lang tộc kia trục xuất, nên có thể đến chậm hơn dự định. Lý Quá cũng cười khổ không thôi. Trước đó khi đến triều tịch vương triều hai người bọn họ đúng là có thân giao, tuy nhiên kể từ khi Liễu Hiên Vinh đột phá thần tầng cảnh, mọi chuyện đã hoàn toàn khác, hắn cũng không thể lấy chút giao tình năm xưa ép đối phương đi làm chuyện này chuyện kia được, hắn còn không có mặt mũi lớn như vậy. Vậy phải làm sao đây? Nô Việt trong lòng bàng hoàng lo sợ. Bên ngoài bái thành có mấy chục ngàn dị lang tộc, đại tông sư cường giả lên đến 4 người, trung vị tông sư hơn 20, hạ vị tông sư càng là vượt qua 100 người. Nếu như bọn chúng tiếp tục công kích, không qua 2 ngày thời gian, bái quốc sẽ hoàn toàn mất nước, hắn cũng sẽ trở thành vị vua mất nước. Lý Quá tông sư, Hiên Vinh đại nhân có yêu cầu gì hay không? Người lên tiếng hỏi là Ngô Việt, đại tông sư cảnh giới duy nhất của Ngô gia, mấy ngày qua hắn cũng là người vất vả nhất, bị cường giả của dị lang tộc chiếu cố nhiều nhất. Lang hoàng tộc lão tổ, hắn cũng nhận được tin bên trong 36 quận quốc có đến 12 cái đang bị dị lang tộc vây đánh. Nhưng nếu triều tịch vương triều thực sự phái ra cường giả, cũng có thể nhanh chóng đem cổ lực lượng này dập tắt mà thôi. Sở dĩ bây giờ triều tịch vương triều còn chưa ra tay, mọi người trong lòng đều hiểu rõ triều tịch vương triều muốn tiêu hao lực lượng của các tiểu quốc, sau đó nhất cử tiêu diệt, nạp vào bản đồ của mình, lát mình trở thành cái thứ ba hoàng triều. Nô Việt tông sư, bên kia Hiên Vinh đại nhân ngỏ ý muốn cũng ta dâng lên 10 triệu linh thạch cùng 3 tòa thành trì thì mới gấp rút cứu viện. Bên đó không nói rõ ràng, nhưng ngụ ý chính là như vậy, nghe không hiểu là do lĩnh ngộ của ngươi kém, chỉ là tu vi đến tông sư cảnh, còn sống hơn 200 năm, có ai lại là người ngu ngốc đâu. 10 triệu linh thạch. Toàn thể triều đình triệt để im lặng. Bái quốc chỉ là quốc gia nhỏ, hàng năm thu thuế cũng chỉ có tầm 30 triệu linh thạch mà thôi, còn chi ra các thứ, hàng năm dư thừa mấy triệu linh thạch cũng là cao lắm rồi, đó là còn chưa tính thiên tai nhân họa đi vào, một khi tính lên, bái quốc đúng là không còn bao nhiêu. Bây giờ Liễu Hiên Vinh mở miệng đòi 10 triệu, đây là tích lũy cả 10 năm của bọn họ mới gom đủ. Một lần đưa 10 triệu linh thạch, bái quốc sẽ tổn thương nguyên khí, đó còn là chưa nói triều tịch vương triều còn muốn 3 tòa thành trì, đây là muốn quốc gia bọn họ không có gì khác nhau. Vậy hạ, chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu của bọn chúng được. Đúng vậy bệ hạ. Triều tịch vương triều lòng lang dạ sói, tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu của bọn chúng. Chúng thần nguyện ý dốc toàn bộ gia sản, cùng nhân lực sống mái với dị lang tộc. Bệ hạ, triều đình bên trong triệt để bạo loạn để bái quốc dâng ra 10 triệu linh thạch thêm vào 3 tòa thành trì, trước sau gì bái quốc cũng sẽ diệt vong, một khi bái quốc không còn, thân phận quý tộc của bọn họ cũng đừng nghĩ có. Nên chuyện này thà chết không nên nghe theo. Quốc sư, ý của ngài như thế nào? Nô Kinh đem âm thanh của những đại thần này ép xuống, sau đó đặt chú ý lên người một ông lão mang đạo bào hình bắt mái. Thấy thế, mọi người cũng ngừng tranh luận, đưa ánh mắt tập trung vào Vô Vi đạo nhân, không gì khác, chỉ vì Vô Vi đạo nhân là đại tông sư cảnh cường giả, là bái quốc hai vị đại tông sư cảnh, thực lực có thể nói là đang ở kim tự tháp rồi. Thêm nữa Vô Vi đạo nhân còn là sư phụ của thái tử Ngô Minh, đệ nhất thiên tài của bái quốc hiện tại, cũng là tương lai hy vọng của bái quốc. Bệ hạ, đánh dị lang tộc chúng ta còn cơ hội, nhưng giao ra linh thạch cùng 3 tòa thành trì, bái quốc chắc vong. Vô Vi đạo nhân tích chữ như vàng, nói ra một câu kia liền im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Được, như vậy chúng ta sẽ đem hết toàn lực cùng với lại dị lang tộc tử chiến một trận. Nô Kinh hào hùng lên tiếng, giờ khắc này, mọi lo lắng của hắn đã bay sạch sành sanh. Đại tông sư thôi mà, bái quốc bọn họ cũng có, còn có mấy chục vạn đại quân võ giả, một trận chiến này chưa chắc gì bọn họ đã thua. Vậy hạ anh minh, chúng quan túi đầu lui đi ra. Triều hội rất nhanh kết thúc, đại thần cùng quý tộc nhanh chóng trở lại phỉ đệ của mình, huy động toàn tộc, còn huy động toàn tộc cùng dị lang tộc đánh nhau hay làm gì thì không người nào được biết. Lý phủ, Nguyên Sinh công tử, Nguyên Sơn công tử, tộc trưởng thông báo với hai vị một tiếng. Nửa giờ sau tập trung tại diễn võ trường. Cảm ơn tổng quản, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Chương 48, đến Bất Dạ Thành. Chương 48, đến Bất Dạ Thành. Nguyên Sinh công tử, Nguyên Sơn công tử, tộc trưởng thông báo với hai vị một tiếng. Nửa giờ sau tập trung tại diễn võ trường. Cảm ơn tổng quản, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Lý Nguyên Sơn lên tiếng cảm tạ. Người đến đưa tin là Lý Thành, tổng quản của cả tòa Lý phủ này, cũng là thân tín tâm phúc của tộc trưởng Lý gia, anh em hắn tạm thời còn không thể đắc tội. Nhị ca, tộc trưởng triệu tập tất cả mọi người lại. Xem ra có biến. Dương Nguyên Sơn gương đầy sầu lo, mới 12 tuổi, nhưng trải qua biến cố dị lang tộc lần này, hắn cũng trưởng thành không ít. Có biến, đó là chuyện đương nhiên rồi. Dương Nguyên Sinh gật đầu. Dị lang tộc đang điên cuồng công thành trì bên dưới kia, bãi thành sắp bị công phá. Nếu như Lý gia còn chưa làm ra hành động, chỉ sợ đón lấy cũng là diệt vong mà thôi. Anh nghĩ bọn họ sẽ cùng dị lang tộc liều mạng thật sao? Dương Nguyên Sơn nhìn bên ngoài bầu trời, những tảng mây vốn màu hồng nay có chút đỏ như máu, trong lòng của hắn cũng có đôi phần nặng nề. Liều mạng với dị lang tộc? Sao có thể? Dương Nguyên Sinh cực kỳ xem thường. Đừng nhìn những đại tộc này thường ngày hô hào trung quân ái quốc, nhưng một khi quốc gia xảy ra chuyện, bọn chúng chính là những người đầu tiên quăng bỏ quốc gia của mình chạy đi. Lần này hắn đoán không sai thì Lý gia cũng chuẩn bị chạy trốn rồi. Tam đệ, dù Lý gia lựa chọn chạy trốn, cũng sẽ mang lên chúng ta mà thôi. Dương Nguyên Sinh vỗ nhẹ vai của Dương Nguyên Sơn một cái. Hai anh em bọn họ là thiên tài, thiên phú cũng không tệ, hiện tại hắn cũng là võ giả bắt trọng cảnh giới, tương lai tiên thiên đã là chắc chắn, tông sư cũng không phải là không thể. Lý gia bọn người kia già mà thành tinh, bọn chúng làm sao bỏ qua những mầm tốt như bọn họ được? Nhất là hiện tại các thiên tài Lý gia đã được gửi đi rèn luyện tại những địa phương khác, phần lớn đều đã nằm trong bụng của dị lang tộc, hai anh em bọn họ trong mắt Lý gia thì càng quan trọng. Cũng đúng, chỉ là không biết cha cùng anh cả mấy người hiện tại như thế nào rồi. Dương Nguyên Sơn có chút sa sút. Dị lang tộc xâm lấn quá đôi đột nhiên, tốc độ cũng quá nhanh, chờ khi hai anh em bọn họ phản ứng lại được thì đã bị mang đi ra bất giả thành mất rồi, ngay cả cơ hội quay lại Dương gia trấn để gặp người nhà một lần cũng không có. Dù hai người bọn họ có chút mâu thuẫn với lại Hạ Kiều kia, nhưng Dương Nguyên Nghiên cùng Dương Nguyên Lãng mấy người đều là người thân của bọn họ à nha, giờ đây loạn thế kéo đến, hắn cực kỳ lo lắng cho người thân của mình A Tam đệ. Em nhìn đi. Ân. Nhị ca, anh làm như vậy là có ý gì? Bài vị là bài vị của cha, đại ca, Tư Nguyệt cùng Nguyên Bảo bốn người. Cha bọn họ chỉ là chưa có tin tức thôi, làm sao Dương Nguyên Sinh lại cho là bọn họ đã chết, lập bài vị mất rồi. Nguyên Sơn, chúng ta không cần phải tự lừa mình dối người, cha cùng đại ca bọn họ đã không còn nữa rồi. Dương Nguyên Sinh thở dài. Mấy người đó còn có thể còn sống được sao? Những nơi dị lang tộc đi qua, nhân loại ai còn có thể sống được? Những ngày qua hắn nghe được tin tức Bất Dạ Thành đã bị phá, hàng triệu người tử thương, thôn xóm không có người sống, người nhà bọn họ đều là những người tu vi cực kém, có thể qua khỏi hay sao? Nhưng mà ca, Dương Nguyên Sơn nước mắt rưng trào. Hắn đương nhiên biết người nhà của mình cũng còn, nhưng một khi chưa nhận được tin bọn họ đã chết, hắn vẫn sẽ còn ôm một tia hy vọng mong manh. Được rồi, không phải quá thương tâm, cha chúng ta đã không còn, chúng ta phải mạnh mẽ lên, cố gắng tu luyện, một ngày kia tu vi đại thành, sẽ bắt đám dị lang tộc kia nợ máu phải trả bằng máu. Dương Nguyên Sinh hắn không phải là người yếu đuối, hắn biết được nước mắt không thể giải quyết được vấn đề, chỉ càng làm cho người khác cảm thấy mình quá yếu mềm, dễ khi dễ, chỉ khi nắm giữ thực lực cường đại mới có thể muốn làm gì thì làm. Em nghe lời của anh, chỉ là muốn mạnh lên đâu có dễ, dị lang tộc bên đó có đại tông sư cường giả, đây là cảnh giới bọn họ có nằm mơ cũng không thể mơ được. Không sao, anh đã có cách. Em nhìn cái này đi. Triều Tịch Học Viện thư giới thiệu. Nhị ca, anh là Triều Tịch Học Viện thư giới thiệu không có sai, anh cũng là cơ duyên xảo hợp có được nó mà thôi. Dương Nguyên Sinh đem thư giới thiệu cất đi, ánh mắt chứa đầy kiêu ngạo. Thư giới thiệu này đáng lý thuộc về Lý Hàm Chi, nhưng mà hắn đã nhân lúc sơ hở đem nó trộm vào trong tay. Thực ra có một sự thật mà hắn chưa bao giờ tiết lộ ra bên ngoài, hay nói đúng hơn là không dám. Người mà bỏ tiền ra thuê thanh ý gì lâu sát thủ diệt đi Lý Hàm Chi cũng là hắn. Hắn đã nhìn ra Lý Hàm Chi không ưa thích hắn từ lâu rồi, còn lợi dụng hắn làm tâm chắn đuổi đi đám người Hùng Tư Kỳ. Thêm vào trong tay cô ta cũng có thư giới thiệu của Triều Tịch Học Viện. Hắn không diệt cô ta thì gì hay? Đáng tiếc là thanh ý gì lâu báo về hành động thất bại, cũng trả lại linh thạch thuê mướn cho hắn. Có số linh thạch này, còn tài nguyên hắn lấy được trong động phủ bí mật kia, thêm vào được vào Triều Tịch Học Viện tu hành, tương lai hắn không chỉ là tiên thiên hay tông sư, mà phải là thần tăng cảnh, thậm chí đạo thái cảnh. Nhị ca, quá tốt rồi. Dương Nguyên Sơn gương mặt tràn đầy vui mừng. Triều Tịch Học Viện là học viện mạnh nhất của Triều Tịch Vương Triều, cũng là nơi mơ ước của nhiều thiên tài bên trong Triều Tịch Vương Triều, còn có 36 cái quốc. Bên trong Triều Tịch Học Viện có thần tàng cảnh cường giả tọa chấn, không những vậy còn là thần tàng ngũ truyền cường giả. Còn có tài nguyên nhiều vô cùng, nếu như gia nhập được Triều Tịch Học Viện, thù của hai anh em bọn họ có hy vọng được báo rồi. Không cần chậm trễ, chúng ta ngay lập tức rời đi thôi. Dương Nguyên Sinh không chút do dự quyết định rời đi khỏi Lý gia, không có chờ Lý Hoài triệu tập mọi người. Hắn đến nơi này chính là tạm thời lánh nạn, cũng không thật sự cho rằng mình sẽ phải lấy con gái Lý gia rồi đi ở rể gì đó. Hắn là người họ Dương, cũng không phải là họ Lý bọn chúng a. Phủ Quốc Sư, sư phụ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta ngay lập tức có thể lên đường. Nô Minh hớn hở chạy vào, một bộ khoe khoang trước mặt Vô Vi đạo nhân. Ân, vậy chúng ta đi thôi. Vô Vi đạo nhân gật đầu, nắm lấy tay của Nô Minh, đằng không bay ra khỏi Phủ Quốc Sư. Sư phụ, ngài đi nhầm đường rồi, đi về Triều Tịch Vương Triều ở phía Bắc A. Nô Minh sợ hãi gần chết. Xuôi Nam, đây là hướng mà dị lang tộc đang công thành, gặp phải đám người kia, mình không phải là làm thức nhắm cho đối phương hay sao? Ai bảo với ngươi là ta sẽ đi Triều Tịch Vương Triều lánh nạn? Không phải đi Triều Tịch Vương Triều. Nô Minh sửng sốt, dùng ánh mắt quái dị nhìn sư phụ của mình. Không đi Triều Tịch Vương Triều, không lẽ đi cùng dị lang tộc đánh nhau hay sao? Hắn quá hiểu bản tính của người sư phụ này, bên ngoài đảm bảo, nhưng bên trong là hèn mọn cùng sợ chết, nói ý đi cùng dị lang tộc đánh nhau, đừng có mà mơ. Đúng vậy, ta không đi Triều Tịch Vương Triều. Vậy ngài đi đâu? Bất Dạ Thành. Sư phụ, ngài đừng trêu chọc con nữa có được không? Có suy đoán, nhưng khi chứng thực, Nô Minh cũng không khỏi giận tóc gáy. Bất Dạ Thành bây giờ đã là dị lang tộc hang ổ, mà bọn họ có thể đến được Bất Dạ Thành hay không còn khó nói, bên ngoài bãi thành dị lang tộc đâu đâu cũng có, bọn họ có thể rời đi được hay sao? Ta không trêu chọc ngươi, nếu như bây giờ ngươi không đi theo ta, có thể trở lại hoàng cung cùng phụ hoàng của ngươi chống địch, cũng có thể lên triều tịch học viện tu hành. Vô Vi đạo nhân không có giải thích nhiều, hắn có bí mật của mình, nhìn về Bất Giả Thành, hắn là biết được, cơ duyên của mình là đang ở nơi đó. Sư phụ, con nghe lời của ngài. Nô Minh cắn chặt răng ra quyết định. Chương 49, dùng 3 vạn máu dị lang tộc. Đúc y danh Bất Giả Thành. Chương 49, dùng 3 vạn máu dị lang tộc. Đúc y danh Bất Giả Thành. Vô Vi đạo nhân không có giải thích nhiều, hắn có bí mật của mình. Hắn nhìn về phía Bất Giả Thành, hắn là biết được, cơ duyên của mình là đang ở nơi đó. Sư phụ, con nghe lời của ngài. Nô Minh cắn chặt răng ra quyết định. Hắn đi được đến ngày hôm nay, ngoài thiên phú cao hơn người bình thường đôi chút ra, phần lớn đều nhờ công lao dạy dỗ của Vô Vi đạo nhân này. Không có ông ta, sẽ không có Ngô Minh hôm nay, bằng mọi giá hắn phải theo bước chân của Vô Vi đạo nhân này thôi. Vậy thì tốt, đi thôi. Vô Vi đạo nhân nghĩ cũng buồn cười. Thân là thái tử của Bái Quốc, trong lúc nước sôi lửa bỏng không ở lại cùng phụ hoàng của mình chống lại đại địch, một hai muốn theo chân của hắn chạy trốn. Có lẽ Ngô Minh là thái tử cực phẩm nhất ở Viên Hoang đại lục này vậy. Sư phụ, vậy chúng ta làm sao có thể tránh được sự truy sát của thần tàng cảnh dị lang tộc? Dù đã quyết định đi theo Vô Vi đạo nhân liều mạng, tuy nhiên đối mặt với thần tàng cảnh của dị lang tộc, hắn vẫn có chút hơi rén. Vô Vi đạo nhân đêm qua xem thiên tượng đã nói cho hắn biết, dị lang tộc lần này tấn công Bái Quốc khí thế cực thịnh, vào thời đỉnh cao có thể có dị lang tộc đột phá từ đại tông sư lên thần tàng cảnh. Với đại tông sư hai thầy trò bọn họ còn có thể liều một phen, nhưng nếu là thần tàng cảnh, hai người bọn họ không hề có chút phản kháng nào cả. Một vị thần tàng cảnh cường giả, dù chỉ mới nhất chuyển thần tàng, cũng có thể đơn giản diệt sát tông sư cảnh viên mãn cường giả như giết gà giết vịt. Thần tàng khai mở, nội hàm thiên địa, nhất chuyển nhất trọng thiên. Câu nói này là miêu tả sự cường đại của thần tàng cảnh cường giả. Minh Nhi, bộ con không có để ý chúng ta đã rời khỏi Bái Thành một đoạn đường, nhưng vẫn không có gặp được bất kỳ một tên dị lang tộc nào hay sao?
Không, không thấy.
Thật sự là không thấy. Nô Minh mới hoàn hồn, không biết từ khi nào, hắn cùng Vô Vi đạo nhân đã rời khỏi Bái Thành khoảng cách khá xa rồi, càng kinh dị hơn, hắn không gặp phải bất kỳ tên dị lang tộc nào cả. Chuyện này quá bất thường đi, không phải thám tử hồi báo, hiện nay dị lang tộc bên ngoài đang điên cuồng công thành hay sao? Sư phụ, ngài biết chuyện gì hay sao? Cứ đến Bất Giả Thành, ngươi liền sẽ biết thôi. Vô Vi đạo nhân cười một cách bí hiểm, hắn cũng không có giải thích gì nhiều, nắm lấy cổ áo của Ngô Minh, đưa hắn càng chạy càng xa. Ầm ầm, dị lang tộc thật là đang công thành, nhưng không phải là công Bái Thành, mà là tấn công vào Bất Giả Thành. Khí thế vô cùng hung hãn, không bao lâu dị lang tộc đại quân đã đem Bất Giả Thành công phá, một hơi chạy đến Bất Giả Thành diễn võ quảng trường. Không phải bọn họ không muốn đi nữa, mà là phía trước bọn họ đang gặp phải một người chắn đường bọn họ, khí thế kia không hề yếu, không ai dám đi lên trước thử nước cả. Thống lĩnh đại nhân, người đó là Dương Nguyên Lãng, đại tông sư cảnh cường giả. Lang Hôi cung kính đứng bên cạnh Lang Huyền hội báo. Dương Nguyên Lãng thả hắn đi, thả ra hào ngôn trong vòng 3 ngày, dị lang tộc cường giả không có đến, liền sẽ đem thi thể của mười mấy tên tiên tiên treo tại Bất Giả Thành bên ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng. Quả nhiên, hành động của Dương Nguyên Lãng đã chọc đến sự tự tôn của Lang Huyền, người vừa đột phá thần tàng cảnh giới không lâu. Ngay cả việc công đánh Bái Thành cũng liền tạm hoãn lại, phải đem tên nhân loại dám làm nhục dị lang tộc của bọn họ phanh thây xẻ thịt ra thì mới được. Ta không có mù. Lang Huyền nhàn nhạt lên tiếng. Có điều khí thế hung hãn của hắn khi tiến vào Bất Giả Thành cũng đã suy giảm không ít. Theo như Lang Hôi nói, tên thanh niên trước mắt này là đại tông sư cảnh, nhưng làm sao hắn cũng không cảm nhận được tu vi của đối phương. Phải biết hắn đã là thần tàng cảnh, đại tông sư dù liệm tức công pháp cao thâm đến mấy, trước khí thế của thần tàng cảnh cũng sẽ để lộ đôi chút sơ hở chứ. Bây giờ hắn trông Dương Nguyên Lãng không khác gì người bình thường cả. Tuy nhiên người bình thường có thể nhẹ nhàng đánh bại trung vị tông sư cùng 13 tên tiên tiên cường giả chỉ trong một cái nhấc tay hay là sao? Cũng vì chưa rõ sâu cạn của Dương Nguyên Lãng, nên hắn còn chưa muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nên phái ra một đám cường giả thử thực lực của Dương Nguyên Lãng trước rồi tính sau đi. 30.000 dị lang tộc. Rất là tốt. Hôm nay ta sẽ đem máu của các ngươi dựng lên uy thế cho tòa Bất Giả Thành có này. 30.000 dị lang tộc, xem ra đây là tất cả dị lang tộc được phân đến tấn công Bái Quốc rồi. Tên cầm đầu là thần tàng cảnh cường giả, điều này cũng làm cho Dương Nguyên Lãng ngạc nhiên không ít. Quả nhiên đám dị lang tộc này ẩn giấu thực lực cũng không hề ít. Tuy nhiên, nếu chỉ có như vậy thôi thì cũng không làm được tích sự gì. Tù thiên trưởng. Giết. Ong. Ong. Tuyệt học của Côn Bằng Tông, hắn dĩ nhiên là không hề biết, khi chọn một trong ba hạng mục hắn đã chọn tu vi rồi còn đâu. Tuy nhiên bên trong ngộng cảnh hắn thấy không ít lần Phương Tố Chân thi triển ra loại trưởng pháp này, nhìn qua hắn chỉ làm được chút da lông. Nói chung là lấy cường đại chân nguyên hóa thành trưởng ấn chứ chẳng có tinh túy mẹ gì, là hàng phạ kẻ không hơn không kém, có hoa không quả, như gặp đồng cấp cường giả thế nào cũng sẽ dễ dàng bị xuyên phá. Tuy nhiên nơi này đám người dị lang tộc tu vi cao nhất cũng chỉ là thần tàng nhất chuyển, tâm tàng cảnh, có thể nhìn ra được mới là quái sự. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. A. 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 Kết quả không hề có chút huyền niệm nào cả, Dương Nguyên Lãng lần đầu tiên xuất ra toàn lực, đạo thai cảnh hiện lộ không chút bỏ sót, dù chỉ là đạo thai sơ kỳ, nhưng cũng không phải đám người lang huyền có thể chống lại. Trường ấn qua đi, chỉ thấy phương biên ngàn mét có một cái trường ấn cực lớn, đem đại địa ấn xuống sâu tầm 10 mét có hơn, thần niệm thả ra, bên dưới trường ấn đã không còn một tia sinh mệnh khí tức nào. 30.000 dị lang tộc cường giả cứ như chưa từng xuất hiện qua tại Bất Giả Thành một dạng, không phải tử khí ở diễn võ trường này quá nồng đậm, không ai tin tưởng 30.000 dị lang tộc cường giả lại chôn thây ở nơi này. Không những là như vậy, một trường này hạ xuống, đã mang đến cho Bất Dạ Thành một trận động đất khá mạnh. Nhà cửa yếu một chút liền ầm ầm sụp đổ, làm cho hơn 100 vạn dân chúng bên trong một phen náo nhào, chạy ra bên ngoài đường để tránh nguy hiểm. Nhiều người dân trên mặt còn không có rút đi sự hoảng sợ, trong lòng thầm nghĩ ông trời đối với bọn họ quá bất công, không lâu trước đây bị dị lang tộc tàn sát không nói, bây giờ lại bị động đất làm hại. Còn những người to gan lớn mật đến tận nơi chứng kiến một trưởng của Dương Nguyên Lãng như đám người Dương Thái Thu cùng Thác Báo mấy người, trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Bọn họ đã nghĩ Dương Nguyên Lãng thực lực cực cao, là đại tông sư cảnh giới, nhưng giờ đây bọn họ phát hiện mình đã nhầm, đại tông sư cảnh giới tuyệt đối không có uy năng này. Đạo thai viên mãn cảnh giới. Ân. Sẹt. Ngươi là ai? Chương 50, thần vật chương 50, thần vật đạo. Đạo thai viên mãn cảnh giới. Ân. Sẹt. Ngươi là ai? Dương Nguyên Lãng xuất hiện ngay trước mặt của Vô Vi đạo nhân hai người, dùng âm thanh không hề có chút cảm xúc lên tiếng hỏi. Khục. Khục. Sau khi hỏi xong, hắn là ôm ngực ho khan liên tục, gương mặt cũng chuyển qua trắng xám, vận chuyển Hỗn Nguyên Kinh một cách tối đa, mới có thể tạm thời trấn áp khí tức hỗn loạn bên trong cơ thể của mình. Tuy vậy, tu vi của hắn cũng đang dần giảm xuống, từ đạo thai cảnh viên mãn sắp hạ xuống đạo thai cảnh hậu kỳ mất rồi. Tiền, tiền bối. Vô Vi đạo nhân lắp bắp, căn bản đến bây giờ hắn còn chưa tỉnh táo lại được. Đạo thai viên mãn cảnh giới, nó chỉ xuất hiện ở những hoàng triều thôi, a đó cũng là cường giả xương tông lập tổ. Trong khi nhìn lại Dương Nguyên Lãng này đâu đó chỉ mới tầm đôi mươi. Thế gian này làm gì có người mới 20 tuổi đã là đạo thai cường giả? Có thể là lão quái vật nào đó thích dùng vẻ mặt anh tuấn non nớt ra gặp người. Chắc là như thế. Thường những cường giả như thế này, có ai đoán được tâm lý của bọn họ lắm. Nhanh chóng trả lời ta, nếu không Dương Nguyên Lãng lạnh lùng lên tiếng. Hai người này một người là tiên thiên dẫn linh cảnh, một người đại tông sư cảnh viên mãn, lại có thể nhìn ra được cảnh giới của hắn, quá là không bình thường. Người khác thấy hắn tiêu diệt 30.000 người trong vòng một chiều, cũng cho là hắn là thần tàng cảnh cường giả, cao lắm là thần tàng ngũ chuyển là hết. Nhưng tên đại tông sư này lại có thể nhìn ra cảnh giới chân thật của hắn, còn nói ra đạo thai viên mãn cảnh giới không sai một ly, đây không phải là một tên đại tông sư có thể làm được. Tiền bối, văn bối là Vô Vi đạo nhân, quốc sư của Bái Quốc, còn đây là Ngô Minh, thái tử đương thời của Bái Quốc. Vô Vi đạo nhân lấy tốc độ bản thờ đem bản thân của mình cùng Ngô Minh nói đi ra. Đạo thai cảnh cường giả xưa nay tính cách hết sức quái dị, giết người tùy tâm tình, như chọc phải đối phương không vui, đem hai người bọn họ giết đi, cũng là chuyện hết sức bình thường. Không nhìn thấy 30.000 dị lang tộc kia sao, người ta một hơi giết đi 3 vạn người mà ngay cả mắt cũng không hề chớp một cái cũng đủ hiểu đây là một ngoan nhân đáng sợ. Quốc sư, thái tử. Dương Nguyên Lãng hiếu kỳ nhìn kỹ lại. Nếu thân phận của hai người này là thật, vậy bọn họ nên ở Bái Thành, chạy đến Bất Dạ Thành nơi này làm gì? Phải, phải. Tiền bối, Ngô Minh bị dọa cho sắc khóc. Hắn có từng trông thấy qua tràng diện đáng sợ như vậy bao giờ đâu. Đạo thai cường giả, đó là thần minh cao cao tại thượng quan sát sinh linh, hắn dù là thái tử một nước, nhưng hạng cường giả này ngay cả gặp hắn cũng chưa từng gặp. Chuyện nói là đạo thai cảnh chỉ xuất hiện tại Viên Linh Đế quốc cùng hai đại hoàng triều mà thôi, bên dưới không ai từng thấy cường giả như thế kia. Cũng có truyền ngôn đạo thai cường giả rất lợi hại, có thể hủy thành diệt quốc tồn tại. Chứ hắn cho rằng người ta chỉ đồn bậy bạn, Cố Tô Son chép phấn lên đạo thai cảnh cường giả, thổi phồng bọn họ thái quá mà thôi. Nhưng giờ đây gặp phải Dương Nguyên Lãng, hắn mới biết được lời đồn không hề ngoa. Còn có đôi chút hạ thấp thực lực của đạo thai cảnh cường giả nữa chứ, cường giả như thế này quá sức khủng bố. Nói đi, ngươi làm sao có thể nhìn ra được tu vi của ta? Quốc sư cũng vậy, thái tử cũng như vậy, trong mắt Dương Nguyên Lãng hắn không khác gì mấy con kiến, một ý niệm có thể đem bọn họ tiêu diệt. Như hai người này không cho ra câu trả lời làm hắn hài lòng, vậy bên trong cái hố sau 10 mét kia sẽ có thêm hai cổ thi thể nữa. Tiền, tiền bối. Sở dĩ văn bối có thể nhìn ra được tu vi cảnh giới của ngài là do một lần kinh ngộ, gặp qua một loại thần vật, cho nên có một chút thành tựu. Hả? Đó là thần vật gì vậy? Thú vị rồi đây, bảo vật có thể giúp một tên tông sư cảnh vượt qua hai đại cảnh giới khám phá hư thật của một đạo thái cảnh, quá không tầm thường rồi. Tiền bối, đó là một tấm bia đá có từ thời đại xa xưa. Vô Vi đạo nhân không dám giấu giếm, hắn hiểu quá rõ ràng, trước mặt những cường giả như thế này mà muốn che giấu, không khác gì tự tìm cái chết. Bia đá? Bia đá đó ở nơi nào? Hồi tiền bối, tấm bia đá kia đang tại Bái Sơn, khoảng cách Bái Thành 3000 km về phía nam. Vô Vi đạo nhân, ông là muốn chết hay muốn sống? Tiền bối, văn bối nguyện đưa tiền bối đến nơi có cất chứa tấm bia đá kia. Vô Vi đạo nhân nếu còn không hiểu Dương Nguyên Lãng có ý gì thì hắn cũng hưởng công sống 70 năm trên đời này rồi. Tốt. Trước giờ ta luôn luôn thưởng thức người thông minh. Dương Nguyên Lãng ánh mắt sáng lên, tên Vô Vi đạo nhân này tuổi thì hơi cao một chút, nhưng đầu óc vẫn khá là thông minh đó chứ. Còn ngươi, tiền bối tha mạng. Xin tiền bối tha mạng. Bộ ta có nói sẽ giết ngươi hay sao? Dương Nguyên Lãng nhíu mày, nhát gan cùng ánh mắt xem tình thế có chút kém, làm sao lên làm được thái tử của một nước vậy? Tiền bối, nếu như ngài cần gì ở văn bối, xin cứ hạ lệnh, văn bối sẽ dốc sức hoàn thành. Bây giờ mới thật sự ra dáng một vị thái tử rồi. Đa tạ tiền bối khen ngợi. Ta chuẩn bị cùng sư phụ của ngươi rời đi một thời gian, chỉ là Bất Dạ Thành nơi này còn có người thân của ta. Xin tiền bối an tâm. Chỉ cần Tiểu Minh còn sống một ngày, nhất định sẽ bảo vệ tốt gia đình của ngài, bảo vệ tốt Bất Dạ Thành, chờ tiền bối trở về. Vậy thì tốt. Nếu như ngươi có thể làm được, xem như ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lô Minh là thái tử của Bái Quốc, ở Bái Quốc này tiếng nói cũng không tệ. Hiện tại dị lang tộc đã bị hắn tiêu diệt sạch sẽ, bên trong Bái Quốc là không còn nội hòa nữa, sẽ không có ai đi tìm Ngô Minh phiền toái, hắn cũng an tâm rời đi. Đa tạ tiền bối. Ngô Minh trong lòng muốn bao nhiêu kích động sẽ có bấy nhiêu kích động. Đạo thai viên mãn cường giả một cái nhân tình, nó là lớn đến mức độ nào, hắn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng hắn biết, nếu như tận dụng tốt nó, Ngô Minh hắn sẽ nhất phi trùng thiên, cái gì là ngôi vị hoàng đế của Bái Quốc, hoàn toàn không cần chú ý. Thành chủ, Nguyên Lãng, công tử, đại ca. Khoảng cách Vô Vi đạo nhân ẩn trốn cũng không xa, không bao lâu, đoàn người Dương Nguyên Nhiên cũng đã tìm đến. Bọn họ sẽ không có đi hỏi tu vi của Dương Nguyên Lãng nữa, đây là vì bọn họ biết, hiện tại Dương Nguyên Lãng đã đạt đến một cấp độ mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi nữa rồi. Một trường đem mấy vạn dị lang tộc tiêu diệt, trong đó có thần tàng cảnh cường giả, tông sư không ít. Những cường giả như thế kia, trước đây bọn họ vó nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có thể gặp được. Vậy mà tất cả đều chết trong tay của Dương Nguyên Lãng không một chút chống cự nào. Dương Nguyên Lãng bây giờ đã là thần linh bất khả chiến bại trong lòng bọn họ, chỉ cần có Dương Nguyên Lãng ở nơi đây, cái gì là bái quốc, cái gì là dị lang tộc, bọn họ hoàn toàn không để vào mắt nữa rồi. Đến đúng lúc lắm. Lão Thu, chuyện nơi đây lão giải quyết gọn gàng một chút. Đừng để người nào biết được dị lang tộc chết tại Bất Dạ thành chúng ta. Thành chủ, thuộc hạ có thể đem dấu vết tại diễn võ trường nơi đây hủy đi, nhưng về phong tỏa tin tức, có chút làm khó hắn. Chương 51, bước hơi nhân gian chương 51, bước hơi nhân gian thành chủ. Thuộc hạ có thể đem dấu vết tại diễn võ trường nơi đây hủy đi, nhưng về phong tỏa tin tức, có chút làm khó hắn. Tuy những người ở đây sẽ không nói, nhưng mà dị lang tộc trùng trùng điệp điệp chạy đến Bất Dạ thành rồi biến mất, bên ngoài kia không ít người trông thấy, hắn làm sao có thể đem tin tức phong tỏa đây? Chuyện này không cần ông lo, giao cho hắn đi. Dương Nguyên Lãng đưa tay chỉ qua Ngô Minh đang đứng cạnh bên, một bộ không có chuyện gì lớn cả. Hắn? Dương Thái Thu ngạc nhiên nhìn Ngô Minh, một tên tiểu tử chưa giáo máu đầu thì có thể làm được gì? Ấy, nhắc tới mới nhớ, Dương Nguyên Lãng cũng không phải là tên tiểu tử chưa giáo máu đầu hay sao? Mình nghĩ vậy không phải mắng thành chủ đó chứ? Có lẽ tên thanh niên này có gì đó đặc biệt chăng? Quên không nói cho các ngươi biết, hắn tên là Ngô Minh, thái tử của bái quốc chúng ta. Thái tử? Dương Thái Thu đám người chớp chớp mắt nhìn Ngô Minh. Thiệt hay giả vậy? Thái tử bái quốc cao cao tại thượng, sao có thể đến Bất Dạ thành nơi đây, còn cung kính với Dương Nguyên Lãng như thế kia? Nhưng mà khi nghĩ đến thực lực của Dương Nguyên Lãng hiện tại, bọn họ cũng bình thường trở lại. Bái kiến. Ấy, mọi người không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Ngô Minh sợ hết hồn. Nơi đây toàn là người quan trọng của vị tiền bối này, cả cha mẹ cùng anh em cũng có mặt tại đây, nếu mà để bọn họ thi lễ với mình, giây sau chắc mình sẽ được lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm thôi. Ngô Minh nói đúng, các người không cần khách khí với hắn, xem hắn như một dân chúng bình thường là được rồi. Vâng. Thành chủ đại nhân. Cũng phải. Thái tử điện hạ trước đây với bọn họ mà nói là cao không thể chạm đến, nhưng Dương Nguyên Lãng là cường giả có thể đem 30.000 dị lang tộc cường giả diện sắt tồn tại. Có Dương Nguyên Lãng làm chỗ dựa, bọn họ cần gì phải sợ thái tử của một quận quốc kia chứ? Xem ra tầm mắt của bọn họ cũng nên cao hơn một chút đi, không sau này sẽ bị người ta chê cười, mất hết mặt mũi của mình không nói, đừng để Dương Nguyên Lãng bị chê cười a, tiền bối xin an tâm. Đây chỉ là chuyện nhỏ, vãn bối có thể làm được. Ngô Minh tự tin trả lời. Không phải hắn quét quang, làm thái tử một nước, quyền lực của hắn vẫn tương đối lớn. Húng chi đám quý tộc cường giả trên bái thành chắc cũng chạy trốn gần hết rồi, cơ sở ngầm cũng bị dị lang tộc hủy hết, trên đường tấn công bái thành, quá nửa dân chúng đã chết trong tay dị lang tộc. Nhìn thấy dị lang tộc liền có bao xa chạy bao xa, ai dám quan tâm dị lang tộc đi nơi nào, chỉ cần hắn làm thêm chút ít động tác, chuyện này sẽ thần không biết, quý không hay, cứ như dị lang tộc đột nhiên bốc hơi khỏi bái quốc một dạng. Bên trong Bất Dạ thành đang hân hoan, nhưng bầu không khí bên trong bái quốc hoàng cung lại hoàn toàn khác hẳn. Đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian sao? Nô Kinh ngồi trên ghế rồng im lặng một thời gian dài. Trong đại điện hiện tại ngoài thành viên hoàng tộc bọn họ thì cũng không còn ai khác, đại thần cùng quý tộc đã chạy đi bái thành đến triều tịch vương quốc lánh nạn từ lâu rồi. Vậy hạ, đúng là như vậy. Ngô Viễn, thân vương của bái quốc, cũng là thống soái tam quân bái quốc, cùng kính lên tiếng hội báo. Hắn dẫn đầu 50 vạn đại quân, thầm nghĩ chuyến này thể chết báo quốc được rồi, nhưng Đông Dương dị lang tộc không công kích nữa, bọn họ sợ dị lang tộc có mưu kế gì nên cũng không dám phái người ra bên ngoài xem xét. Nhưng 3 ngày qua đi, bọn họ vẫn không có trông thấy dị lang tộc tấn công, nghi hoặc liền bảo gan phái binh sĩ ra bên ngoài xem sao, nhưng đột nhiên phát hiện xung quanh bái thành đã không còn dị lang tộc nữa. Không chỉ vậy, mấy tòa thành trì gần bái thành cũng không thấy tăm hơi của dị lang tộc đâu, xa hơn là toàn quốc 15 tòa thành trì, không ai báo lên có dị lang tộc làm hại, không ai phát hiện dị lang tộc tung tích, cứ như nhân gian bốc hơi một dạng. Lão tổ, ngài cảm thấy chuyện này như thế nào? Khi suy nghĩ không ra vấn đề, hắn cũng chỉ đành hỏi Ngô Việt xin ý kiến. Chỉ có 2 khả năng, thứ nhất dị lang tộc đột ngột thay đổi kế hoạch, không tấn công bái quốc chúng ta nữa rồi rời đi, thứ hai bọn chúng đã bị tiêu diệt hết cả rồi. Bây giờ trong đại điện im lặng đến đáng sợ, Kim Rơi liền có thể nghe thấy, mấy chục vị hoàng tộc cao thủ cảm thấy sau lưng có từng cơn gió lạnh thổi đến. Có thể là khả năng thứ nhất đi. Hồi lâu, Nô Kinh mới miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Cũng là phương án hợp lý hơn cả. Chứ khả năng thứ hai quá không khả thi, hơn 30.000 dị lang tộc cường giả, một thần tàng cảnh, 4 đại tông sư còn lại trên 100 người. Cổ thực lực khủng bố thế kia, muốn đem tiêu diệt đi, chí ít cũng phải có thần tàng tam chuyển đến tứ chuyển tu vi. Xung quanh bọn họ có cường giả như vậy sao? Ngay cả cường giả bọn họ muốn mời là Liễu Hiên Vinh cũng chỉ là thần tàng nhất chuyển cảnh giới mà thôi. Vậy hạ, không cần quan tâm vì sao dị lang tộc biến mất, như thế này đối với chúng ta hoàn toàn là một điều tốt. Nô Việt lên tiếng trấn an. Không phải hắn không muốn quan tâm, mà thật sự có người tiêu diệt hết dị lang tộc mà không tạo ra động tĩnh gì, cường giả cấp độ như vậy, không phải bọn họ có thể tìm hiểu. Một khi tìm hiểu được những gì mình không nên biết, hậu quả kia so với lại cùng dị lang tộc chống lại còn đáng sợ gấp mấy lần, vẫn là giả vờ hồ đồ thì tốt hơn. Lao tổ nói đúng. Chúng ta không nên tìm hiểu về dị lang tộc nữa, trước mắt chúng ta cần làm là phải đem bái quốc xây dựng lại, tận khả năng giảm thiểu tác động của dị lang tộc lên bái quốc chúng ta. Vậy hạ anh minh.
Vậy hạ.
Như bây giờ dị lang tộc đã không còn, như vậy chúng ta có nên thực hiện kế hoạch bị bỏ dở trước đó hay không? Khi đã đem mọi người đuổi đi ra ngoài, bên trong còn lại chỉ là những nhân vật hạch tâm, Lô Viễn liền nhẹ giọng lên tiếng hỏi. Bọn họ dù đối mặt với lại dị lang tộc cực mạnh, cũng không muốn rời khỏi bái quốc, không phải là vì còn bí mật rất lớn đang che giấu hay sao?
Lao tổ,
ý của ngài thế nào? Nô Kinh không dám tự ý quyết định chuyện lớn như vậy, hắn không dám tự chủ trương, phải biết hoàng tộc hiện tại hắn tuy là hoàng đế, nhưng Ngô Việt mới là thủ hộ thần.
Làm,
đương nhiên phải làm, không như vậy, phải phái người ra thật nhiều để làm chuyện này, không thể chậm trễ thêm nữa. Nô Việt không chút do dự quyết định. Nguy cơ lần này làm cho Ngô Việt cảm thấy áp lực rất lớn, hắn cần có tiền, có thật nhiều tiền, mua sắm tài nguyên, đột phá cảnh giới, tăng cường thực lực của hoàng tộc, nếu như không, lần sau dị lang tộc lại tới, bọn họ chỉ sợ sẽ không còn may mắn như vậy nữa.
Được,
toàn nghe theo lời của lão tổ. Nô Kinh mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía xa xôi Bái Sơn, kho báu của bọn họ, cơ hội quật khởi của bọn họ, cũng là từ Bái Sơn này rồi, không thể có sơ hở gì nữa đó nha.
Bái Sơn, cũng như đa phần những vùng núi tại Viên Linh địa khu, lương dựa Viên Hoang Sơn mạch.
Nói đúng ra thì Bái Sơn cũng là một phần của Viên Hoang Sơn mạch mà thôi.
Chương 52, Thiên giai thiên tài địa bảo.
Hồng Liên chi căn.
Chương 52, Thiên giai thiên tài địa bảo.
Hồng Liên chi căn.
Bái Sơn,
cũng như đa phần những vùng núi tại Viên Linh địa khu, lương dựa Viên Hoang Sơn mạch.
Nói đúng ra thì Bái Sơn cũng là một phần của Viên Hoang Sơn mạch mà thôi.
Loài người chiếm địa bàn làm vua, vừa ý Viên Hoang Sơn mạch ngoại vi, nơi này không chỉ có hung thú cùng yêu thú cung cấp huyết thực, mà còn có các loại tài nguyên tu hành khác như linh dược, linh thạch, khoáng mạch, tinh thiết, yêu thú, đều là những tài nguyên thiết yếu mà võ giả cần. Nói thật không phải sợ những yêu thú có thực lực kinh khủng bên trong Viên Hoang Sơn mạch. Không chỉ loài người, mà dị lang tộc cũng đã đem Viên Hoang Sơn mạch chiếm làm của riêng.
Ầm ầm.
Gừ.
Gừ.
Thứ giai hậu kỳ cấp bạch hổ.
Dương Nguyên lãng nhíu mày.
Thân tang cảnh yêu thú sao có thể xuất hiện ở ngoại vi khu vực của Viên Hoang Sơn mạch thế này? Không phải đã nói, yêu thú cùng loài người cao tầng đã đặt thành một hiệp nghị nào đó, cao giai yêu thú không thể xuất hiện tại khu vực cấp thấp loài người sinh sống hay sao?
Tiền,
tiền bối, ta thực không biết nơi này có bạch hổ. Vô Vi đạo nhân sắp muốn khóc, rõ ràng lúc trước khi đến nơi này, hắn không gặp phải yêu thú cường đại như vậy. Có chăng cũng chỉ vài ba con yêu hồ 2-3 giai mà thôi, hắn đánh ra một trường đều có thể giết hết. Nhìn qua Dương Nguyên Lãng một cái, nếu như Dương Nguyên Lãng cho rằng hắn đạt ý liễu, vậy chắc chắn mình sẽ không sống được bao lâu.
Ta đã biết
Dương Nguyên Lãng hắn không phải là người không biết phân biệt phải trái, nếu như trước đó nơi này xuất hiện con bạch hổ này, Vô Vi đạo nhân đã không còn mạng để đi ra.
Nhân loại,
sơn cốc bên trong kia đồ vật đều là của hổ gia ta, biết điều lập tức rời khỏi đây, nếu như không hổ gia ta sẽ không có khách khí.
Bạch hổ ồm ồm cất tiếng cảnh cáo.
Hả?
Không khách khí?
Vậy ta cũng muốn xem ngươi không khách khí với ta như thế nào.
Ong.
Ầm ầm.
Ngao.
Dầm dầm.
Dầm dầm.
Chỉ có như vậy mà dám to mồm. Tưởng thực lực mạnh đến đâu, chẳng qua chỉ tương đương với thần tàng ngũ chuyển đỉnh cao. Như đã vậy.
Khoan đã.
Đừng có đánh nữa.
Đừng có đánh nữa, ta chịu thua.
Ta chịu thua.
Bạch hổ thật sự bị đánh sợ.
Hắn cũng ngạc nhiên không gì sánh kịp, không thể hiểu được vì sao mình mới rời nhà không bao lâu lại đụng phải nhân loại thực lực mạnh không hợp thói thường như vậy. Không phải cha mẹ từng nói qua với mình, nhân loại bên ngoài Viên Hoang Sơn mạch rất là yếu đuối hay sao? Chỉ cần mình không đụng phải dị lang tộc hay người của đế quốc gì đó, hoàn toàn có thể đi ngang, thế nào lại gặp phải biến thái như Dương Nguyên Lãng, hay những lời cha mẹ nói với mình đều là gạt mình.
Ầm ầm.
Dầm dầm.
Phúc.
Nhân loại, ta đã chịu thua rồi, sao ngươi còn ra tay?
Ai nói với ngươi ngươi chịu nhận thua ta sẽ ngừng tay?
Dương Nguyên Lãng cười như không cười.
Muốn đánh thì đánh, muốn ngừng thì ngừng, con bạch hổ này xem hắn là ai nào.
Vậy thì ngươi muốn thế nào?
Nói cho ngươi biết, cha của ta là sơn chủ của Bạch Hổ Sơn, tu vi đã là lục giai đỉnh phong.
Bạch hổ rất là xấu hổ, ra ngoài không bao lâu liền đem tên tuổi của cha giả dọn đi ra, nhưng hắn cũng không có cách nào, thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, như không nói, mình sẽ bị đánh chết đó a ổ.
Lục giai đỉnh phong yêu thú.
Như vậy tương đương với luyện thần viên mãn cường giả rồi.
Cấp bậc cường giả như thế này, bây giờ hắn đúng là không thể nào là đối thủ.
Viên Hoang Sơn mạch quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thực lực không thể nào khinh thường cho được.
Hắc hắc,
biết sợ.
Nhưng ngươi cũng an tâm đi, chỉ cần ngươi không đụng đến ta, cha ta sẽ không có làm hại ngươi.
Chậc, có chỗ rửa cứng vẫn là tốt hơn a, nhìn tên tiểu tử kia sợ thành bộ dạng như vậy.
Ầm ầm,
dầm dầm.
Phúc,
ngươi,
tiểu hổ,
không cần dọa ta, ta biết cha của ngươi thật đưa cho ngươi thủ đoạn bảo mệnh, tuy nhiên chỉ cần ta không có ra tay lấy mạng ngươi, thủ đoạn này sẽ không có xuất hiện, ngươi nói có đúng không?
Dương Nguyên Lãng cười nhạt, hắn đã từng qua thế giới có đến thánh cảnh, chuẩn đế tọa trấn thế lực, một vài thủ đoạn của đám luyện thần cảnh làm sao qua mặt được hắn.
Vậy ngươi muốn thế nào mới bỏ qua cho ta đây?
Bạch Liêu yếu thế hỏi.
Tên nhân loại này hiểu biết quá nhiều, không giống như những đạo thai cảnh bình thường mà hắn đã gặp qua, muốn qua cửa cũng phải tốn không ít công phu đây.
Muốn ta bỏ qua cho ngươi cũng được, nhận ta làm chủ, sẽ không tính toán chuyện cũ với ngươi.
Không có khả năng.
Cùng lắm thì ngọc đá cùng tan.
Bạch Liêu không chút do dự cự tuyệt.
Hắn đường đường là thiếu chủ của Bạch Hổ Sơn, cha là một phương cự đầu, một trong số những người mạnh nhất Viên Hoang Sơn mạch, hắn làm sao có thể làm nô lệ cho người khác được. Như vậy đi, ngươi đi theo làm bạn, bảo vệ em gái ta 3 năm, 3 năm sau, ta để cho ngươi rời đi, thế nào? Quyết định này là hắn từng nghe nói tiểu nha đầu kia rất thích nuôi mèo, đặc biệt là mèo trắng. Hắn tìm trong trấn không thấy con mèo trắng nào cả, nhìn thấy con bạch hổ này cũng khá hợp khẩu vị, như nó biến hóa nhỏ lại, thành một con mèo cũng không phải là không được. Khi đó em gái hắn vừa có mèo chơi, lại còn có một siêu cấp tay đấm bảo vệ, đây là một công đôi việc a, bắt ta đi làm hộ vệ 3 năm. Bạch Niêu trong lòng thầm đem tổ tông 18 đời của Dương Nguyên Lãng ra mắng, như vậy so với làm nô bộc cho y có gì khác nhau? Thế nào? Ngươi không muốn? Đương nhiên là muốn rồi. Bạch Niêu bất đắc dĩ đồng ý, không có cách, hắn có cảm giác tên nhân loại này không sợ thủ đoạn của cha hắn, cũng có thể tên này nghĩ được cách hóa giải, dù là thế nào hắn cũng không thể mạo hiểm. 3 năm thôi mà, chớp mắt sẽ qua, hắn còn có thể chấp nhận được. Vậy được, ngươi biến hóa thân thể nhỏ lại, theo tên đạo sĩ này quay về nhà của ta, hắn sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm gì. Không thành vấn đề. Tuy nhiên ngươi nói phải giữ lời. Đương nhiên, con người của ta tuy không phải tốt đẹp gì, nhưng chữ tín ta vẫn có. Vậy được. Ông. Sẹt. Bạch Liêu chỉ thầm trách bản thân chuyến này ra của không xem ngày tốt, bảo vật mình không lấy được, ngược lại bị ép bản thân, thật quá xui xẻo. Tiền bối. Vậy, nơi đây không còn việc của ông lui ra đi. Thân niệm thả ra, hắn cũng đã thấy được tấm bia đá mà mình cần tìm rồi, Vô Vi đạo nhân có ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì. Vâng. Tiền bối. Vô Vi đạo nhân cũng không dám nói gì nhiều, cung kính mang theo Bạch Liêu rời khỏi sơn cốc nơi đây. Không dám quấy rầy Dương Nguyên Lãng tu hành nữa. Ầm ầm. Không ngờ ở nơi như thế này lại có thể xuất hiện Hồng Liên chi căn. Dương Nguyên Lãng hết sức kích động đem một đóa sen lẫn củ sen màu hồng phát ra ánh sáng cầm trên tay. Hồng Liên chi căn, thiên giai thiên tài địa bảo, có thể cải biến thiên phú tu hành của một người. Bình thường người có thiên phú thấp kém đến đâu, chỉ cần ăn vào Hồng Liên chi căn, liền có thể đạt đến ít nhất là tam giai thiên phú. Như lục giai thiên phú ăn vào, tăng lên đến nhất giai là không có nói chơi. Chương 53, Vô Cực Đại Đạo Kinh chương 53. Vô Cực Đại Đạo Kinh, bình thường người có thiên phú thấp kém đến đâu, chỉ cần ăn vào Hồng Liên chi căn, liền có thể đạt đến ít nhất là tam giai thiên phú. Như lục giai thiên phú ăn vào, tăng lên đến nhất giai là không có nói chơi. Nó mạnh hơn nhiều lần Thanh Liên chi căn mà hai lần trước trong mộng cảnh hắn dùng nhiều lắm, đây thật sự là đại cơ duyên của hắn. Con bạch hổ này không tầm thường. Kích động qua đi, Dương Nguyên Lãng nhíu mày lại. Như hắn đoán không sai, lần này bạch hổ xuất hiện ở đây là vì cảm ứng được Hồng Liên chi căn. Chỉ là Hồng Liên chi căn quá khác với lại những thiên tài địa bảo khác, nó lại mọc sâu bên trong vách đá, không cần hấp thụ ánh sáng mặt trời, cũng không cần những nơi linh khí quá nồng đậm, mắt thường không thể nào nhìn ra được. Dù sinh ra thần niệm quá yếu cũng không cảm giác ra nó, vậy mà con bạch hổ kia có thể cảm ứng được, quá không tầm thường rồi, xem ra khi quay về, hắn phải nghiêm túc nghiên cứu con bạch hổ kia một phen. Huyết mạch của con bạch hổ kia phải nghiêm túc nhìn lại mới được. Nếu nó là một con tầm bảo linh thú, lần này hắn kiếm lớn rồi. Trước hết tăng lên thiên phú của bản thân cái đã. Dương Nguyên Lãng đem Hồng Liên chi căn nuốt xuống trong bụng, vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa dược lực. Thiên tài địa bảo như thế này hắn đã dùng qua 2 lần rồi, thế nhưng lần này như xe ngựa con đường, không có chút độ khó nào cả. Chỉ là lần này hắn có đôi chút kích động, nên nhớ đây là thiên giai thiên tài địa bảo, mà không phải là địa giai, hắn cũng cực kỳ chờ mong thiên phú của mình sau khi đem Hồng Liên chi căn cắn nuốt. Ông, nhị giai thượng phẩm thiên phú? Không phải chứ. Hồng Liên chi căn dù là lợi hại, nhưng hắn chỉ là cựu giai hạ phẩm thiên phú, có tăng lên cũng không thể tăng lên quá sức như vậy kia chứ. Theo hắn nghĩ trong lòng, lần này mình có thể tăng lên đến 4 giai hay 3 giai thì hắn cũng đã có thể cảm ơn trời Phật rồi. Là do tu vi của mình quá cao. Cũng phải, hắn hiện tại là đạo thai viên mãn cảnh giới. Lấy cựu giai hạ phẩm rác rưởi thiên phú có thể đột phá đến đạo thai cảnh, lại chỉ có 18 tuổi. Một tên phế vật cựu giai hạ đẳng thiên phú vậy mà có thể tu hành đến đạo thai viên mãn khi chỉ mới 18 tuổi, thế gian này ngoài hắn ra sẽ không còn người thứ hai nào khác được. Như vậy, dĩ nhiên tiềm lực của hắn là vô hạn. Hắn nghĩ nếu để mình đột phá luyện thần hay động hư rồi dùng Hồng Liên chi căn, hiệu quả chỉ sợ còn mạnh hơn nữa, một hơi đến nhất giai thiên phú cũng không phải là không thể. Chữ viết trên bia đá này vậy mà là văn tự của thần hoang cổ địa. Dương Nguyên Lãng đi đến gần tấm bia đá, khá là trầm tư. Văn tự bên trong đối với người ở nơi đây có lẽ không quá quen thuộc, nhưng với hắn thì lại không. Hắn ở trong mộng cảnh mấy chục năm, hàng ngày học chính là loại văn tự này mà. Văn tự của thế giới trong mơ lại xuất hiện ở hiện thực nơi đây, thực khó mà tưởng tượng nổi. Đến bây giờ Dương Nguyên Lãng vẫn mãi không hiểu nổi, vì sao chữ viết ở bên trong mộng cảnh lại xuất hiện ở đây, hay là tấm bia đá này là ở bên trong mộng cảnh, là hệ thống lấy ra? Chỉ đáng tiếc Dương Nguyên Lãng có cầu thông như thế nào, hệ thống vẫn là không có đáp lại hắn. Vô Cực Tạo Hóa Kinh, đây là tên công pháp mà hắn dịch ra theo văn tự trên bia đá, không có phẩm giai, cũng không hề giải thích nguồn gốc công pháp này là từ đâu mà đến. Vô Cực Tạo Hóa Kinh, còn được gọi là Vô Cực Đại Đạo Kinh. Tên công pháp này thật sự bá đạo, có thể đem đại đạo làm tên gọi, tuyệt đối không phải là công pháp bình thường. Hồng Mông khí hiện, hỗn độn sơ khai, vạn vật khởi nguyên thiên địa phân lập. Công pháp này không dạy bản thân luyện hóa thiên địa linh khí, chỉ giảng giải về thiên địa, là lý giải cảnh giới tu hành của thế gian từ thấp đến cao, bên trong bao gồm kiến thức bao la vạn trượng, từng cảnh giới có gì bình cảnh, có gì chắc trở, thông hiểu như thế nào, làm sao đột phá, đều có nói rõ cả. Nó không chỉ là một bộ công pháp, mà là đại đạo chi thư ẩn tàng thiên địa đạo đạo bao la bát ngát, bảo điển của người tu hành. Dương Nguyên Lãng nhìn chằm chằm vào bia đá, như là có một vị cổ lão cường giả đang giảng đạo, quan trọng là một chữ ngộ. bên trong Vô Cực Đại Đạo Kinh này giảng giải quá mức cao thâm huyền ảo, bao la vạn trượng, trong lúc nhất thời, Dương Nguyên Lãng cũng không hiểu được nó nói cái gì nữa. Chỉ có điều Dương Nguyên Lãng không để ý, khi hắn đang chăm chú tham ngộ Vô Cực Tạo Hóa Bi, trước mặt của hắn xuất hiện một màn hình tinh thể lỏng. Đây chính là mộng đạo hệ thống xuất hiện trước thế gian, giờ đây như có người ở nơi này, chắc chắn sẽ nhìn ra được chân thân của cái hệ thống này. Chỉ là Dương Nguyên Lãng không biết, càng không biết đến, mỗi khi hắn đọc đến đoạn nào không hiểu, từ bên trong màn hình sẽ phát ra một luồng ánh sáng vô hình, chui vào mi tâm của hắn, làm cho hắn trong lúc mơ hồ đều có thể lý giải được những bí tân bên trong. Chỉ có điều những thứ này Dương Nguyên Lãng không hề biết. Hắn càng không biết, 20000 điểm mộng đạo của hắn cũng dần dần giảm sút với tốc độ cực nhanh, chỉ sợ với tốc độ này, không bao lâu nữa, nó sẽ biến mất không còn rồi. Như vậy thì quá tốt rồi. Dương Nguyên Lãng vui mừng quá đỗi. Môn công pháp này đối với lại hắn hiện tại là chí bảo. Hắn được hệ thống quán chú tu vi, nhưng lại không có công pháp hay võ kỹ phù hợp để sử dụng nó ra, hiện ra uy năng mạnh nhất của cảnh giới đó. Nói nôm na, hắn như hư trúc một dạng, được Tiêu Giao Tử truyền thụ cho mấy chục năm công lực, trở thành tuyệt thế cao thủ, nhưng lại không biết thế nào sử dụng nó ra. Còn Tạo Hóa Đại Đạo Kinh này giống như Thiên Sơn Đồng Lão, chỉ dạy hắn tận tình làm sao thu phát công lực, dạy hắn chiêu thức khắc địch chế thắng, để cho hắn có thể chân chính là cao thủ tuyệt thế, đây là bảo vật không gì có thể sánh được. Có nó, thêm vào mộng đạo hệ thống, hắn hoàn toàn có thể trở thành tuyệt thế cường giả danh xứng với thực, không còn sợ tu vi quá cao không biết khống chế nữa. Đế cảnh. Ân. Chỉ hiện đến đế quân cảnh giới thôi sao? Như vậy không giống với Tiêu Đề Châu bỏ Tạo Hóa Vô Cực Kinh của nó cho lắm. Theo như hắn biết, thế gian này tuy nói đế kinh là thiên hạ đệ nhất, nhưng theo như cổ tịch, trên đế kinh còn có tiên kinh, công pháp có thể để cho tu luyện giả đột phá tiên cảnh dễ dàng hơn. Có thể là do tu vi của ta chưa đến. Dương Nguyên Lãng nhìn rất là kỹ, bên dưới bia đá còn vô vàn văn tự, nhưng lại bị một cổ lực lượng kỳ dị che đi, dù hắn có làm thế nào cũng không thể nhìn thấy được. Hắn đoán đây có thể là chân tiên cảnh văn tự trở lên, chỉ là tu vi của mình cũng đủ, không thể nhìn thấy mà thôi. Đừng nói là chân tiên, chứ trong ngộng cảnh kia, tu hành văn minh cao hơn biên hoàng vô số lần, nhưng nơi đó từ lâu đại đế cũng đã tuyệt tích, lấy đâu ra chân tiên. Chương 54, đột phá luyện thần cảnh chương 54, đột phá luyện thần cảnh đừng nói là chân tiên, chứ trong ngộng cảnh kia, tu hành văn minh cao hơn biên hoàng vô số lần, cường giả nhiều như rừng. Thế nhưng nơi đó từ lâu đại đế cũng đã tuyệt tích, lấy đâu ra chân tiên. Đế kinh thì đế kinh đi. Dù sao thì cao hơn nữa ta cũng không làm được gì. Dương Nguyên Lãng trong lòng thư thái, đừng nói tiên cảnh, hiện tại động hư, thánh cảnh hắn còn không có chạm đến, quan tâm đến tiên cảnh làm gì. Ý nghĩ thông suốt, Dương Nguyên Lãng dẹp bỏ mọi tạp niệm, tiến vào một loại cảm giác gọi là ngộ đạo, đưa tinh thần mình dung nhập vào bia đá, tham lam đem những tri thức về thần tàng, đạo thai hiểu rõ kỹ càng. Chuyên sâu cũng cố, để cho hắn nắm giữ đạo thai viên mãn cảnh giới lực lượng cái đã, sau đó liền sẽ nghiên cứu đến luyện thần cảnh giới sau. Những gì trước đây hắn không có hiểu vì đột phá quá nhanh, cũng như chưa đi vào sâu thấu đáo các cảnh giới cùng sức mạnh mà mình đang nắm giữ, thì giờ đây, hắn cũng đã thông hiểu một cách dễ dàng. Cứ như thế, Dương Nguyên Lãng ngày ngày chìm đắm vào bên trong tạo hóa thần bi tu hành, đưa thân vào cảnh giới bóng ngã, không quan tâm đến ngoại giới, cũng không quan tâm đến thời gian trôi qua, một lòng chuyên tâm tu hành. Tuy nhiên, nhưng mà đừng có nghĩ hắn ở cảnh giới vong ngã không quan tâm tất cả có thể hại được hắn là hoàn toàn sai lầm. Dù là ngộ đạo, thi thoảng thân thể của Dương Nguyên Lãng cũng phát ra một loại lực lượng kỳ dị đem thân thể của hắn bao bọc lại. Trừ khi cảnh giới vượt qua hắn quá xa, chứ nếu không chỉ cần chạm vào vòng bảo hộ kia, vạn vật đều sẽ tan thành cho bụi. Ầm ầm. Chuyện gì vậy? Động đất sao? Hoàng cung bái quốc bên trong, Lô Kinh đám người đang bàn quốc sự thì cảm giác như trời long đất lỡ, chấn động đem hắn đẩy rơi khỏi ngai vàng. Ầm ầm. Ân. Uy áp này. Phúc. Liêu Hiên Minh phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt của hắn hiện tại tràn đầy khủng hoảng. Phần nhiều là không thể tin nổi. Chuyện gì thế này? Phúc. Ngô Việt mới đột phá thần tàng cảnh không được lâu. Dù đã là thần tàng nhất chuyển cảnh giới nhưng mà Ngô Việt vẫn là không hiểu nổi bị một loại sức mạnh ép xuống mặt đất. Dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể nào đứng lên nổi, cứ như trên người của hắn có hàng tỷ tấn đất đá một dạng. Khủng. Phúc. Ngô Việt. Ta khuyên ngươi nếu như không muốn chết thì đừng có nên cố gắng đứng dậy. Liêu Hiên Minh rất là thê thảm, cả người bị ép quỳ xuống bên dưới, miệng không ngừng trào máu tươi, tuy nhiên hắn thông minh hơn Ngô Việt rất nhiều, không có vận chuyển công pháp chống lại, càng không có ý định đứng lên. Đây là có chuyện gì vậy? Ngô Việt sau hai lần ăn đau khổ hắn cũng học hồn, không có dám dùng chân nguyên đối kháng với loại áp lực này nữa. Đây là uy áp của một vị cường giả. Không, là siêu cấp cường giả. Liêu Hiên Minh cũng không che giấu. Loại uy áp thiên địa uy năng này, hắn đã từng may mắn gặp qua một lần, là trên thân của một vị đạo thai viên mãn cường giả của Viên Linh Đế Quốc. Nhưng hắn có một cảm giác, uy áp của vị đạo thai cảnh kia cũng không có khủng bố như lần này. Có thể vị cường giả này đã vượt lên đạo thai cảnh tồn tại, trở thành chúa tể của Viên Hoang Đại Lục nơi đây. Siêu cấp cường giả. Ngô Việt gian nan lên tiếng. Hắn cũng hiểu siêu cấp cường giả trong lời nói của Liễu Hiên Vinh là chỉ cái gì. Thế gian này chỉ có luyện thần cảnh cường giả mới được thế nhân tôn xưng là siêu cấp cường giả. Ông trời của ta. Bái quốc của hắn chọn là địa phương nhỏ, cũng đâu làm gì đắc tội với thế lực lớn nào, sao loại cường giả khủng bố này lại tìm đến đây kia chứ? Hay là vị yêu vương nào rảnh rỗi ghé qua bái quốc của hắn chơi đùa một phen vậy kìa. Bên ngoài bái thành 1000 km. Thục quốc. Khục. Phục. Đại thống lĩnh, ngài làm sao? Lang Mạc cực kỳ hoảng hốt đến đỡ lấy Lang Hỏa. Luyện thần cảnh cường giả. Lang Hỏa lau nhẹ vết máu trên miệng, gương mặt trở nên ngưng trọng vô cùng lên tiếng. Hắn là đạo thai hậu kỳ cảnh giới, lúc nãy cảm ứng được phương xa thiên địa linh khí bạo động, trời đất biến đổi, uy áp hàng lâm, nên hắn đưa thần niệm ra bên ngoài điều tra một chút, kết quả lại bị phản vệ, làm cho bản thân thần hồn bị thương. Hắn có hiểu, với tu vi của mình, có thể làm cho bản thân bị thương phản vệ không một chút kháng cự, cũng chỉ có những luyện thần cảnh lão tổ kia mà thôi. Nhìn phương hướng, có lẽ là bên kia bái quốc. Đại thống lĩnh, vậy chúng ta có tấn công bái quốc nữa hay không? Lang Mạc trên gương mặt cũng hiện lên sự khủng hoảng. Luyện thần cảnh cường giả, một ý niệm thiên địa biến sắc, vô thanh vô tức giết người trong vòng ngàn dặm, loại cường giả khủng bố như thế này, một khi bọn họ gặp phải, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tấn công, đương nhiên là phải tấn công rồi. 3 năm trước, 30.000 dị lang tộc cường giả của bọn họ biến mất một cách kỳ lạ tại bái quốc. Theo phân tích, có lẽ tất cả đều đã chết. Đã bái quốc dám giết dị lang tộc chiến sĩ, như vậy phải bắt bọn chúng dùng mạng đến đổi lấy. Nhưng mà đại thống lĩnh, bên đó có luyện thần cảnh cường giả đó nha, ai dám đi qua? Xem ngươi địa, lá gan càng ngày càng bé rồi. Lang Hỏa chỉ tiết luyện sắc không thành thép, trách mang xong, hắn là nói tiếp. Luyện thần cường giả hiện tại chỉ có tại Viên Linh Đế quốc, tổng cộng có 3 người, một người trấn thủ đại quan, một người trấn thủ hoàng cung, một người là đang bế tử quan đột phá luyện thần trung kỳ hóa thần cảnh giới, ngươi nghĩ bọn chúng sẽ phân ra một người đến địa phương nghèo nàn này sao? Lang Hỏa là đạo thai hậu kỳ đương giả, tin tức mà hắn biết vượt xa đám người bên dưới, ở Viên Linh địa khu này có bao nhiêu luyện thần cường giả hay đạo thai hắn đều nắm rõ ràng. Cũng là vì như thế, 3 năm qua ở Viên Linh địa khu này hắn lăn lộn ngày một tốt, cảnh giới cũng ngày một cao. Phương châm của hắn là không cần trêu chọc Viên Linh Đế quốc cùng hai đại hoàng triều, ngoài ra không cần phải kiên nể ai cả. Đại thống lĩnh chỉ dạy rất phải. Lang Mạc cung kính thụ giáo. Khí tức vừa rồi quả thực là luyện thần cảnh cường giả, tuy nhiên nhiều khả năng là đến từ yêu tộc cường giả bên trong Viên Hoang Sơn mạch. Nhắc đến Viên Hoang Sơn mạch, dù đã tu luyện đến đạo thai cảnh hậu kỳ, nhưng Lang Hỏa trong mắt vẫn chứa sự kiên kỵ nồng đậm, cảnh giới càng cao, mới có thể càng biết được tòa sơn mạch đó khủng bố. Đại thống lĩnh, tiếp theo cần làm gì? Xin ngài hãy ra lệnh đi. Lang Mạc nghe vậy như được ăn một viên thuốc an thần. Yêu tộc cường giả sẽ không can thiệp vào ân oán giữa loài người cùng dị lang tộc, đây là quy tắc ngầm tồn tại mấy ngàn năm qua. Chỉ cần không nuôi mù đi trêu chọc bọn chúng, dù có đem toàn bộ Viên Hoang đại lục huyết tẩy một lần, bọn chúng cũng sẽ không quan tâm. Gọi Lang Mẫn đến đây, ta có chuyện muốn cho hắn đi làm. Vâng. Đại thống lĩnh. Lang Mạc mỉm cười. Dù là rất mạnh miệng, nhưng mà Viên Hỏa cũng không dám quá mạo hiểm. Giờ này gọi Lang Mẫn, một người vừa đột phá đạo thai cảnh không lâu đến, không phải là muốn Lang Mẫn thay y tấn công bái quốc trước để thử nước hay sao? Chương 55, nhất phẩm tiên phú chương 55, nhất phẩm tiên phú giờ này gọi Lang Mẫn, một người vừa đột phá đạo thai cảnh không lâu đến, không phải là muốn Lang Mẫn thay y tấn công bái quốc trước để thử nước hay sao? Trung uy, luyện thần cảnh cường giả uy hiếp cũng quá lớn một chút. Hừ. Lang Hỏa không có thoải mái cho lắm. Không phải hắn không tin suy luận của mình, mà là vừa rồi mình bị thương đến thần hồn, tạm thời cần phải bế quan trị thương, không thể nào ra trận có được không? 3 ngày sau, vô danh sơn cốc. Ầm ầm. Luyện thần cảnh. Không thể ngờ ta lại có thể đột phá được luyện thần cảnh. Dương Nguyên Lãng ngạc nhiên vô cùng. Đột phá cảnh giới với hắn mà nói là chuyện dễ như ăn cháo, một giấc ngủ tỉnh dậy hắn có thể đột phá đến mấy cái đại cảnh giới vẫn là được. Nhưng đó chỉ là do hệ thống quán đỉnh, không phải tự bản thân hắn tu luyện có được. Còn lần này, đây là lần đầu tiên hắn tự mình tu luyện, đột phá được một cảnh giới này còn là đại cảnh giới, luyện thần cảnh. Phải biết trước đó trong một cảnh, hắn phải mất rất nhiều năm tu hành, trước khi tự bạo bỏ mình, cũng không thể nào đột phá được luyện thần cảnh đó. A, cảnh giới càng lên cao, càng là khó đột phá, bình thường một cảnh giới nhỏ, tu luyện giả phải mất vài chục năm vẫn còn chưa đột phá được đây này. Lần này hắn tự mình tu hành đột phá, cũng là có thành tựu hơn chứ. Thiên phú của mình. Dương Nguyên Lãng cảm thấy bản thân mình có chút bất thường, thông tuệ hơn trước rất nhiều, cũng thoải mái hơn trước khá nhiều, đem khối đá trắc nghiệm thiên phú ra dùng thử, quả nhiên thiên phú của hắn đã từ nhị giai thượng phẩm đột phá lên nhất giai hạ phẩm thiên phú. Đừng nhìn chỉ tăng lên một cấp độ mà nhầm, nên biết nhất giai cùng nhị giai là một cái là trời, khoảng cách vô cùng lớn. Như là ở Côn Bằng Tông vậy, nếu như được đo ra nhất giai thiên phú, liền không cần kiểm tra tu vi gì giáo, ngay lập tức được nhận vào Côn Bằng Tông, còn sẽ được cái trưởng lão tranh đoạt thu làm đệ tử, tấn thăng chân truyền đệ tử là trong tầm tay, địa vị có thể nói là một bước lên trời, tài nguyên tu luyện vô số. Nhất giai thiên phú, như ai cũng biết, tốc độ tu hành cực nhanh, một đường tu hành thông thuận, không giữa đường chết non mà nói, sau này đột phá động hư cực cao, còn có cơ hội đột phá tiểu thánh cảnh, thành nội môn trưởng lão. Còn về nhị giai thiên phú sẽ không có loại đãi ngộ đó. Vô cực đại đạo kinh lại có thể tăng lên thiên phú. Dương Nguyên Lãng nhìn lại tấm bia đá trước mặt này, có chút không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn biết thiên phú của bản thân sẽ không có tự động tăng lên, trừ khi là tiếp tục phục dụng thiên tài địa bảo như Hồng Liên chi căn. Nhưng mà thiên phú của hắn vẫn là tăng lên, giải thích duy nhất là hắn tu luyện môn công pháp này mà thôi. Lần này quả là gặp được chí bảo rồi. Thôi chết. Hệ thống, ta muốn nhập mộng cảnh. Đinh. Xin lỗi túc chủ, điểm mộng đạo của túc chủ không đủ. Ta còn thiếu bao nhiêu điểm? Đinh. Túc chủ còn thiếu 100 triệu điểm mộng đạo. Mẹ ơi, 100 điểm mộng đạo. Quả nhiên. Dương Nguyên Lãng toàn thân lạnh lẽo, vui mừng vì thiên phú tăng lên cùng đột phá luyện thần cảnh đã bay đi quá phần nữa. Hắn nên nghĩ đến điểm này, tu vi càng cao, cần điểm mộng đạo khi nhập mộng cảnh càng khủng bố. 100 triệu linh thạch, hắn đi nơi nào tìm đây? Phải nghĩ cách, nhất định sẽ có cách thôi. Dù là như thế, Dương Nguyên Lãng cũng phải nghĩ cách lấy đủ số lượng linh thạch kia để khởi động hệ thống. Bên ngoài này hắn có vô cực đại đạo kinh, thế nhưng với thiên địa linh khí nơi đây, dù hắn có tu luyện cả trăm năm, cũng chưa chắc đột phá được đến luyện thần nhị trọng cảnh giới. Với một người tu hành như bậc học như hắn, phải chuyên tâm 100 năm mới đột phá một tiểu cảnh giới là quá chậm. Tiền, tiền bối, ngài đã xuất quan. Vô Vi đạo nhân nhìn thấy Dương Nguyên Lãng đi ra thì cực kỳ vui sướng, như là trông thấy cha mẹ mình một dạng.
Vô Vi,
sao ông lại ở đây? Không phải nói Vô Vi đạo nhân này trở lại Bất Dạ Thành rồi hay là sao? Đến nơi đây tìm hắn làm cái gì?
Tiền bối,
có chuyện không hay xảy ra. Dị Lang tộc một lần nữa tấn công vào Bái Quốc 15 tòa thành trì thì hết 12 tòa bị luân hãm, Bất Dạ Thành cũng sắp phải gặp tai ương rồi. Vô Vi đạo nhân khóc lóc kể ra, những ngày nay hắn thật là quá gấp, Bái Quốc gặp nạn, cường địch quá mạnh, trong Bái Quốc không người nào là đối thủ, Bái Quốc sắp diệt vong đến nơi. Dị Lang tộc lần này phái đến không còn là thần tàng nhất chuyển nữa, à làm hẳn đạo thai sơ kỳ cảnh giới, trên dưới Bái Quốc hay toàn bộ triều tịch vương triều hiện tại, có thể chống lại đạo thai cảnh cũng chỉ có một mình Dương Nguyên Lãng mà thôi. Hắn không có cách nào phải đến đây một chuyến mời Dương Nguyên Lãng rời núi, nếu như không phải vòng bảo hộ quanh thân Dương Nguyên Lãng quá sức kinh khủng, hắn thật là muốn đánh thức Dương Nguyên Lãng rồi. Đạo thai cảnh, có chút môn đạo, nhưng mà Bất Dạ Thành bên trong không phải còn có con bạch hổ kia hay sao? Dương Nguyên Lãng nhíu mày. Đạo thai cảnh mà tôi, cần gì hốt hoảng đến như vậy, người khác không biết chứ chẳng lẽ Vô Vi đạo nhân còn không biết thực lực của con bạch hổ kia sao? Trừ khi Dị Lang tộc xuất động Lang Vương cương giả, không thì đến bao nhiêu cũng chỉ làm thức ăn cho nó mà thôi.
Tiền bối,
không lẽ ngài đã quên 3 năm kỳ hạn đã qua đi?
Vô Vi đạo nhân quái dị nhìn Dương Nguyên Lãng.
Bạch hổ bảo vệ Dương Tư Nguyệt cùng Bất Dạ Thành là không sai. Nhưng Dương Nguyên Lãng cũng nói qua, chỉ để nó thủ hộ 3 năm, 3 năm sau nó sẽ được tự do, con bạch hổ đó giữ đúng lời hứa, 3 năm qua không gây sự, cũng không rời đi, còn đòi gì nữa?
3 năm?
Dương Nguyên Lãng giật mình nhìn lại tấm bia đá phía sau. Hắn vậy mà đã bế quan 3 năm thời gian, không phải chứ? Hắn chỉ cảm thấy mình nhắm mắt ngộ đạo một lát thôi mà, đâu thể nào mất 3 năm thời gian được.
Quả nhiên,
nghĩ làm lạ sao mới đó liền có thể đột phá được luyện thần cảnh, thì ra mình tu hành không chỉ một ngày hay 3 ngày, mà tận 3 năm cơ à. Vô Cực Đại Đạo Kinh tuy tốt thật, nhưng nó tốn nhiều thời gian quá đi. Như tu luyện giả bình thường biết được, thậm chí tu luyện giả ở Thần Hoang cổ địa mà biết được, Dương Nguyên Lãng chỉ mất có 3 năm liền từ đạo thai cảnh đột phá lên luyện thần, bọn họ sẽ kinh hãi trợn mắt. Tên Dương Nguyên Lãng này đúng là đang ở trong phúc mà lại không hay.
Đi thôi.
Sẹt. Dương Nguyên Lãng không nói nhiều nữa, nắm lấy cổ áo của Vô Vi đạo nhân, đem hắn cùng mình di chuyển khỏi Vô Danh Sơn cốc nơi đây. Tình hình không được khả quan, bế quan mất 3 năm là điều hắn không nghĩ đến, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Thủ đoạn mạnh nhất mà hắn để lại là Bạch Hổ cũng không còn, một khi Dị Lang tộc tấn công đến Bất Dạ Thành, khỏi phải nói nơi đó sẽ không còn một sinh linh nào nữa rồi. Người thân của hắn chắc cũng sẽ không còn trên đời. Cũng đúng như Dương Nguyên Lãng dự tính, bây giờ Bất Dạ Thành đúng là tràn ngập nguy cơ, bên ngoài thành lít nha lít nhít toàn là Dị Lang tộc. Số lượng không ít hơn 100.000 người, cầm đầu là Lang Ân, đạo thai sơ kỳ cảnh giới cường giả. Bên cạnh còn có vài đạo khí tức cũng cực mạnh, đều là thần tàng cảnh giới, để đối phó với lại một nước nhỏ như Bái Quốc, xuất ra đội hình như thế kia, thật đúng là quá xa xỉ. Chương 56, Lang tộc công Bất Dạ Thành. Chương 56, Lang tộc công Bất Dạ Thành. Bên cạnh còn có vài đạo khí tức cũng cực mạnh, đều là thần tàng cảnh giới, để đối phó với lại một nước nhỏ như Bái Quốc, xuất ra đội hình như thế kia, thật đúng là quá xa xỉ.
Tướng quân, người của chúng ta đã tập hợp đông đủ, có thể san bằng Bất Dạ Thành bất kỳ lúc nào.
Lang Biến cung kính lên tiếng.
Không đổi.
Chờ thêm một giờ nữa, chúng ta liền công thành. Lang Mẫn vất nhẹ tay lên một cái, tỏ vẻ mình không đổi. Trong tay còn cầm một cái đùi thật to, ra sức nhai ngấu nghiến, người bên trên Bất Dạ Thành nhìn xuống cảnh này sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh.
Vâng.
Tướng quân. Là chờ đợi người đã đem 30.000 dị lang tộc tiêu diệt 3 năm trước trở về hay sao? Lang Biến trong lòng thầm nghĩ. Đáng lý sáng hôm nay khi đến Bất Dạ Thành nơi này, bọn họ đã chuẩn bị đem tòa thành trì cuối cùng của Bái Quốc này tiêu diệt sạch rồi quay về thuộc quốc phục mệnh. Tuy nhiên người bên trong đó tiết lộ một tin tức kinh người, 3 năm trước cường giả tiêu diệt 30.000 dị lang tộc chính là Bất Dạ Thành thành chủ. Hiện tại đang ở nơi khác bế quan, như Bất Dạ Thành bị hủy, một khi y trở lại, sẽ cùng dị lang tộc không chết không thôi. Hắn nghe được tin tức này thì tỏ vẻ khinh thường. Bất Dạ Thành thành chủ có thể tiêu diệt hết 30.000 dị lang tộc tướng sĩ của bọn họ thì thế nào? Lấy thần tàng ngũ chuyển như hắn hiện tại có thể dễ dàng làm được, tên Bất Dạ Thành thành chủ đó căng lắm cũng chỉ là thần tàng ngũ chuyển cảnh giới. Không nhất thiết phải mất thời gian với đám người này. Giết người đối với ta mà nói là chuyện rất dễ dàng, tuy nhiên ta càng muốn nhìn vẻ mặt có được hy vọng rồi tuyệt vọng của đám sâu kiến loài người kia hơn.
Lang Mẫn cười nhẹ.
Chỉ đơn giản giết người thôi, hắn đã lập đi lập lại mấy trăm ngàn lần rồi, cũng đã chán nản cách giết người như vậy. Chỉ khi trông thấy đối phương tuyệt vọng dãy rủa, mới tạo khoái cảm cho hắn. Đây gọi là nghệ thuật giết người, mấy tên này sẽ không hiểu. Thêm nữa những người bên trong Bất Dạ Thành kia cũng sẽ không thể nào chạy thoát được.
Minh Nhi,
ngươi nói xem vị tiền bối đó bao giờ sẽ đến? Nô Kinh bên trên trường thành cao nhìn xuống bên dưới không thấy phần cuối dị lang tộc, trong lòng cực kỳ lo lắng. Tất cả cao tầng của Bái Quốc đều đang ở đây cả, một khi dị lang tộc tấn công, bọn họ sẽ không chút sức chống cự liền sẽ bị giết chết, truyền thừa mấy trăm năm của Ngô gia cũng không còn. Giờ chỉ đặt hy vọng vào vị cường giả mà Ngô Minh nói sẽ lợi hại như những gì bọn họ nghĩ, đạo thai viên mãn cảnh giới, có thể dẹp yên được đám dị lang tộc bên ngoài kia.
Phu hoàng,
vị tiền bối đó sẽ đến thôi. Ngô Minh nhìn qua đám người nhà của Dương Nguyên Lãng, hắn nghĩ Dương Nguyên Lãng quan tâm đến người nhà của mình như vậy, một khi hay tin người nhà đang gặp nguy hiểm, chắc chắn là sẽ đến. Trừ khi là gặp chuyện không thể kháng cự được, như biến cố bất ngờ xảy ra, như vậy thì cũng không chắc. Giờ đây hắn chỉ đặt hy vọng vào vận khí mà thôi.
Yên tâm,
đại ca ta nhất định sẽ đến. Sau đó đem đám chó con này làm thịt. Dương Nguyên Bảo năm nay đã 4 tuổi rồi, nó cũng ra vẻ người lớn, nắm chặt tay nhỏ của mình, đối với đại ca mình vô cùng tự tin. 3 năm trước đại ca một mình đem vô số dị lang tộc tiêu diệt, nó vẫn còn nhớ như in, trong lòng nó, đại ca là vô địch thiên hạ, chỉ cần đại ca đến, những dị lang tộc bên ngoài kia sẽ ngoan ngoãn như chó mà nó nuôi trong nhà thôi. Hắc. Mấy vị thần tàng cảnh như Ngô Việt kéo căng ra mặt, cũng không dám phản bác. Một đứa bé bình thường dám ở trước mặt những cường giả như bọn họ nói nhảm, bọn họ sẽ một cước đạp đi. Tuy nhiên mình lại không dám làm gì thằng bé này. Nếu thật sự đại ca của nó là đạo thai viên mãn cảnh giới, nó thật có tự tin nói như thế. 21 tuổi đạo thai viên mãn. Hắc. Âm thanh này là do Liễu Hiên Vinh nói ra. Hắn đã điều tra qua gia phả của đám người Dương gia này, nhất là Dương Nguyên Lãng, người được đồn thổi vô cùng thần kỳ, một trưởng đem 30.000 dị lang tộc tiêu diệt. Chỉ là hắn không tin, một chàng trai mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể có được tu vi kinh khủng như vậy kia chứ? Hắn có chút bị điên nên mới theo bọn họ đến đây lánh nạn. Nghĩ cường giả tại Bất Dạ Thành phải ghê gớm lắm, ai ngờ chỉ là thằng nhóc hơn 20 tuổi. Hiên Vinh, bên ngài thế nào rồi? Nô Việt không dám tiếp lời của Liễu Hiên Vinh. Hắn đây là không muốn đắc tội bên nào. Dù người ra tay diệt đi dị lang tộc không phải là Dương Nguyên Lãng đi nữa, Bất Dạ Thành cũng có người đã đem những con xúc sinh kia tiêu diệt. Bọn họ làm hai tay chuẩn bị, cũng không thể trông cậy hết vào Dương Nguyên Lãng, Liễu gia của Triều Tịch Vương Triệu là một phương án. Nghe Liễu Hiên Vinh nói qua, lão tổ của bọn họ cũng đã đột phá được đạo thai cảnh cường giả, cũng ấp ủ muốn lập hoàng triều, nên mới sốt sáng thu nạp thế lực cùng tài nguyên như thế. Như lão tổ Liễu gia đến kịp, bọn họ vẫn còn hy vọng sống. Hắc, chỉ sợ không dễ dàng. Liễu Hiên Vinh trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn đúng là có báo đi lên, nhưng lão tổ của bọn họ cũng chỉ vừa mới đột phá đạo thai cảnh không bao lâu, như cùng đồng cấp đạo thai đại chiến, cũng chỉ lưỡng bại câu thương. Hắn hiểu rõ, chỉ cần dị lang tộc không có đem nanh đuốt đưa vào sâu bên trong lãnh thổ của Triều Tịch Vương Triều, lão tổ bọn họ sẽ không có ra tay. Vậy phải làm sao đây? Không thì chúng ta cho thêm linh thạch. Nô Kinh bật tốt lên. 100 triệu linh thạch, vậy mà bọn họ còn chê ít sao? Số tiền đó gần bằng một năm thu thuế của Triều Tịch Vương Triều rồi còn gì? Lần này hắn hào sảng hơn, đã sai người tận tay giao linh thạch trước cho người ta rồi còn gì? Hắc. Liêu Hiên Vinh như nhìn một thằng ngu. Vấn đề bây giờ không phải là linh thạch nhiều hay ít có được hay là không. Đối thủ là đạo thai cảnh dị lang tộc, dù biết được bái quốc có mỏ linh thạch, lão tổ cũng sẽ không dám mạo hiểm đâu. Ù, 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 dầm dầm, dầm dầm. Bọn chúng muốn công thành, phải làm sao đây? Khủng hoảng một lần nữa bao trùm tất cả mọi người bên trong Bất Dạ Thành. Nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn dị lang tộc chạy đến bên dưới trường thành, mọi người không ai nổi lên một tia chống cự, dù cầm trên tay đại đao binh sĩ hay tiên thiên cường giả, đều tim đập chân run. Nếu như không phải xung quanh bốn phía Bất Dạ Thành đều bị dị lang tộc bao vây không có đường thoát, bọn họ thật muốn chạy trốn khỏi nơi này. Ong, ong. Còn ngươi ra đó làm gì? Liều mạng chống cự đi, có thể giết được bao nhiêu thì giết. Liêu Hiên Vinh quát lớn một tiếng, hắn cũng đáng ra một trường, đem mười mấy tên dị lang tộc đang trèo lên trường thành đánh xuống. Lần này hắn chỉ thầm trách bản thân của mình xui xẻo, ham hố mỏ linh thạch mạch khoáng của bái quốc làm gì thế không biết. Mỏ linh thạch đó mới đầu đám người Ngô Việt cho là rất lớn, nhưng sự thật là chỉ hơn 100 triệu viên đôi chút, sau khi dâng lên cho Viên Linh Vương Triều, còn lại không có bao nhiêu. Kết quả mỏ linh thạch không có được, bản thân lại bị bồi táng ở nơi này, đúng là chết không nhắm mắt mà. Rầm rầm. A a a. Chúng ta đánh không lại. Nô Kinh thảm thiết kêu lên. Dị lang tộc thật sự quá nhiều, mà tên nào tên nấy đều là võ giả cao dài thực lực trở lên, tiên thiên hay tông sư cũng cực nhiều thế này làm sao mà chống lại nổi đây. Chương 57, trở lại. Thiên lôi như ngục chương 57, trở lại. Thiên lôi như ngục rầm rầm. A a a. Chúng ta đánh không lại. Nô Kinh thảm thiết kêu lên. Dị lang tộc thật sự quá nhiều, mà tên nào tên nấy đều là võ giả cao dài thực lực trở lên, tiên thiên hay tông sư cũng cực nhiều thế này làm sao mà chống lại nổi đây. Không chỉ là bên Nô Kinh nơi này, những nơi khác cũng ý hệt như vậy, thậm chí còn thảm hơn. Không phải nơi nào cũng có tông sư cường giả cùng thần tàng tụ tập lại như bên này. A, Dương Nguyên Bảo bây giờ cũng biết sợ, đám dị lang tộc này quả là quá mạnh đi, không có Ngô Minh cứu rút, nó đã bị dị lang tộc nuốt vào trong bụng rồi. Đại ca, anh đang ở đâu? Dương Nguyên Bảo nước mắt chảy ròng ròng. Không có đại ca của nó, đám dị lang tộc này không kiên nể gì cả, như anh mà không về nữa, nó sẽ phải chết đó. A Tiểu Bảo nhà ta đã lớn như vậy rồi, sao lại đi khóc nhẹ? Ông, ầm ầm, phúc, phúc, cái này. Dị lang tộc công thành đâu? Người bên trong Bất Dạ Thành không khỏi ngơ ngác. Vừa rồi hàng vạn dị lang tộc leo lên trường thành, bọn họ cũng đã từ bỏ chống cự chịu chết rồi, đông dưng một giây sau tất cả dị lang tộc đều trước mắt của bọn họ biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Không phải vết thương trên người của bọn họ còn đang chảy máu, bọn họ còn cho rằng mình đang nằm mơ đâu. Đại ca, là đại ca trở về. Dương Nguyên Bảo rất là vui mừng, nó biết âm thanh vừa rồi là do Dương Nguyên Lãng nói với nó. Ngoài cha mẹ anh chị em trong nhà ra, không có ai gọi nó với cái tên thân thương cùng giọng nói ấm áp như vậy cả. Nguyên Bảo chúng ta rất là thông minh. Dương Nguyên Lãng cũng xuất hiện rồi, hắn là đến bên cạnh của đứa em út mình đây nè. Để xem, thằng em này đã lớn, gương mặt cũng bầu bĩnh hẳn ra, nhớ lúc hắn rời đi Bất Dạ Thành, thằng nhóc này mới có hơn một tuổi đôi chút mà thôi. Giờ đã ra dáng một thằng nhóc đáng yêu rồi đây. Đại ca, đại ca, thả em xuống, thả em xuống. Chậc, Nguyên Bảo chúng ta thật đã lớn. Dương Nguyên Lãng cũng không có đùa nghịch thằng em út này của mình nữa. Nhìn kỹ lại hắn có đôi chút cảm khái, từ thằng nhóc còn bi bô tập nói hôm nào, bây giờ còn cao hơn cả Dương Tư Nguyệt năm đó nữa. Thời gian trôi qua quả là nhanh. mới đó đã qua 3 năm, nghĩ lại đúng là giấc mộng lần này hơi dài chút. Bái kiến thành chủ đại nhân.
Bái kiến công tử.
Đám người Dương Thái Thu, Dương Đàn cùng Lý Hàm Chi đều cung kính gặp qua Dương Nguyên Lãng. Trên gương mặt của bọn họ lo lắng đã bị quét sạch không còn một chút gì nữa. Bọn họ biết, nếu Dương Nguyên Lãng đã xuất hiện, như vậy đám dị lang tộc kia không đủ để gây nên sóng gió gì, dù cho đối phương có là đạo thai cảnh cường giả đi chăng nữa. Đối với Dương Nguyên Lãng, bọn họ có lòng tin tuyệt đối. Miễn lễ đi. Dương Nguyên Lãng gật đầu một cái, hắn đi 3 năm, cũng làm cho đám người này sợ hãi không nhẹ rồi. Người đó chính là Dương Nguyên Lãng sao? Nô Việt đám người có đôi chút thất thần. Từ trong miệng của đám người Dương gia bọn họ biết Dương Nguyên Lãng năm nay mới ngoài 20 mà thôi, cụ thể là 21 tuổi, cũng quá trẻ một chút đi. Trẻ như vậy đã là đạo thai viên mãn cảnh giới, liệu có người tin tưởng nổi hay không?
Hắc, hắc,
người nên đến cuối cùng cũng đã đến. Lang Mẫn đạp bộ hư không, từng bước đi đến trước mặt của Dương Nguyên Lãng. Hắn thật sự đã không còn kiên nhẫn mố cho người tấn công, mục đích là ép người chủ sự phía sau là Dương Nguyên Lãng phải ra gặp mặt, vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ thật sự thành công. Là ngươi muốn chờ ta? Dương Nguyên Lãng cũng hú hồn hú bía một phen. Hắn nghe đám người này đã đến Bất Dạ Thành từ sáng sớm, nhưng lại không công thành, lại đợi gần tối mới công thành, ban đầu hắn không hiểu, nhưng hiện tại hắn đã biết, hóa ra là do tên đạo thai cảnh này cố ý muốn chờ hắn đến đây.
Không sai, ta chính là muốn chờ ngươi đến.
Lang Mẫn gật đầu. Hắn đột phá đạo thai cảnh không bao lâu, cảnh giới chưa củng cố, muốn tìm một người để luận bàn củng cố tu vi. Lang Hỏa thực lực quá mạnh, hắn không dám tìm ý để chịu tội, nghe được thành chủ Bất Dạ Thành này rất lợi hại, hắn cũng khá chờ mong, hy vọng tên này không làm cho hắn thất vọng mới tốt.
Tốt lắm.
Để cảm ơn ngươi đã không có ngay lập tức tàn sát Bất Dạ Thành, ta sẽ cho ngươi một cái chết thể diện. Dương Nguyên Lãng thành thật lên tiếng. Nói thật là hắn đến không kịp, hắn mới xuất quan thôi, lấy tu vi của hắn hiện tại, muốn thuấn di từ Bái Sơn chạy đến Bất Dạ Thành, cũng phải mất gần 15 phút đồng hồ. Như Lang Mẫn này hạ lệnh công thành vào buổi sáng, hắn đây cũng chỉ có thể về nhà xác cho cha mẹ cùng mấy đứa em của mình.
Không.
Làm tang lễ thì đúng hơn, bọn dị lang tộc này giết người liền nhai xương cốt không có để lại, chúng nó sẽ không để thi thể lại.
Ngươi nói cái gì?
Lang Mẫn còn cho mình nghe nhầm.
Để hắn chết một cách tử tế.
Có khả năng đó sao?
Hắn là đạo thai cảnh, là dị lang tộc đạo thai cảnh.
Trừ đồng tộc của mình ra, hắn có sợ qua ai? Tên nhân loại trước mắt này, thực lực còn chưa biết thế nào, tuy nhiên công phu nói phét thì đúng là thiên hạ hiếm thấy.
Ầm ầm.
Hắc. Sao ngươi không nhìn lên đỉnh đầu của mình xem?
Dương Nguyên Lãng cười nhạt, cũng không có đi giải thích gì nhiều.
Tướng.
Tướng quân.
Là
sấm sét.
Lang Mạc có chút ớn lạnh nhìn lên bầu trời. Không biết từ khi nào, phía trên đỉnh đầu của bọn họ mây đen đã che kín bầu trời, uy áp bên trên càng ngày càng khủng khiếp. Đâu đó còn ẩn ẩn từng tia sấm sét chuẩn bị đánh xuống, làm cho hắn không rét mà run.
Làm cho con mèo.
Lang Thần Quyền,
phá cho ta.
Lang Mẫn ánh mắt âm trầm, đây chắc chắn là do tên thanh niên trước mắt này giở trò quỷ, làm cho dị lang tộc bọn họ lòng người bất an, hắn phải đem cái trò xiết này của đối phương phá đi mới được.
Ầm ầm.
Sao?
Sao có thể?
Đồng tử của Lang Mẫn trợn to hết mức có thể.
Một quyền toàn lực của mình, không những không đánh tan được đám mây đen trên trời cao kia, ngược lại còn thúc đẩy nó hình thành càng nhanh, uy áp kia làm cho hắn không thể chạy khỏi khu vực nơi đây được.
Ầm ầm.
Là thiên phạt,
là ông trời trừng phạt đám ma quỷ kia.
Đại bộ phận dân chúng không biết được chuyện gì xảy ra, nhìn mây đen cùng sấm sét đem 10 vạn dị lang tộc bao phủ, tất cả đều mừng rỡ, cuống quýt quỳ xuống cảm tạ ông trời.
Làm gì có thiên phạt ở đây, những thứ này là do thành chủ của chúng ta làm.
Dương Đàn giống lên.
Đám ngu dân này thật không biết điều, nếu mà ông trời mở mắt, đã hủy diệt đám dị lang tộc kia từ lâu, làm gì đến khi Dương Nguyên Lãng trở về mới xuất hiện kia chứ?
Cũng nên kết thúc rồi.
Ầm ầm.
A
a
a.
Dương Nguyên Lãng,
ngươi không giữ lời hứa.
Lang Mẫn gào thét.
Hắn biết hôm nay mình đã phải tấm sắt rồi.
Thực lực của đối phương vượt xa hắn tưởng tượng, lại còn có thể khống chế lôi điện, đây không phải là thực lực của một vị đạo thai cảnh nên có.
Nhưng hắn không phục, Dương Nguyên Lãng không phải đã nói qua, sẽ cho hắn chết một cách tử tế hay là sao?
Bị sét đánh chết, vậy mà vẫn gọi là chết tử tế à? Ầm ầm.
Ầm ầm.
A
a
a.
Chương 58, tiếp nạn qua.
Nhận mỏ linh thạch chương 58, tiếp nạn qua.
Nhận mỏ linh thạch nhưng hắn không phục, Dương Nguyên Lãng không phải đã nói qua, sẽ cho hắn chết một cách tử tế hay là sao?
Bị sét đánh chết, vậy mà vẫn gọi là chết tử tế à? Ầm ầm.
Ầm ầm.
A
a
a.
Sấm sét phía trên không quan tâm đến lời nói của Lang Mẫn, vô tình đánh xuống, một lúc hàng vạn đạo, bất kỳ dị lang tộc nào bị đánh trúng, dù tu vi có cao đến đâu, cũng liền không có khí tức nữa. Chỉ qua vài ba vòng, 100.000 dị lang tộc cường giả đã đều nằm xuống bên dưới, không ai ngoại lệ, đều chết thẳng cẳng, dù cho đó có là đạo thai cảnh Lang Mẫn đi chăng nữa.
Trong nháy mắt đó, dị lang tộc khí thế như ăn núi nuốt sông nào ảo tiến đánh Bất Dạ Thành, đã không còn bất kỳ mờ hay.
Thành chủ bản thuế.
Dương Thái Thu đám người không hề ngạc nhiên, bọn họ trông thấy kết quả như thế này là đương nhiên thôi, trong lòng bọn họ Dương Nguyên Lãng là thần minh thì không có chuyện gì mà không làm được cả.
Ừc,
ừc.
Khác với Dương Thái Thu đám người,
Nô Việt cùng Liễu Hiên Vinh đám người nuốt khan từng ngụm nước miếng, ánh mắt hoảng sợ nhìn Dương Nguyên Lãng.
100.000 dị lang tộc cường giả.
Là 100.000 dị lang tộc cường giả đó nha.
Trong nháy mắt đã không còn rồi, trong đó tông sư, thần tàng, đạo thai đủ để tiêu diệt một cái vương triều, vậy mà bị Dương Nguyên Lãng không tốn bao nhiêu công sức tiêu diệt. Vấn đề là Dương Nguyên Lãng dùng cách gì để triệu hồi sấm sét, làm sao lại có uy năng lớn như vậy, bọn họ là không biết. Duy một điều bọn họ biết rõ,
Ngô Minh hoàn toàn nói không sai, Dương Nguyên Lãng trước mắt này chắc chắn là đạo thai viên mãn cảnh giới. Dương Nguyên Lãng này quá đáng sợ hơn những gì bọn họ điều tra trước đây nhiều lắm. Giờ nghĩ lại còn thấy may mắn khi bọn họ không có làm gì người nhà Dương Nguyên Lãng, dù trong nội tâm đều nghi ngờ thực lực của người thanh niên quá trẻ tuổi này. Chứ nếu mà không, giờ đây nằm bên dưới chán tòa bất dạ thành này không chỉ có dị lang tộc, mà còn có thi thể của bọn họ nữa. Ân, như vậy cũng quá mất vệ sinh. Dương Nguyên Lãng nhíu mày. 100.000 dị lang tộc thi thể, không xử lý tốt mà nói, sẽ gây ra một trận dịch bệnh không hề nhẹ. Tiền bối, như vậy đi. Hòa đến. Dương Nguyên Lãng vất tay lên, trước mắt của hắn liền xuất hiện một quả cầu lửa càng ngày càng lớn, khi đạt đến mấy chục mét độ cao liền dừng lại. Ông ngong. Nô Việt đám người một hôi chảy đầm địa, như là đối mặt với lại mặt trời một dạng, nội khí tức phát ra từ quả cầu lửa kia thôi, cũng đã đủ đem thần tàng cảnh như hắn đốt thành cho bụi. Đi. Ầm ầm. Xèo. Xèo. Như vậy liền xong rồi. Nhìn xuống bên dưới bây giờ chỉ còn lá cho bụi, Dương Nguyên Lãng hết sức là hài lòng. Đám cho bụi này có thể bón cây, tạo xốp cho đất, không cần phải lo xác chết phân hủy trở thành dịch bệnh nữa rồi. Vô cực đại đạo kinh quả nhiên cường đại. Dương Nguyên Lãng chép miệng. Chiêu thức này là hắn lĩnh ngộ được từ bên trong vô cực đại đạo kinh. Tên đầy đủ là Tam Thiên Đại Đạo Phân Thân Thuật, môn thần thông này quá sức thâm ảo, mỗi phân thân sẽ có uy năng khác nhau, nhưng đối thủ của hắn quá yếu, với lại hắn hiện tại chưa tu hành đến nơi đến chốn, không thể triệu hồi ra phân thân. Nhưng một số thủ đoạn thần thông thì không thành vấn đề. Ấy, vừa rồi ngươi vừa muốn nói gì hay sao? Làm xong tất cả mọi chuyện, Dương Nguyên Lãng nhìn qua Liễu Hiên Vinh đám người một cái. Không, không có. Liễu Hiên Vinh đám người xua tay. Bọn họ vừa rồi nghe Dương Nguyên Lãng đau đầu vì không biết xử lý xác chết như thế nào, cho nên mới đề nghị muốn làm thay. Phải biết thi thể của dị lang tộc rất có giá, càng cao cấp dị lang tộc, giá cả càng cao. Tức là bây giờ có nói gì cũng vô dụng rồi. Cứ như vậy, một trận đại kiếp của Bất Dạ Thành từ khi Dương Nguyên Lãng xuất hiện liền là có nguy nhưng không hiểm cứ như vậy biến mất. Mặt trời đã xuống núi, Bất Dạ Thành không vì thế mà chìm vào đêm tối, ánh sáng từ đèn đường cùng Dạ Minh Châu cùng Dạ Quang Thạch chiếu sáng toàn thành. Mọi người đang là nâng ly chúc mừng, lễ hội thâu đêm suốt sáng, thứ nhất là thành chủ của bọn họ trở lại, thứ hai là dị lang tộc nguy cơ đã không còn, mọi người đương nhiên vui vẻ. Hiện tại bên trong Bái Quốc, giống như Bất Dạ Thành vậy chỉ có một, những tòa thành khác đã không còn bao nhiêu người sống, Bất Dạ Thành là lãnh địa cuối cùng của Bái Quốc còn phồn binh hưng thịnh. Cho nên các ngươi muốn đem mỏ linh thạch kia giao lại cho ta. Bên trong phủ thành chủ, Dương Nguyên Lãng mỉm cười nhìn Ngô Việt đám người. Niềm vui ngoài ý muốn, thật là niềm vui ngoài ý muốn đó nha, đám người Ngô gia này giống như là con sâu trong bụng của hắn vậy, biết hắn hiện tại đang cần gì, liền đưa đến cái đó. Tiền bối, gọi ta là thành chủ đi. Bị một đám lão giả gần cả trăm tuổi gọi tiền bối, hắn cảm thấy không quen, vẫn là thành chủ nghe êm tai hơn. Vâng, thành chủ đại nhân. Là như vậy. Mộ linh thạch kia chính tôi hoàn toàn tự nguyện dâng lên cho thành chủ, báo đáp lại ân cứu giúp của ngài. Chỉ là lời nói sáo giống mà thôi, trên thực tế Ngô gia bọn hắn biết mình không giữ được mộ linh thạch này. Qua đi kiếp nạn, Bái Quốc cũng đã không còn, đám người triều tịch vương triều kiếp như sói đói nhìn chằm chằm vào, một khi đại quân kéo đến, hay cường giả xuất thủ, Ngô gia bọn họ đều phải ngoan ngoãn giao ra, còn có khả năng bị diệt tộc nữa là đằng khác. Đường nào cũng không giữ được, sao không đem nó giao ra cho Dương Nguyên Lãng, đổi lấy được những thứ hữu ích thì tốt hơn. Khục. Liêu Hiên Minh dùng ánh mắt quái dị nhìn sang đám người Ngô Việt. Trước đó không lâu, hắn có qua xem mỏ linh thạch kia, bên trong còn không nhiều linh thạch lắm đâu. Vậy mà Ngô Việt còn giao ra một cách khẳng khái hào hùng như là món quà thượng đế một dạng. Có thể y còn chưa biết nội tình của mỏ linh thạch mà mình định giao ra cho Dương Nguyên Lãng. Không biết Dương Nguyên Lãng đi đến nơi đó, nhìn bên trong không có bao nhiêu linh thạch, sẽ có cảm nhận gì? Các ngươi có điều kiện gì? Dương Nguyên Lãng ra tay tiêu diệt dị lang tộc, là do đám đuôi mù đó chọc đến Bất Dạ Thành, cũng không thực sự có ý định cứu đám người này. Hắn đây cũng không phải là cường đạo, sẽ không đi cướp của người khác. Khu tiền đề là đối phương không có của cải gì để cho hắn nhìn chúng mới được. Thành chủ đại nhân, chúng tôi muốn gia nhập vào Bất Dạ Thành, xin thành chủ đại nhân thành toàn. Gia nhập Bất Dạ Thành. Vâng, thành chủ đại nhân. Ngô gia đám người đã thương lượng rất kỹ, Bái Quốc hiện tại đã xong rồi, tương lai nơi đây chỉ có một thế lực duy nhất là Bất Dạ Thành. Bất Dạ Thành có Dương Nguyên Lãng một vị siêu cấp cường giả tọa trấn, về an toàn có thể sẽ không cần lo lắng. Loạn thế này cái gì quý trọng nhất, đương nhiên là tính mạng của bản thân mình rồi. Mạng cũng không còn, nói gì đến chuyện bảo vệ gia tộc. Viên Linh Đế quốc vì sao có thể làm chủ Viên Linh địa khu nhiều năm như vậy mà không ngã? Không phải là bên trong đế quốc bọn họ có luyện thần cảnh cường giả tọa trấn hay sao? Chương 59, sắp xếp quan chức Bất Dạ Thành chương 59, sắp xếp quan chức Bất Dạ Thành không phải là bên trong đế quốc bọn họ có luyện thần cảnh cường giả tọa trấn hay sao? Siêu cấp cường giả tọa trấn, tính mạng được bảo hộ, những gia tộc bên trong đó cũng có thể ra sức phát triển, đây cũng chính là dựa vào đại tụ có bóng mát. Được, nếu như các ngươi đã có ý này, như vậy thì hãy ở lại đây đi. Dương Nguyên Lãng gật đầu, hắn sao không biết trong lòng đám người này nghĩ gì? Nhưng thôi, thêm một cái Ngô gia, thiếu một cái Ngô gia cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục, chỉ cần đám người này tuân thủ luật pháp của Bất Dạ Thành là được rồi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Ân, còn có chuyện gì nữa hay không? Thành chủ đại nhân, thật sự là còn có một vấn đề. Nói đi. Đến phiên Dương Nguyên Lãng đau đầu rồi đây. Nhìn điệu bộ của đám người này, quá lớn là bàn về chuyện vật vãnh bên trong Bất Dạ Thành. Mà những chuyện này Dương Nguyên Lãng hắn không muốn quản nhất. Ý định ban đầu chiếm lấy Bất Dạ Thành cũng chỉ để cho bản thân có nơi ở tạm thời, còn thỏa mãn lòng hư vinh của ông già nhà hắn chút. Ai ngờ Bất Dạ Thành càng làm thì càng lớn. công việc thì càng ngày càng nhiều. Ách, mà hắn nghĩ kỹ lại, thời gian qua mình cũng không có quan tâm gì đến sự vụ của Bất Dạ Thành, toàn để cho đám người bên dưới sắp xếp cả thôi thì phải. Là như vậy. Thành chủ đại nhân, ngài chắc cũng biết, bái quốc hiện tại đã không còn. Nói điểm chính. Dương Nguyên lãng lại nhức đầu. Đám người này, thông minh một chút có được hay không? Bọn chúng không nhìn ra hắn không có bao nhiêu thời gian dư thừa dành cho bọn chúng hay là sao? Mỗi giờ mỗi khắc hiện tại của hắn đều là phải kiếm linh thạch, vào mộng cảnh, tăng cường tu vi, hơi đâu đi nói nhảm với chúng mày. Có hai vấn đề, thứ nhất là dân chúng bên trong bái quốc, bọn họ phần lớn đã bị dị lang tộc tiêu diệt, nhưng cũng có một số ít người may mắn còn sống, đã chạy vào phía Viên Hoang Sơn mạch lãnh nạn. Dừng lại một chút, Nô Kinh lên tiếng nói tiếp, ý của tiểu nhân là không biết thành chủ đại nhân có thể tiếp thu đám người đó hay không. Nô Kinh lấy hết can đảm nói ra. Bái quốc đã không còn, nhưng thân là quốc chủ, hắn cũng cảm thấy thẹn với dân chúng, là hắn cùng hoàng thất không bảo vệ được cho dân chúng, làm cho dân chúng phải lầm than, như có thể làm được chút gì, hắn cũng nguyện ý làm. Được. Dừng lại đôi chút, Dương Nguyên lãng lên tiếng nói tiếp. Chuyện này do ông đến làm đi, ta phong cho ông chức hộ thành đi, giải quyết vấn đề nhân khẩu cùng tài chính bên trong Bất Dạ Thành. Cùng là nhân tộc với nhau, như có thể giúp được, vậy hắn cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền. Đa tạ thành chủ đại nhân. Nô Kinh quỳ lạy xuống bên dưới, trong lòng hết sức kích động. Hộ thành thi, cơ quan này tương đương với lại hộ bộ thượng thư của triều đình. Từ hoàng đế một nước giáng xuống làm hộ bộ thượng thư, nhìn như giáng chức, nhưng thực tế lại không phải. Bất Dạ Thành tuy chỉ là một cái tiểu thành, nhưng có một tôn đại thần như Dương Nguyên Lãng ở đây, tương lai phát triển không thể tưởng tượng được, thăng lên ngang hàng với hoàng triều đế quốc cũng là chuyện sớm muộn. Làm hộ bộ thượng thư của một đế quốc, thân phận phải cao quý hơn một cái quốc chủ của tiểu quốc vô số lần. Nói ra vấn đề thứ hai đi. Hồi thành chủ đại nhân, vấn đề thứ hai là diện tích của Bất Dạ Thành. Diện tích của Bất Dạ Thành. Hắn như chưa nghĩ đến vấn đề này. Thành chủ đại nhân, Bất Dạ Thành nội thành hiện tại có 10.000 km vuông, dân chúng tầm 7 triệu người. Gì? 7 triệu người? Dương Nguyên Lãng hơi giật mình. 3 năm trước khi hắn rời đi, Bất Dạ Thành cao lắm còn chưa đến 1 triệu người nữa mà, không nghĩ đến mới qua 3 năm, dân cư lại tăng lên gấp 7 lần. Thành chủ đại nhân, dân cư nhiều như vậy là từ bãi thành chạy đến. Dương Thái Thu bên cạnh cung kính lên tiếng. Đám người này, khi dị lang tộc đánh đến, biết không địch lại liền chạy về Bất Dạ Thành theo lời đề nghị của Ngô Minh. Mà cao tầng đã chạy đi, tầng dưới dân chúng cũng sợ dị lang tộc vỡ mật, kéo nhau chạy theo. Vốn bọn chúng là muốn chạy đến triều tịch vương triều kia kìa, nhưng ngặt nỗi đường đó chính là hướng mà dị lang tộc đánh đến, nên đành quay lại Bất Dạ Thành nơi đây. Mấy ngày qua vì chuyện này mà làm cho hắn sức đầu mẹ chán. Nói tiếp đi. Hồi thành chủ đại nhân, với diện tích hiện tại của Bất Dạ Thành, tiếp nhận 7 triệu dân chúng là không có vấn đề gì. Tuy nhiên không bao lâu nữa, dân chúng khi hay tin sẽ chạy đến Bất Dạ Thành ngày càng nhiều, theo như thuộc hạ suy diễn, có thể đạt đến 20 triệu người, như vậy Bất Dạ Thành muốn chứa được tất cả cũng có chút khó khăn. Vậy đi, việc mở rộng Bất Dạ Thành ta cũng giao cho ngươi, làm tốt là được, chuyện này không cần báo cáo lại ta. Dương Nguyên Lãng xua tay. Quản lý mấy chuyện này không phải là thiên phú của hắn, vẫn là để cho những người chuyên nghiệp đi làm đi. Vâng, thành chủ đại nhân. Dương Đàn, có thuộc hạ. Ta dự định ở Bất Dạ Thành lập thêm một cái binh thành thi, chiêu mộ binh sĩ cùng lãnh binh bảo vệ Bất Dạ Thành đều từ binh thành thi đến quản, ta muốn phong ngươi làm chủ quản binh thành thi này, ngươi có đồng ý hay không? Dương Nguyên Lãng thở dài, hắn chỉ muốn kiếm một chỗ an thân mà thôi, làm thế nào càng làm càng lớn, sắp phải thành triều đình đến nơi. Dự tính không theo kịp biến hóa, thôi đi vậy, chuyện đến nước này đi đến đâu hay đến đó, cũng nên cho những huynh đệ đi theo mình trước đây một câu trả lời vậy. Đa tạ thành chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện làm hết sức, trung thành với thành chủ đại nhân. Dương Đàn vừa rồi nhìn qua Ngô Kinh được phong quan, trong lòng muốn bao nhiêu không thoải mái sẽ có bấy nhiêu không thoải mái. Dựa vào cái gì bọn họ đi theo thành chủ đại nhân bao nhiêu năm còn chưa được phong quan, một tên phế quốc chủ như nhà ngươi liền leo lên đầu bọn ta ngồi. Nhưng giờ đây, bất mãn của hắn đã không còn nữa, nhà ngươi nắm tài chính hộ khẩu thì đã sao, ta đây nắm chính là binh sĩ, dám đụng đến ta, ta phái binh sĩ đến sang bằng hộ thành ti của nhà ngươi. Hắc, thứ ngu xuẩn. Ngô Kinh không khỏi lắc nhẹ đầu. Binh thành ti đó là nơi nào? Quản chính là binh sĩ đó nha. Bên trong quân đội, thực lực vi tôn, nhà ngươi mới có võ giả viên mãn, ngay cả tiên thiên còn không đến mà muốn để cho những tiên thiên, tông sư kia nghe lời của ngươi. Đừng có mà nằm mộng giữa ban ngày nữa. Dù trước mắt bọn chúng sợ hãi thành chủ, bên ngoài nghe lệnh nhà ngươi, nhưng phía sau ngáng chân hay không thì không có ai biết. Nô Kinh hắn từng là hoàng đế một nước, mấy chuyện này hắn hiểu quá rõ ràng đi mà. Còn có ý định dạy dỗ hộ thành ti của ta. Hắc. Dương Thái Thu. Có thuộc hạ. Ta cho ông hai lựa chọn, thứ nhất làm phó thành chủ, thay ta quản lý chính sự tại Bất Dạ Thành, thứ hai làm quản gia bên trong phụ thành chủ, ông hãy chọn đi. Dương Nguyên Lãng nghĩ mãi cũng không có vị trí thích hợp cho Dương Thái Thu. Không phải hắn không muốn làm ra một ti để cho Dương Thái Thu đến quản lý, mà thực lực cũng như năng lực của Dương Thái Thu không đủ. Nhớ đến trước đây tên này đưa người chạy loạn lên Bất Dạ Thành mà không được tích sự gì cũng thấy được lổn đốn, người thế này thằng ông ta làm quá lớn, là hại ông ta chứ không phải giúp ông ta. Ân. Chương 60, đi cướp một cái vương triều. Chương 60, đi cướp một cái vương triều. Dương Thái Thu lâm vào trầm tư. Phó thành chủ, chức cao quyền trọng, hắn nhìn ra Dương Nguyên Lãng vốn không quan tâm đến chính sự của Bất Dạ Thành, làm phó thành chủ tương đương với lại thành chủ của cả Bất Dạ Thành này, lực hấp dẫn quả là quá lớn. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ nguyện làm quản gia của phủ thành chủ. Nói ra đáp án, Dương Thái Thu toàn thân như mất hết sức lực, bỏ qua vị trí thành chủ, có lẽ cả đời của hắn cũng không thể nào chạm đến nữa, không tiếc nuối là giả. Nhưng hắn cũng tự hiểu lấy mình, chút bản lĩnh của mình mà đi làm thành chủ,
không đến mấy ngày Bất Dạ Thành sẽ loạn cả lên, hắn kết quả cũng không quá tốt. Không bằng làm quản gia cho phủ thành chủ, tương đương với làm quản gia cho Dương Nguyên Lãng, chức vị này là tổng quản đại nội, người thân cận với lại Dương Nguyên Lãng cùng gia đình ý nhất, sau này chỗ tốt sẽ không thiếu. Ân. Nô Kinh đám người nhìn qua Dương Thái Thu với một con mắt hoàn toàn khác. Tên này thực lực cùng khả năng không ra làm sao, tuy nhiên vận khí thật không tệ, lại biết lấy được bỏ được. Đừng nhìn Dương Thái Thu từ bỏ vị trí phó thành chủ để đi làm quản gia mà xem thường, ngày sau bất kể ai là phó thành chủ, cũng phải kính nể Dương Thái Thu mấy phần. Nói thật như cho hắn chọn, hắn cũng không có đi làm hộ thành ti hay phó thành chủ, bên cạnh Dương Nguyên Lãng mới là tốt nhất, tiếc là hắn không có mệnh đó. Vô Vi đạo nhân. Có thuộc hạ. Ta dự tính thành lập lại Bất Dạ học viện, ông có hứng thú làm viện trưởng của Bất Dạ học viện hay không? Dương Nguyên Lãng gật đầu, đối với sự lựa chọn của Dương Thái Thu, hắn cũng không có nói gì thêm, xem như hài lòng. Nguyện nghe theo mệnh lệnh của thành chủ đại nhân. Vô Vi đạo nhân không có ý kiến gì, từ ngày quyết định đến Bất Dạ thành, hắn là đã nghĩ đến chuyện phải theo Dương Nguyên Lãng lăn lộn rồi. Còn Bất Dạ vệ, Dương Nguyên Lãng ngoài thăng chức cho một đám thuộc hạ tài năng cùng đi theo mình ra, cũng có ý định thành lập một cái tổ chức bí mật ở trong bóng tối. Tổ chức này có thể giúp đỡ hắn thu thập tin tức tình báo, cũng có thể vì hắn mà giết người, làm những việc trong bóng tối không thể lộ ra ánh sáng. Sau này dù hắn không có ở Bất Dạ thành, người nhà của hắn cũng có thể dựa vào Bất Dạ vệ này mà có thể an toàn lui thân. Đương nhiên, việc lựa chọn thành viên cũng như tài nguyên tu hành cho Bất Dạ vệ cũng cần thiết phải được tính đến. Tạm thời như vậy đi. Dương Nguyên Lãng mỉm cười, cũng không tiếp tục phong thưởng nữa, hắn thấy với quy mô hiện tại của Bất Dạ thành, nhiều đó chức vị tạm thời ổn, chờ sau này Bất Dạ thành lớn mạnh, liền sắp xếp tiếp sau. Trong số các ngươi, có ai có biện pháp trong thời gian ngắn kiếm ra thật nhiều linh thạch hay không? Xin hỏi thành chủ, cụ thể là con số bao nhiêu? Nô Kinh suy nghĩ một chút liền lên tiếng hỏi. Có được mỏ linh thạch bên kia, đó là mỏ linh thạch khá lớn, nếu như khai thác hết, trong tay Dương Nguyên Lãng chí ít cũng có vài trăm triệu linh thạch, tuy nhiên Dương Nguyên Lãng giống như không vừa ý với số linh thạch kia lắm thì phải. Tầm 10 tỷ đi. 100 triệu đủ cho hắn nhập mộng cảnh lần này rồi. Nhưng tiền ai chê nhiều? Hắn còn tính xa hơn. Một khi mình đột phá động hư cảnh bên trong mộng cảnh trở lại, muốn nhập mộng cảnh có thể cần con số linh thạch vô cùng lớn. Theo như tính toán của hắn, động hư chắc cần 10 tỷ linh thạch tầm đó. Lo trước khỏi họa, hắn không muốn lần nào tỉnh lại mình cũng phải lo lắng đến chuyện phải kiếm đầy đủ điểm mộng đạo để sử dụng lần sau nữa. Ừ. Trong phòng âm thanh nuốt nước miếng liên tục, mọi người đưa ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn Dương Nguyên Lãng. Không phải 100 triệu, không phải 1 tỷ, mà đến 10 tỷ chứ không ít, tương đương với 4-5 cái mỏ linh thạch cỡ lớn rồi, nó cũng tương đương với 100 năm thu thuế của triều tịch vương triều. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ nghĩ có một nơi có thể giúp ngài có được số linh thạch đó. Nơi đâu? Nhanh nói đi. Lần này đến lượt Dương Nguyên Lãng kích động. Thật sự có cách, Nô Kinh này đúng là thiên tài, lần này nhận tên này về dưới trướng là không sai. Thành chủ đại nhân, đó là quốc khố của triều tịch vương triều. Nô Kinh, ngươi. Liêu Hiên Vinh tức giận đến nổ phổi. Nô Kinh đưa ánh mắt nhìn qua hắn, hắn đã sinh nghi rồi, không ngờ tên chó này lại thật sự đánh chủ ý lên triều tịch vương triều của hắn. Hắn biết rõ thực lực cùng thủ đoạn khủng bố của Dương Nguyên Lãng, dường như đã tương đương với luyện thần cảnh cường giả rồi. Một khi Dương Nguyên Lãng đến triều tịch vương triều, nơi đó còn có người nào có thể ngăn cản được Dương Nguyên Lãng đây? Ầm. Phúc. Đem hắn giam vào nhà lao đi. Vâng. Thành chủ đại nhân. Dương Đàn lắc đầu, ra hiệu cho vài huynh đệ đến mang Liễu Hiên Vinh kéo đi. Một tên không có mắt, không nhìn thấy thành chủ đại nhân vô cùng khát vọng muốn có linh thạch hay sao? Liễu Hiên Vinh đứng ra ngăn cản, không khác gì ngang nhiên chống đối, kết cục này cũng là hiển nhiên mà thôi. Thành chủ đại nhân, xin hãy nghĩ lại. Thành chủ đại nhân, ngài không thể đánh chủ ý lên triều tịch vương triều. Thành chủ đại nhân, tha mạng a. Hắc. Một bên đám người Ngô gia trong lòng sảng khoái, a Liễu Hiên Vinh ỷ mình là thần tăng cảnh, sứ giả của triều tịch vương triều, trong thời gian đi đến bái quốc liên tục diễn võ Dương Oai, không xem ai ra gì. Bọn họ tuy giận nhưng cũng không dám nói, giờ thì hay rồi, đi chọc giận thành chủ đại nhân, e là đời sau của Liễu Hiên Vinh cũng sẽ ở bên trong nhà lao vượt qua. Ngô Kinh, nói tiếp đi. Chút tiểu thủ đoạn của Ngô Kinh hắn không để vào mắt, chỉ cần Ngô Kinh làm được việc cho hắn là được rồi. Hồi thành chủ đại nhân, triều tịch vương triều là một vương triều khá mạnh, bên trong vương triều có đến 8 mỏ linh thạch đang khai thác, hàng năm đem về cho triều tịch vương triều hàng trăm triệu viên linh thạch, tất cả những linh thạch này đã tồn vào trong bảo khố của vương triều. Nếu như Nô Kinh không nói tiếp nữa, Dương Nguyên Lãng là người rất thông minh, ý tự biết cân nhắc. Hắc, Nô Kinh, ngươi cũng thật đen tối. Tuy nhiên rất hợp khẩu vị của ta. Dương Nguyên Lãng liên tục gật đầu. Cứ một cái vương triều, nếu là trước đây hắn sẽ còn kiên kỵ một hai, nhưng bây giờ hắn đã là luyện thần cảnh cường giả, đừng nói là vương triều, dù là hoàng triều hắn cũng không có để trong mắt. Đa tạ thành chủ đại nhân khen ngợi. Nô Kinh ý cười tràn đầy, lần này mình nuốt chúng mông ngựa rồi. Đại ca, anh lại phải đi sao? Dương Nguyên bảo không vui. Dương Nguyên Lãng vừa mới trở về có một ngày thôi, làm sao lại đi nhanh như vậy đi? Hai anh em bọn họ chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà, người nhà còn chưa kịp ăn bữa cơm gia đình với nhau. Lý Hàm Chi mấy người cũng đưa mắt nhìn về phía Dương Nguyên Lãng, thật có chút không bỏ được. A bên kia Dương Nguyên Nhiên cũng không nói gì. Dương gia của hắn có ngày hôm nay, làm chủ một cái bái quốc, hắn đã cảm thấy rất là không có khả năng rồi. Dương Nguyên Lãng muốn làm cái gì, muốn đi đâu, hắn cũng sẽ không có hỏi đến. Hắn biết dù Dương Nguyên Lãng có làm gì, cũng sẽ không có bỏ cái gia đình này, vậy là đủ rồi. Nguyên Bảo, lần này anh đi làm đại sự. Thứ. Đại ca gặp người, anh là đi ăn trộm của người ta thì có. Dương Nguyên Bảo khịt mũi xem thường.
đừng tưởng nó là con nít mà dễ gạt, nó không hề điếc, những gì mấy người này thương lượng, nó đều biết cùng hiểu cả. Nguyên Bảo, cái này không thể gọi là trộm, cái này là Triều Tịch Vương Triều tự nguyện dâng lên cho anh. Còn có chuyện tốt như vậy sao? 10 tỷ linh thạch, không phải là số ít, ai đầu góc vô nước lại tự nguyện hiến ra ngoài. Đương nhiên, anh giúp bọn họ đánh đuổi người của dị lang tộc tàn phá, bọn họ nguyện ý giao ra linh thạch cho anh cũng là hợp lý. Vậy sao? Chương 61, Luyện Đan Sư. Thái Tức Đan. Chương 61, Luyện Đan Sư. Thái Tức Đan. Đương nhiên, ca giúp bọn họ đánh đuổi người của dị lang tộc tàn phá, bọn họ nguyện ý giao ra linh thạch cho ca cũng là hợp lý. Vậy sao? Dương Nguyên Bảo vẫn có đôi chút nghi ngờ, nó không mấy tin tưởng vào nhân phẩm của người anh cả này của mình cho lắm. Khi hiểu chuyện, nó cũng đã nghe cha mẹ kể lại không ít chuyện ác tha của người anh này trước khi chưa có thực lực mạnh như bây giờ đâu. Đương nhiên rồi. Hơn nữa lần này ra ngoài ca không phải đi không, còn phải tìm Tư Nguyệt trở về đây nữa mà. Đại ca, anh nhất định phải tìm được chị Tư Nguyệt về đây đó nha. Nhắc đến chuyện này, Dương Nguyên Bảo gương mặt lộ ra lo lắng. Bên ngoài kia quá nhiều nguy hiểm, đâu đâu cũng có dị lang tộc chuyên ăn thịt người, chị Tư Nguyệt mới có 7 tuổi thôi, ở bên ngoài rất là không tiện. Đương nhiên, Dương Nguyên Lãng cười lên một cách trầm trầm. Nha đầu kia thật sự quá vô pháp vô thiên rồi, vậy mà lại dám bỏ nhà ra đi, phen này tìm được nó, thử xem hắn không đem cái mông của nha đầu kia đánh nở hoa hay không. Công tử, Lý Hàm Chi cùng Hạ Uyển một lần nữa có phần không nỡ. Bọn họ là nha hoàn thân cận của Dương Nguyên Lãng, còn chưa hầu hạ Dương Nguyên Lãng được ngày nào, trong lòng bọn họ không được thoải mái. Bây giờ Bất Dạ Thành đã đi vào quy củ, địa vị cũng đã được xác lập, chỉ cần bọn họ có thể. Như vậy về sau bản thân cũng như gia tộc phía sau không cần phải lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa rồi. Ở lại chăm sóc cha cùng di nương của ta thật tốt đi. Dương Nguyên Lãng không có đắm chìm vài sát dục, thu nhận hai người Lý Hàm Chi cũng chỉ là điều bất đắc dĩ. Trong lòng hắn, hai người này còn lâu mới có thể sánh ngang với lại nha đầu Tư Nguyệt kia. Cũng không biết hiện tại nó đang ở nơi nào rồi. Có Bạch Hổ bên cạnh, hy vọng là không có sao. Triều Tịch Vương Triều. Vương Đô. Khách sạn Vương Triều. Hắc Sỉ. Ai đang mắng bạn cô nương? Dương Tư Nguyệt ánh mắt nguy hiểm nhìn xung quanh, nàng sẽ không vô duyên vô cớ hắc xì, chắc chắn nơi đây có người đang mắng nàng. Thôi đi cô bé. Ta đã nhìn qua, không ai chú ý nha đầu cô đâu. Bạch Niêu ăn uống no say, khinh thường lên tiếng. 3 năm qua nó cũng không phải chỉ ở bên cạnh Dương Tư Nguyệt mà không làm gì cả. Qua bao ngày cố gắng tu hành, hắn đã đột phá thành công đạo thai cảnh, hiện tại nó là đạo thai cảnh yêu thú. Thân niệm cũng vô cùng mạnh mẽ, nếu như có người mắng Dương Tư Nguyệt, hắn sao có thể không cảm ứng được. Không phải đám người nơi này, không lẽ là nhà ta hay sao? Khoan đã. Dương Tư Nguyệt nhìn qua Bạch Niêu, hai người thầm gật đầu, cũng không phải là không có lý. Lần này bỏ nhà ra đi là chỉ ý của Bạch Niêu, nhưng nàng cũng có ý nghĩ ra bên ngoài sông pha một phen nên mới hùa theo Bạch Niêu rời đi. Giờ nghĩ lại những gì trải qua trong vòng 1 tháng qua, nàng còn cảm thấy sợ. Những người khác nàng không cần để ý, tuy nhiên vị đại ca kia lại không thể không lo lắng. Mạnh như Bạch Niêu vậy, còn bị đại ca nàng đánh cho không có lực hoàn thủ, phải khép nép đi theo bảo vệ nàng 3 năm qua. Nếu như y trở về, phát hiện nàng tự ý bỏ nhà ra đi không nói tiếng nào. Nghĩ đến đây, sau lưng nàng không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Nha đầu, nếu bây giờ cô hối hận, có thể quay về nhà. Dù đã đột phá đạo thai cảnh, tuy nhiên mỗi khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng đến vô cảm của Dương Nguyên Lãng, Bạch Niêu trong lòng cũng không khỏi có chút ớn lạnh. Hừ, ai bảo là ta hối hận? Dương Tư Nguyệt hết sức kiên cường. Nàng nghĩ rồi, bây giờ đi về thế nào cũng sẽ không thoát được trận đòn, sau này đi về cũng sẽ như vậy, trước sau cũng chết, sao không nhân cơ hội này quẩy một trận cho đã đi chứ? Hắc, vậy thì ta cũng xá mệnh bồi quân tử. Bạch Niêu hắn ở Bạch Hổ Sơn cũng là một tiểu bá vương không sợ trời không sợ đất, cha hắn còn không có ngán. Sao có thể ngán Dương Nguyên Lãng kia chứ? Bạch Liêu, ngươi đúng là đứa em tốt của ta. Dương Tư Nguyệt xoa xoa cái đầu nhỏ của con nhỏ này, vô cùng hài lòng. Tiểu nha đầu, đừng có sờ lên đầu của ta. Còn nữa, ta đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, ta là đại ca, không phải là em trai của ngươi. Bạch Liêu nổi đoá, hắn là sống hơn 200 năm rồi, vậy mà bị con nha đầu mới 6-7 tuổi xem là em trai, hổ ra làm sao chịu nổi. Tiểu Bạch Liêu, chấp nhận đi. Đời này của ngươi chỉ có số làm em trai của ta thôi. Ngươi, chúng ta chuẩn bị đi đâu chơi tiếp đây? Bạch Niêu chán nản, ai bảo hắn đánh cược thua con tiểu nha đầu này, không thể nào làm gì nó được. Chúng ta đến Đại Nhật Hoàng Triều đi, thức ăn ở đó nghe nói rất ngon. Dương Tư Nguyệt ánh mắt tỏa sáng. Ước mơ của nàng là chu du khắp thiên hạ, ăn những món ăn ngon nhất, 3 đại vương triều nàng cũng đã đi qua rồi, bây giờ nên đến cấp độ cao hơn để nhìn xem rồi. Được thôi. Vậy sáng mai chúng ta đi. Bạch Niêu cũng không phản đối. Với bản lĩnh của nó hiện nay, chỉ cần không chọc đến đế quốc cường giả, ở viên linh địa khu này, hai người bọn họ có thể đi ngang. Không được. Phải đi ngay bây giờ. Tại sao? Hắn vừa ăn no căng bụng, phải có thời gian để tiêu hóa mới được chứ. Không làm sao cả, chỉ là ta cảm giác được trong lòng không ổn. Dương Tư Nguyệt nhíu mày, cũng không hiểu vì sao, hôm nay trong lòng có đôi chút buồn chồn, giống như mình ở lại đây qua đêm, chỉ sợ không có cơ hội chu du thiên hạ nữa vậy. Được, vậy chúng ta đi. Bạch Niêu cũng không phản bác nữa. Hai người bọn họ mỗi người đều có sở trường riêng, hắn là đánh hơi được bảo vật, Dương Tư Nguyệt là cảm ứng được nguy cơ, dựa vào hai sở trường này, mấy tháng qua hai người bọn họ lăn lộn phong sinh thủy khởi, hắn không thể không tin Dương Tư Nguyệt. Kỳ quái, mình giống như cảm ứng được nha đầu Tư Nguyệt kia. Dương Tư Nguyệt cảm ứng đúng rồi, khi hai người rời đi không đến 15 phút, Dương Nguyên Lãng cũng liền xuất hiện ở khách sạn Vương Triều, chỉ là hắn cũng không phải cố tình tìm Dương Tư Nguyệt, chẳng qua là thuận đường đi qua đây mà thôi.
Đại nhân, gọi ta là thành chủ đi.
Vâng,
thành chủ đại nhân. Xin hỏi không biết bây giờ chúng ta đi đâu? Nhạc Diệu Quang cung kính lên tiếng hỏi.
Bất Dạ Thành.
Tuy nhiên chỉ mình ngươi trở về trước mà thôi, ta còn có việc phải làm. Nói đoạn, Dương Nguyên Lãng đem một chiếc túi không gian quăng đến cho Nhạc Diệu Quang. Bên trong đó có thư tín của ta, ngươi cầm nó giao cho Dương Thái Thu, hắn sẽ sắp xếp cho ngươi thành lập đan thành ti, còn triều tịch quyết cùng các loại công pháp võ kỹ khác ngươi giao cho Vô Vi đạo nhân, để hắn đem ra dạy cho các học viên đi. Chuyến đi đến triều tịch vương triều này thu hoạch lớn nhất không phải là 3 tỷ linh thạch, cũng không phải là địa giai trung phẩm công pháp triều tịch quyết, mà chính là Nhạc Diệu Quang này. Tên này là thủ tịch luyện đan sư của triều tịch vương triều, tài nghệ luyện đan xuất quỷ nhập thần, lấy thần tàng ngũ chuyển cảnh giới, lại có thể luyện chế ra thai tức đan. Chương 62, hoàng triều rất thức thời vụ. Chương 62, hoàng triều rất thức thời vụ. Tên này là thủ tịch luyện đan sư của triều tịch vương triều, tài nghệ luyện đan xuất quỷ nhập thần, lấy thần tàng ngũ chuyển cảnh giới, lại có thể luyện chế ra thai tức đan. Thai tức đan là ngũ giai đan dược, có thể tăng lên tỷ suất đột phá đạo thai cảnh. Theo như hắn biết thì thần tàng ngũ chuyển đỉnh phong nếu như dùng thai tức đan, sẽ tăng lên 3 thành tỷ lệ đột phá, cộng thêm tích lũy của bản thân, tài nguyên khác có trong tay, trở thành đạo thai cảnh là rất cao. Dù Nhạc Diệu Quang thành đan không cao, mấy lò mới ra được một lò, phẩm chất còn không cao, nhưng cũng vô cùng đáng quý rồi. Triều tịch vương triều trước đó không có đạo thai cường giả, nhưng mà từ khi bắt được Nhạc Diệu Quang trở về, trong vòng 10 năm ngắn ngủi đã ra 3 tên đạo thai cảnh. Không thể không nói bản lĩnh của Nhạc Diệu Quang rất là khủng bố. Như có hắn ở Bất Dạ Thành, sẽ làm cho thực lực chỉnh thể của Bất Dạ Thành tăng lên một mảng lớn, nội tình của Bất Dạ Thành dù không có hắn thì cũng có thể dần hướng đến vương triều tiến bước, nên hắn mới bất chấp tất cả, cưỡng ép Nhạc Diệu Quang rời đi. Tiểu nhân tuân lệnh. Nhạc Diệu Quang khá hèn mọn tiếp nhận túi không gian từ tay của Dương Nguyên Lãng. Không có cách nào khác được. Đối phương là luyện thần cảnh cường giả, trong khi hắn vẫn còn bồi hồi ở thần tăng cảnh, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hắn không phản kháng nổi. Luyện đan sư đúng là chức nghiệp đầy vinh quang, đầy sự tôn trọng của tu luyện giả trong tu luyện giới này. Nhưng không nên quên, chúa tể thế giới này vẫn luôn là cường giả, siêu cấp cường giả. Nếu như không nghe lời bọn họ, bị diệt sát đi, cũng không có người nào vì nhà ngươi mà ra mặt cùng một vị siêu cấp cường giả đối kháng. Nói thêm thì làm việc cho triều tịch vương triều cũng là làm việc cho Bất Dạ Thành cũng là làm việc, nơi đâu cũng giống nhau cả mà thôi, chỉ đổi hoàn cảnh khác. Ngươi đi đi, cũng không cần lo lắng triều tịch vương triều trên đường làm có ngươi, bọn chúng không có lá gan đó.
Vâng,
thành chủ đại nhân. Điều này thì Nhạc Diệu Quang hết sức tin tưởng. Đi đắc tội với lại luyện thần cảnh cường giả, hóa may ấm đầu mới làm như vậy, ngay cả cường đại như Viên Linh Đế quốc cũng không dám dễ dàng đắc tội luyện thần cảnh cường giả. Cũng là đến lúc đi tính nợ với lại Đại Nhật Hoàng triều rồi. Chờ Nhạc Diệu Quang rời đi, Dương Nguyên Lãng cười lạnh lùng một tiếng. Bốn triều tịch vương triều không chỉ có 3 tỷ linh thạch thôi đâu, mà là 6 tỷ. Tuy nhiên theo như lời của đám đạo thai cường giả của triều tịch vương triều nói là vì hay tin dị lang tộc phái đến đạo thai cảnh tấn công triều tịch vương triều, thế cho nên bọn chúng đã đem theo lượng lớn linh thạch lên Đại Nhật Hoàng triều cầu viện, một lần là 3 tỷ linh thạch. Không thể không nói đám người Liễu gia này quá xa hoa, cũng rất là quyết đoán, mạnh hơn Ngô gia trước đây không ít. Vấn đề chính là ở đó. Bốn hắn lấy thêm của triều tịch vương triều 6 tỷ linh thạch nữa thì còn thiếu có 2 tỷ, hắn có thể đi hai cái vương triều khác để gom thêm, nhưng con số hiện nay là 5 tỷ linh thạch, không đi hỏi thăm Đại Nhật Hoàng triều là không được rồi. Dám lấy đồ vật của hắn, vậy hắn sẽ để cho Đại Nhật Hoàng triều trả một cái giá thật lớn. Nghĩ như vậy, Dương Nguyên Lãng không ở lại triều tịch vương đô lâu, hắn sử dụng thuấn di công năng, hư không biến mất tại vương đô dưới sự thở phào nhẹ nhõm của đám Liêu gia đạo thái cảnh, tiến thẳng đến Đại Dương Hoàng đô. Luyện thần thuấn di, tốc độ cực kỳ kinh khủng, mấy chục vạn km khoảng cách từ triều tịch vương đô đến Đại Dương Hoàng triều người bình thường cả đời cũng chưa chắc đi được đến, nhưng mà Dương Nguyên Lãng chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ. Khi hắn hạ xuống hoàng cung Đại Dương Hoàng triều, cũng là gần 8 giờ tối chút đỉnh, tốc độ có thể nói là nhanh kinh khủng. Bái kiến Bất Dạ thành chủ. Hoàng nên Bất Dạ thành chủ đến Đại Nhật Hoàng triều làm khách.
Ân.
Đám người này, Dương Nguyên Lãng ngạc nhiên, bọn họ sao lại biết hắn sẽ đến bây giờ còn ra nên tiếp? Mà con đã, rõ ràng hắn đến đây là để cướp đoạt Đại Nhật Hoàng triều các ngươi mà. Những người này nên dàn đội hình cự mạnh, tung ra thiên la địa vong chờ đón hắn mới đúng chứ, bọn họ làm như vậy. Hồi bẩm thành chủ đại nhân, không lâu trước đây, Liễu Kiệt đã dùng truyền âm phủ báo tin cho chúng tôi chuẩn bị nên tiếp đại giá của ngài. Người lên tiếng trả lời là Vương Khối. Đạo thai viên mãn cảnh giới, đệ nhất lao tổ của Đại Nhật Hoàng triều, một chân đạp vào luyện thần cảnh. Tuy nhiên, dù hắn chỉ cách luyện thần cảnh một bước nhỏ, nhưng một bước này như là lật trời, hắn đã ngừng lại tại đạo thai viên mãn hơn 500 năm. Năm nay hắn đã 3500 tuổi, mắt thấy tuổi thọ cũng đã đi đến cuối, khí huyết suy kiệt, đời này cũng chỉ dừng ở đây thôi. Nhưng còn Dương Nguyên Lãng, Vương Khối nhìn người thanh niên trẻ tuổi còn không bằng chắc chít của hắn này mà có chút thất thần. Cảnh giới khốn trụ hắn cả một đời người, vậy mà một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa lại dễ dàng đột phá, ông trời đúng là không công bằng mà. Thì ra là vậy. Nếu như đám người Liễu gia đó báo tin, vậy cũng không trách. Tiền bối, xin mời vào bên trong nói chuyện. Vương Khối nhiệt tình dị thường. Lúc nhận được tin này từ Liễu Kiệt, hắn còn không tin, Viên Linh địa khu có một cường giả nhân tộc đột phá được luyện thần cảnh, sao hắn lại không chút hay biết gì vậy kìa. Tuy nhiên mang tâm lý thử một phen, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng tiếp khách, như đúng đối phương là luyện thần cảnh, sẽ không mất bao nhiêu thời gian từ triều tịch vương triều đến đây. Còn như đối phương ngày mai hay mấy ngày sau mới xuất hiện, vậy thì không cần phiền toái như vậy, chỉ cần tên tiểu tử này dám đến, hắn sẽ chính tay tiếp đón, tuyệt đối sẽ cho y có đến mà không có về.
Chẳng thể ngờ đối phương chỉ mất một canh giờ liền đến thật, tốc độ này ngoài luyện thần cảnh ra, quả thật không có người nào làm được, hắn cũng là túi thấp cái đầu lâu của mình, dẫn hoàng tộc thành viên ra nên đón. Nói chuyện thì miễn đi. Dương Nguyên Lãng phất nhẹ tay. Loại cảm giác cao cao tại thượng này có chút làm cho người ta say mê, hèn gì tu luyện giả nào cũng muốn tăng cao tu vi, đột phá cảnh giới, đây là có thể làm chúa tể sinh tử của người khác đây mà. Như các ngươi đã nhận được mật báo từ đám người Liêu gia, chắc cũng biết được mục đích hôm nay mà ta đến đây rồi chứ hả? Dương Nguyên Lãng đi thẳng vào vấn đề, những thứ giao tiếp lễ nghi lòng vòng hắn rất nhức đầu, miễn được thì nên miễn đi.
Vâng,
vâng. Thành chủ đại nhân, chúng tôi hoàn toàn biết dụng ý của ngài đến đây hôm nay. Vậy ý của các ngươi là? Là chiến hay hàng thì nói cho ta biết tiếng nhanh lên, ta không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với các ngươi đâu. Hồi thành chủ đại nhân, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn linh thạch chờ ngài đến lấy, cũng biết được ngài hiện tại đang rất cần linh thạch, thế cho nên vương gia chúng tôi chuẩn bị thêm 3 tỷ linh thạch nữa cho ngài. Vương Khối rất là thức thời vụ. Không chịu thua cũng không được, người ta là luyện thần cảnh, tâm tình không vui liền một trường hạ xuống cũng đủ đem hoàng cung này hủy diệt, vương gia biến mất. Bọn họ dù có nhiều thần tàng hay đạo thai cũng vô dụng, trước mặt luyện thần cảnh, nhiều hơn đạo thai cũng không làm được trò chống gì, huống chi bọn họ bên trong chỉ có 3 vị đạo thai cảnh.
Hắc, các ngươi thật có lòng.
Nhìn từng đống linh thạch chất cao như núi bên trong bảo khố, Dương Nguyên Lãng ánh mắt sáng lạ, quay lại vô vai của Vương Khối mấy cái, lấy làm khen ngợi.
Chương 63, Đại Nhật Khốn Thần trận chương 63, Đại Nhật Khốn Thần trận hắc.
Các ngươi thật có lòng. Nhìn từng đống linh thạch chất cao như núi bên trong bảo khố, Dương Nguyên Lãng ánh mắt sáng lạ, quay lại vô vai của Vương Khối mấy cái, lấy làm khen ngợi.
6 tỷ, thêm vào trong tay của hắn có 5 tỷ nữa, vậy là đã được 11 tỷ, sử dụng một lần mộng cảnh vẫn còn thừa nhiều lắm tiêu kìa.
Hy vọng hắn đoán đúng, sau khi đột phá động hư cảnh, linh thạch cần cũng chỉ tầm 10 tỷ đổ lại. Quả nhiên đám hoàng triều này đều là giàu đến chảy mỡ, lần này mình đến đây là đúng rồi.
Không dám nhận, được làm việc cho thành chủ đại nhân là niềm vinh hạnh cho đại dương hoàng triều chúng tôi.
Vương Khối gương mặt co giật mấy cái. Hắn tu đạo hơn 1000 năm nay, còn chưa có ai dám vỗ vai hắn như Dương Nguyên Lãng này cả.
Như có thể.
Trong lòng Vương Khối có tia sát ý xung lên.
Mà thôi, đối phương là luyện thần cảnh, hắn không dám có ý nghĩ kia.
Xẹt. Cái này ngươi cầm đi.
Thành chủ đại nhân.
Cái này.
Đưa cho hắn tấm lệnh bài bằng thép bình thường này để mà làm cái gì, hắn cũng không cần loại đồ chơi rách nát này, a ngay cả linh thiết cũng không phải, lấy ra thật quá mất mặt luyện thần cảnh cường giả đi chứ.
Cái này là bất giả lệnh, một ngày nào đó như các ngươi có việc khó khăn, có thể đem nó đến bất giả thành, ta sẽ giúp các ngươi làm một việc.
Ân.
Là trong khả năng cùng tùy tâm tình.
Dương Nguyên Lãng không thích nợ ân tình của người khác.
Đám người vương gia này vừa cung kính tiếp đón hắn, lại vô tư đưa số lượng linh thạch lớn như vậy cho hắn tiêu xài, không trả lại chút ân tình, trong lòng hắn không có thoải mái.
Vậy thì đa tạ thành chủ đại nhân.
Vương Khối phải kiềm chế lắm mới không xúc động đem tấm lệnh bài rách nát này hủy đi.
Mẹ kiếp, nhà ngươi nói trả lại ân tình, làm giúp một việc, tuy nhiên còn tùy tâm trạng.
Một khi nhà ngươi tâm trạng không vui, vậy không cần phải làm.
Buồn ý của nhà ngươi chính là như thế này có phải hay là không?
Không cần khách khí.
Không phải hắn không muốn thực hiện lời hứa, mà sự thật nhiều khi hắn không có thời gian để mà làm như vậy.
Vừa trở lại mộng cảnh liền phải bế quan cũng cố cảnh giới, hết bế quan thì cũng đi tìm linh thạch để có thể nhập mộng cảnh lần thứ hai.
Nhìn xem hắn cũng vất vả lắm đó chứ bộ.
Cứ như vậy đi.
Xẹt.
Nói xong, Dương Nguyên Lãng không quan tâm đến đám người vương gia này nữa, sử dụng tuấn gì, đi vào bên trong đem toàn bộ linh thạch đổi lấy điểm mộng đạo.
Chỉ trong nháy mắt, điểm mộng đạo của hắn điên cuồng dâng lên, từ 5 tỷ ban đầu nhảy lên thành 11 tỷ.
Đinh.
Điểm mộng đạo đã đủ điều kiện nhập mộng cảnh, xin hỏi tốc chủ, phải chăng nhập mộng?
Hắc.
Dương Nguyên Lãng cười một cách ngây ngô. Cái âm thanh này hắn chờ đợi lâu lắm rồi, giờ đây nghe lại được, hắn có cảm giác mình như nghe thiên âm vậy.
11 tỷ, trừ đi 100 triệu, không khác gì 9 con trâu mất một sợi lông, bây giờ hắn cũng đã là người giàu có rồi đó nha.
Chỉ là hắn cũng không đội nhập mộng cảnh, nơi đây là hoàng cung đại nhật hoàng triều, ở nơi đây nhập mộng có chút không được an toàn.
Xẹt.
Rầm.
Tôi ra.
Cái quỷ gì vậy?
Dương Nguyên Lãng xoa xoa cái mông của mình, tức giận lên tiếng mắng, thuấn di của mình sao lần này lại không có tác dụng vậy kìa.
Ong.
Ầm ầm.
Ân.
Nơi này có chút không đúng.
Không gian xung quanh bảo khố mày giống như đã bị bao phủ bởi một loại trận pháp khá là lợi hại một dạng.
Ngay cả luyện thần cảnh lực lượng cũng không thể đem nó công phá, trận pháp này có chút không bình thường.
Hắc.
Tiểu tử, ngươi không cần phí công, ngươi đã bị giam tại khốn thần trận của đại nhật hoàng triều chúng ta.
Trừ khi ngươi là luyện thần viên mãn cảnh giới, nếu như không cả đời ngươi cũng đừng nghĩ ra bên ngoài được.
Vương Khối bỏ xuống lớp mặt ngụy trang, gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn.
Đại nhật hoàng triều hắn lập quốc mấy ngàn năm, còn chưa từng bị người nào ngang nhiên đi vào nhà cướp bóc như vậy, viên linh đế quốc luyện thần cảnh cường giả cũng là chưa có.
Vậy mà một thằng nhóc còn chưa dứt sữa lại dám đến nơi này đánh chủ ý lên tài sản của bọn họ, đúng là không biết sống chết.
Khốn thần trận
lại có thể vây sát được luyện thần hậu kỳ cường giả, chí ít cái khốn thần trận này lục giai cao cấp đi.
Dương Nguyên Lãng ngay lập tức liền xuyên phá bí mật của cái trận pháp này.
Ngươi biết lai lịch của khốn thần trận này?
Vương Khối gương mặt biến đổi.
Hắn từng ở di tích cổ chiếm được cái trận bàn này, mấy trăm năm qua chưa từng nói cho bất kỳ ai, cũng chưa dùng nó để đối phó với bất kỳ kẻ nào cả, danh tiếng của nó không ai biết, vì sao Dương Nguyên Lãng lại rõ ràng như vậy?
Ta không những biết lai lịch của nó, còn biết rõ một khi khốn thần trận khởi động thì sẽ không bao giờ dừng lại được, cho đến khi vây khốn chết địch nhân thì mới thôi.
Những trận pháp khác có thể tùy theo ý của người bày trận mà thay đổi hay ngừng lại theo ý muốn, tuy nhiên khốn thần trận thì lại khác,
nó một khi khởi động sẽ không thể ngừng lại, cho đến khi người bị vây trong trận chết đi thì mới thôi. Cũng may, cái trận pháp này đã quá cũ kỹ rồi, nó chỉ vây khốn, mà không có công kích, nếu không, hắn cũng phải mệt mỏi với nó, không chừng còn ngủm ở nơi này nữa ấy chứ.
Ngươi?
Ừ. Ngươi biết được lai lịch của trận pháp này thì làm sao chứ, ta cũng không có tin ngươi có thể rời khỏi nơi này. Vương Khối âm tình bất định, trong lòng có chút lo lắng bất an. Chỉ vì tên Dương Nguyên Lãng này không chỉ hiểu rõ lai lịch của khốn thần trận, mà y còn quá mức bình tĩnh, nói không chừng y thật sự có thể rời khỏi nơi đó. Nhưng sao có thể, trận pháp này chỉ có luyện thần viên mãn mới phá nổi, không lẽ Dương Nguyên Lãng là luyện thần viên mãn cảnh giới hay sao? Nghĩ đến khả năng này, hắn có chút buồn cười. Vương Khối, nếu như ta đoán không sai, ngươi dự định sẽ đi tiêu diệt Bất Dạ Thành của ta có phải hay không?
Phải thì làm sao?
Vương Khối cũng không phủ nhận. Ngày hôm nay Dương Nguyên Lãng đem đến cho đại nhật hoàng triều hắn sĩ nhục to lớn như vậy, không đem Bất Dạ Thành tiêu diệt, làm sao có thể làm cho hắn ngôi giận được?
Hắc,
ta khuyên ngươi đừng nên hành động ngu ngốc thì tốt hơn, nếu như không, ngày mai ta rời khỏi nơi này, ta bảo đảm sẽ đem đại nhật hoàng triều các ngươi chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Âm thanh của Dương Nguyên Lãng không lớn, nhưng nó lại mang theo một cổ sát ý thấm vào xương cốt, làm cho tất cả thành viên hoàng tộc Đại Dương không khỏi dùng mình một cái.
Hừ, ngươi nghĩ nói như vậy có thể hù được ta hay sao?
Vương Khối khí thế có chút yếu đi mấy thành. Đối phương dù sao cũng là luyện thần cảnh cường giả, trận pháp kia nói là có thể giam cầm được luyện thần hậu kỳ, tuy nhiên nó cũng quá cũ kỹ, ai biết giữa đường có ra trục trặc gì hay không.
Vương Khối,
ta không có nói đùa với các ngươi. Hay là vậy đi, các ngươi bỏ ra một đêm, chờ đến ngày mai, nếu như ta còn chưa thoát ra được khốn thần trận, các ngươi muốn làm gì cũng được. Tuy nhiên, nếu bây giờ các ngươi đi, ngày mai ta rời khỏi, hậu quả thế nào, chắc các ngươi cũng hiểu. Cho ta một đêm thời gian, cũng xem như cho các ngươi một cơ hội đi.